Chương 48, chúc cơ chương 48, chúc cơ Hoàng Nghê trấn tại Huyền Nguyệt dãy núi cánh bắc, tuy nói là ngoài dãy núi bay, nhưng đường núi gập ghềnh, thật không tốt đi. Tôn Hữu Đức năm hơn bắt tuần, bước đi như bay, đại tráng cùng Triệu Ma Tử theo ở phía sau đều có chút cố hết sức. Đại tráng có giấy mực bút nghiên, mỗi đến một cái thôn, Tôn Hữu Đức đều sẽ hỏi thăm nơi đó thôn dân sinh hoạt tình huống, ghi chép cần trợ giúp nghèo khó thôn dân. Thẳng đến trạng vào tối, Tôn Hữu Đức bọn hắn mới trở về Hoàng Nghê trấn, Triệu Ma Tử mệt mỏi thở hổn hển, không nhìn ra, Đức thúc thân thể tốt như vậy, người bình thường thật đúng là không đảm đương nổi trấn quan. Đại tráng đồng dạng mệt mỏi thở. Triệu Quý tại quan trước nha môn chờ, một mặt nhiệt tình nói, "Đức thúc, ta để anh tử cho ngươi thu thập xong gian phòng, ngươi liền đến nhà chúng ta nghỉ ngơi đi." Tôn Hữu Đức quát tay, "Triệu Quý, cảm ơn các ngươi hảo ý, ta trở về còn có việc." "Tốt ta, Đức thúc, có cần ta địa phương, cứ việc cùng ta mở miệng." Triệu Quý trên mặt chất đầy tiêu dung. Tôn Hữu Đức để Tiểu Tam trông coi con nhà, hắn mang theo đại tráng bọn hắn trở về thôn Đại Thạch, chỉ có Triệu Phú Thuận lưu tại Triệu Quý nhà, không cùng bọn hắn trở về. Đi ngang qua trùng kiến Hoàng Tiên Miếu, đại tráng cau mày, trong mắt mang theo chán ghét, hoàng gia bị diệt, không biết Hoàng Tiên còn ở đó hay không. Đức thúc, cái này Hoàng Tiên Miếu ngươi tính xử trí như thế nào? Tôn Hữu Đức nhìn về phía Hoàng Tiên Miếu, trầm giọng nói, Hoàng Tiên chỉ biết là tác thủ hương hỏa cung phụng, dẫn đến trên trấn bách tính khổ không thể tả, nếu là trên trấn bách tính đồng ý hủy đi Hoàng Tiên Miếu, vậy liền hủy đi. Triệu Ma Tử có chút sợ hãi, Đức thúc, ngươi liền không sợ Hoàng Tiên trả thù? Chúng ta làm được chính, sợ cái gì? Tôn Hữu Đức cất cao giọng nói. Trên người hắn có một cỗ hạo nhiên chính khí, trung quanh âm phong cũng không dám tới gần. Triệu Ma Tử vừa mới còn có chút e ngại Hoàng Tiên, giờ phút này lại cảm giác không thấy e ngại. Đây chính là trấn quan. Triệu Ma Tử trong mắt mang theo kính sợ, ta nghe nói có chút lợi hại trấn giác quan hô phong hoán vũ. Tôn Hữu Đức thu hoạch được quan ấn về sau, có thể cảm ứng được giữa thiên địa hạo nhiên chi khí, chỉ là còn không cách nào sử dụng cố lực lượng này, cần từ từ suy nghĩ. Đức thúc, Hoàng Tiên Miếu là hắc qua bọn hắn vất vả chủ kiến, hủy đi không khỏi đáng tiếc, không bằng đem Hoàng Tiên Miếu đổi thành Sơn Quân Miếu, đem Ngụy Sơn Quân mời đến đi. Triệu Ma Tử cười gật đầu, Hoàng Tiên đều không gánh nổi Hoàng Hữu Tài, chứng minh Ngụy Sơn Quân so Hoàng Tiên lợi hại, Ngụy Sơn Quân hoàn toàn có tư cách thay thế Hoàng Tiên. Tôn Hữu Đức trầm giọng nói, chúng ta muốn cho Ngụy Sơn Quân đến Hoàng Nghê trấn, Ngụy Sơn Quân chưa hẳn nguyện ý. Cũng là, đại tráng bọn hắn gật đầu đồng ý, mọi người biết Ngụy Sơn Quân ưa thích thanh tĩnh, đối Hương Hỏa cung phụng không phải cảm thấy rất hứng thú, nếu để cho hắn đến Hoàng Nghê trấn, thật đúng là không nhất định có thể đồng ý về thôn trên đường. Mọi người trò chuyện được nhà, đại tráng thần sắc chân thành nói, Triệu Ma Tử, ta phải cho ngươi nói xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi là đến tham gia náo nhiệt. Đây coi là khích lệ sao? Cũng được a. Đám người cười ha ha. Tôn Hữu Đức đột nhiên hỏi, Triệu Ma Tử, ngươi có muốn hay không lưu tại quan nha bên trong làm việc lặt vặt? Đại tráng bọn hắn là tạm thời đến giúp đỡ, các loại trong khoảng thời gian này làm xong, đều muốn trở về sinh hoạt, chỉ có Triệu Ma Tử cả ngày không có việc gì. Đức thúc, có tiền sao? Hiện tại tiểu trấn quan nha cái gì đều thiếu, tạm thời không có tiền công. Tôn Hữu Đức lắc đầu. Triệu Ma Tử nghĩ nghĩ, Đức thúc, ta trước tiên ở quan nha làm việc lặt vặt, về sau có tiền có thể hay không cho ta đem tiền công bổ sung, không có tiền coi như xong. Cái này không có vấn đề. Không hổ là ngươi, tính rất. Tôn Hữu Đức có thể cảm giác được, Triệu Ma Tử đang từ từ cải biến, đây là chuyện tốt. Trời tối người yên. Lý Trường Hà cùng Tiểu Mã đứng tại cửa thôn, nhìn thấy Tôn Hữu Đức bọn hắn trở về, trên khuôn mặt căng thẳng hiện ra tiêu dung, lao tu tải, thật sự là vất vả các ngươi. Tôn Hữu Đức khoát tay, trầm giọng nói, quan ấn tại ta chỗ này, đây là ta phải làm, ngược lại là bọn hắn, không có tiền công, còn ra nhiều như bậy lực. Lý Trường Hà dò hỏi, các ngươi ăn cơm không có? Triệu Ma Tử đầu đen rau muốn nói, Triệu Quý vợ chồng giữa chưa cho chúng ta đưa ăn một bữa, ban đêm không biết bọn họ có phải hay không quên, chúng ta đến bây giờ cũng chưa ăn. Đức thúc ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Ta nếm qua bánh hành, thương rất. Ta liền sợ các ngươi còn không có ăn cơm, nấu một nồi lớn đồ ăn cháo, mọi người chấp nhận chấp nhận. Có đồ ăn có cơm rất tốt. Ta liền thích uống đồ ăn cháo. Tôn Hữu Đức bọn hắn cười gật đầu. Đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu nhìn xem bọn hắn. Tuế Tuế cùng Tôn Hoài Dân đứng tại hai bên. Ngụy Vô Ưu trong mắt mang theo ý cười, không khỏi cảm khái, như đều là lao tú tài dạng này trấn quan, thiên hạ bách tính nhất định có thể được sống cuộc sống tốt. Có thể Tôn gia gia đều 80. Tuế Tuế có chút lo lắng, sợ Tôn Hữu Đức thân thể gánh không được. Tôn Hoài Dân mặt mỉm cười, đại bá đọc sách đến bắt đầu. Suốt đời sở học có thể có đất dụng võ, với hắn mà nói, cho dù nỗ lực quãng đời còn lại đều đáng giá. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, "Hoài Dân, ngươi về sau đem Hoàng Nghê trấn trung quanh thôn đều đặt vào tuần tra phạm vi, có tình huống đặc biệt tùy thời nói với ta." "Minh bạch." Tôn Hoài Dân không người nói, "Ngụy Sơn Quân, ta cái này đi tuần tra." Ngụy Vô Ưu nhìn về phía nơi xa, "Ngươi đi trước Hùng Ưng thôn, cái kia phụ cận có một cái đèn lồng quỷ." "Tuân mệnh." Tôn Hoài Dân gật đầu nói. Tuế Tuế ngẩng đầu, trong mắt to có ánh sáng, "Tôn Hoài Dân, ta đi chung với ngươi." "Vậy thì cảm ơn Miêu Miêu tiên tử." Tôn Hoài Dân chắp tay thở dài, không cần cảm ơn. Tuế Tuế giơ lên khuôn mặt tươi cười. Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi. Tuế Tuế như bóng với hình. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi nhìn xem bọn hắn. Hùng Ưng thôn, thôn xây ở giữa sườn núi. Bởi vì núi hình dạng giống như là Hùng Ưng thôn bởi vậy gọi tên. Đêm đã khuya, Hùng Ưng thôn phụ cận trong núi rừng, một cái chân trần hồng y tiểu cô nương tại trong núi rừng bay tới bay lui, thỉnh thoảng anh vút thiết. Trong thôn lão Ngô đau bụng, hắn bỏ lên giường, vội vàng hấp tấp chạy vào vứt bỏ chuồng heo, vừa ngồi xuống liền nghe đến trong núi rừng truyền đến hài đồng tiếng khóc. Lão Ngô cái mông siết chặt, vội vàng nhấc lên quần hướng trong phòng chạy. Hắn biết thanh âm kia khẳng định là tà ma, phổ thông quỷ quái không dám đi nhiều người địa phương, chỉ cần trong thôn không đi ra liền sẽ không có việc. Trong núi rừng, Hồng Y tiểu cô nương sau lưng, tóc trắng phơ lão giả bỗng nhiên từ lòng đất xuất hiện. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công cầm trong tay xanh biết trúc trượng, một kích đánh nát đèn lồng quỷ ngụy trang. Hưu, đèn lồng quỷ hóa thành lũ xương mù đào tẩu. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công ở phía sau theo đuổi không bỏ, mắt thấy là phải để đèn lồng quỷ đào tẩu thời điểm, một đạo hỏa quang vạch phá đêm tối, đoàn kia lũ xương mù bị vành tán. Tuế Tuế xuất hiện tại trong núi rừng, đầu tròn tròn não, dưới ánh trăng lông tóc hiện ra kim vi. Tôn Hoài Dân thôi động một quyết, đem đèn lồng quỷ lưu lại âm khí hấp thu luyện hóa. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công sử lấy trúc trượng đi tới, vi vi không người, nói cảm tạ, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, kém chút để đèn này lồng quỷ đào tẩu. Tôn Hoài Dân chắp tay đáp lễ, gặp qua thổ địa công, là Ngụy Sơn quân để cho chúng ta tới. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công trước kia gặp qua Tôn Hoài Dân, khi đó Tôn Hoài Dân âm hồn còn rất yếu ớt, còn khuyên hắn đem thả xuống chấp niệm, sớm một chút đi đầu thai. Tôn Hoài Dân khi đó suy nghĩ nhiều nhìn xem thôn đại thạch, tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không chịu đầu thai. Hiện tại Tôn Hoài Dân âm hồn cường đại, so với thân hình còn xuống Hoàng Nghê Chấn thổ địa công mạnh hơn nhiều. Tuế Tuế ngẹo đầu dò xét Hoàng Nghê Chấn thổ địa công, hơi nghi hoặc một chút, ta nghe nói thổ địa công rất lợi hại, ngươi làm sao kém chút để đèn lồng bị chạy. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công cười cười xấu hổ, hồi lâu không có hương hỏa cung phụng, tựa như chưa ăn no cơm, không phát huy ra vốn có thực lực. Ta đã hiểu. Tuế Tuế thanh thủy nói, nhưng là Ngụy Sơn quân không có hương hỏa thời điểm cũng rất lợi hại. Ta sao có thể cùng Ngụy Sơn quân so? Hoàng Nghê Chấn thổ địa công lung túng khoát tay. Tôn Hoài Dân không người nói, thổ địa công, ta còn muốn đi những thôn khác tuần tra, cáo từ trước. Ta gọi Tuế Tuế, ta cũng cáo từ. Thay ta tạ ơn Ngụy Sơn quân. Tốt. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công nhìn xem bọn hắn rời đi, trong mắt tràn đầy vui mừng, có Ngụy Sơn quân tại, xem ra Hoàng Nghê Chấn về sau không cần ta. Linh Tú núi, đỉnh núi. Ngụy Sơn quân, ta trở về. Tuế Tuế đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, nhu thuận ngồi xổm dưới đất, chúng ta tại Hùng Ưng thôn phụ cận đụng phải Hoàng Nghê Chấn thổ địa công, là hắn trọng thương đèn lồng quỷ, ta vừa vặn đụng phải chạy trốn đèn lồng quỷ, một chiêu miểu sát. Thật lợi hại. Ngụy Vô Ưu giơ ngón tay cái lên. Bị khen về sau, Tuế Tuế con mắt híp thành một nha, trên mặt cao hứng lộ rõ trên mặt. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công để cho ta tiện thể nhắn, cảm tạ Ngụy Sơn quân phái chúng ta đi hỗ trợ. Ta đã biết. Ngụy Vô Ưu cười gật đầu. Tuế Tuế ghé vào đỉnh núi chuẩn bị tu luyện. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, Tuế Tuế, trong cơ thể ngươi linh khí tràn đầy, có thể trúc cơ. Ngụy Sơn quân, trúc cơ là cái gì? Tuế Tuế ngẩng đầu hỏi. Trúc cơ liền là đưa ngươi hấp thu linh khí tại đan điền cô đọng thành linh dịch, tu vi trở nên càng mạnh. Tuế Tuế trừng mắt nhìn, một mặt chờ mong, Ngụy Sơn quân, ta sẽ không trúc cơ, ngươi có thể dạy ta sao? Ngụy Vô Ưu gật đầu, đi theo ta. Chương 49, Miếu Hoang chương 49, Miếu Hoang Linh Tú núi, giữa sơn núi. Gió đêm hài lòng, sơn lâm tĩnh mịch. Bốn phía có lóe lên đom đóm. Ngụy Vô Ưu đi rất chậm, Tuế Tuế vừa vặn có thể đuổi theo, trong mắt của nàng tràn ngập chờ mong. Xích Vũ xếp bằng ở lôi kiếp cây phụ cận tu luyện, đi qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, hắn phát giác được Ngụy Vô Ưu đến, lập tức quỳ một chân trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu. Ngụy Sơn quân. Xích Vũ thần sắc cung kính nói, "Đứng lên đi." Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu. Xích Vũ đứng dậy, như cũng không dám nhìn thẳng Ngụy Vô Ưu, cung kính cúi đầu. Ngụy Vô Ưu đi vào lôi kiếp trước đây, từ cành xanh bên trên lấy xuống một mảnh sinh cơ giạt rào lá xanh, trong đó có kim quang nhàn nhạt, ngươi chưa phục dụng một mảnh lôi kiếp diệp. "Ừ." Tuế Tuế không hỏi. Nàng nhai nát lôi kiếp diệp. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng tràn vào trong cơ thể. Xích Vũ ở một bên nhìn xem, lôi kiếp cây khắp người đều là bảo vật, cái này một chiếc lá so ra mà vượt đại thuốc. Tiểu hồ yêu muốn, nhưng là không có đạt được. Tuế Tuế phục dụng lôi kiếp diệp về sau, toàn thân phảng phất bị vô số côn trùng cắn xé, cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách, nàng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tuế Tuế, nói khẽ, đau đớn đều là bình thường, tại trúc cơ trước tẩy tủy tối thể, đánh tốt cơ sở, tương lai mới có thể đi càng xa. Tuế Tuế cắn răng kiên trì, không có lên tiếng. Một lát sau, Ngụy Vô Ưu lấy xuống mảnh thứ hai lôi kiếp diệp, trong nháy mắt bung lên, lôi kiếp diệp phi đến Tuế Tuế trước mặt, nói khẽ, một mảnh lôi kiếp diệp còn chưa đủ, lại ăn một mảnh hiệu quả sẽ tốt hơn. Tuế Tuế cố nén đau đớn ăn mảnh thứ hai lôi kiếp diệp, một bên Xích Vũ trừng to mắt, một mảnh lôi kiếp diệp đều rất chân quý, Tuế Tuế thế mà có thể ăn đến mảnh thứ hai lôi kiếp diệp, xem ra Tuế Tuế tại Ngụy Sơn quân trong mắt rất trọng yếu, về sau đến bảo vệ tốt nàng. Phục dụng hai mảnh lôi kiếp diệp Tuế Tuế, trên thân bốc lên đục ngầu nhiệt khí, trong cơ thể tạp chất đang chậm rãi bài xuất, sóng nhiệt nổi lên gợn sóng. Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn lại lấy xuống một mảnh lôi kiếp diệp, còn chưa tới cực hạn, lại đến một mảnh lôi kiếp diệp. Tuế Tuế lúc này mở mắt không ra, cũng may Ngụy Vô Ưu đem lôi kiếp diệp đưa đến miệng nàng bên cạnh. Phục dụng ba mảnh lôi kiếp diệp về sau, Tuế Tuế toàn thân sù lông, một cỗ trọc khí từ trong cơ thể nàng lao ra, sau một hồi, làm trọc khí sắp xếp xong, Tuế Tuế thân thể gầy gò rất nhiều, lông tóc trở nên có sáng bóng. Tuế Tuế trên thân tràn ra kim sắc hào quang, đây là tràn ra ngoài linh khí, là trong cơ thể linh khí tràn đầy đưa đến. Ngụy Vô Ưu nhắc nhở, hiện tại dùng ta dạy cho ngươi hô hấp pháp, đem trong cơ thể linh khí ngưng tụ đến dưới rốn phương vị trí. Hít sâu, nhất cổ tắc khí. Tuế Tuế không hiểu cái gì là hô hấp pháp, chỉ có thể dựa theo bình thường đi theo Ngụy Vô Ưu bên cạnh hô hấp tiết tấu cố gắng hấp khí, đem trong cơ thể linh khí hướng trong bụng hút. Nguyên bản tràn ra ngoài kim sắc hào quang bị Tuế Tuế một lần nữa hấp thu về trong cơ thể nàng xuất hiện kim sắc vòng xoáy, dẫn dắt toàn thân linh khí, đi qua không ngừng cô đọng áp xúc, cuối cùng hình thành kim sắc con suối. Xích Vũ trong mắt mang theo hâm mộ, chỉ có đỉnh cấp yêu tộc mới có truyền thừa cùng người hộ đạo, yêu quái tầm thường không có tu luyện pháp, chỉ có thể mù suy nghĩ, đi rất nhiều đường quân co. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Tuế Tuế mở mắt ra, trước mắt thế giới trở nên phá lệ rõ ràng. Tuế Tuế khẩn trương ngẩng đầu, "Ngụy Sơn Quân, ta trúc cơ thành công không?" Ngụy Vô Ưu gật đầu, trêu ghẹo nói, "Ngươi bây giờ là trúc cơ sơ kỳ, tại ngoài dãy núi vây có thể đi ngang." "Ta không thích đi ngang, con cua mới đi ngang." Tuế Tuế khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Ngụy Vô Ưu bị chọc cười, nói khẽ, "Sung mãn thai lúa xoay người, sắc không có ngẩng đầu, muốn trở thành cường giả chân chính, ngươi vẫn phải luyện." Tuế Tuế minh bạch. Tuế Tuế trùng điệp gật đầu. Một bên Xích Vũ đỏ mặt, cảm giác Ngụy Sơn Quân lời nói này là cùng hắn nói. Sáng sớm, Tuế Tuế về đến nhà. Hồ Nữu rửa mặt xong đi vào trong sân, nàng xem thấy vừa về nhà Tuế Tuế, dụi dụi con mắt, hơi nghi hoặc một chút, ra ra, Tuế Tuế thật gầy quá. Lý Lao Tam nhìn về phía màu lông sáng lên Tuế Tuế, có chút đau lòng, đều do ra ra, gần nhất bật quá, không có cho Tuế Tuế thêm đồ ăn, đều đem Tuế Tuế đói gầy. Mèo. Tuế Tuế lắc đầu. Lý Lao Tam thần sắc chân thành nói, ra ra hôm nay liền đi trong sông bắt hai con cá lớn, chịu điểm canh cá tiếp tế nhà ta Tuế Tuế bồi bổ. Ra ra, ta cũng muốn uống canh cá. Tốt, đều có. Mèo. Tuế Tuế vui vẻ gật đầu. Hoàng Nghê Trấn. Triệu Phu Thuận sớm rời giường, hắn trong lúc rảnh rỗi đi vào trên đường đi dạo bày hỏi giá, chú ý tới hôm qua hận hắn tiểu cô nương cũng trên đường bày quầy bán hàng. Tiểu hồ yêu quả trong rổ chứa đại lý tử, đây là nàng mới vừa ở khỉ con núi hái, dự định trước hái một điểm cây mận đến Hoàng Nghê Trấn bán một chút nhìn. Đầu đầu biên dày có cần thời gian, đều là cách một đoạn thời gian đến Hoàng Nghê Trấn, tiểu hồ yêu không muốn phiền phức đầu đầu, cho nên một mình đi vào trên trấn. Triệu Phu Thuận đi qua, cười hỏi, tiểu cô nương, ngươi cái này cây mận bán thế nào? Tiểu hồ yêu nhìn thấy Triệu Phu Thuận, ngửa đầu, ba văn tiền một cân, không ngọt không cần tiền. Triệu Phu Thuận hơi kinh ngạc, ba văn tiền, dễ dàng như vậy, ta có thể hay không nếm thử? Tiểu hồ yêu nghĩ thầm, ta là làm ăn lớn, không thể quan tâm chút tiền lẻ này, có thể a? Triệu Phu Thuận cầm lấy cây mận nếm nếm, lộ ra biểu tình khiếp sợ, ngươi cái này cây mận vừa to vừa ngọt, cực phẩm a, thế mà chỉ bán ba văn tiền. Vậy ngươi có mua hay không? Cho ta đến hai cân. Triệu Phu Thuận đưa cho tiểu hồ yêu sáu cái tiền đồng. Tiểu hồ yêu dùng rộng lượng lá sen đem cây mận ôm lấy đến, nên miệng cười nói, đây là ngươi cây mận, không cần xương sao? Tay của ta liền là xương. Triệu Phu Thuận tiếp nhận dùng bao lá sen tốt cây mận, hắn trước kia cũng là làm ăn, vừa bắt đầu liền biết phân lượng bao nhiêu ít, thậm chí so hai cân còn nhiều một điểm. Trấn quan để cho ta nhìn chằm chằm tiểu trấn giá hàng, ngươi cái này cây mận bán quá tiện nghi, sẽ ảnh hưởng cái khác bán cây mận làm ăn, giá cả đến điều đi lên. Cái kia muốn tăng tới mấy văn tiền? Lục văn tiền một cân. Có thể bán ra ngoài sao? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần ngươi miễn phí cho mọi người nhóm nháp, cái này cảm giác nhất định có thể bán đi. Vậy ngươi vẫn phải lại cho ta lục văn tiền. Tiểu hồ yêu vươn tay. Vừa mới còn không có tăng giá, không thể tính. Ngươi thật là biết làm ăn. Đó là đương nhiên. Triệu Phu Thuận mang theo cây mận rời đi. Tiểu hồ yêu tiếp tục cú à, giữa đường qua bách tính hưởng qua cây mận về sau, mọi người khen không dứt miệng, cứ mua sắm, một rổ cây mận rất nhanh tranh mua không còn. Ta thật sự là thiên tài. Tiểu hồ yêu cầm kiếm được tiền, mua bánh hành cùng mứt quả, cười rời đi Hoàng Nghê Trấn. Trên trấn quan nha, Tôn Hữu Đức đem một phần danh sách giao cho Lâm Văn Viễn, đây là cần cứu tế gia đình nhà khốn, ta đều kiểm tra đối chiếu sự thật qua, ngươi đem bố cáo dán tại quan nha bên ngoài, thông chi bọn hắn đến lĩnh cứu tế lương, tình huống đặc thù không thể tới, tìm người cho bọn hắn đưa đi. Lâm Văn Viễn tiếp nhận danh sách nhìn một lần, thần sắc cung kính nói, Tôn đại nhân, ta nhớ được trợ cấp trong danh sách có các ngươi, ngươi có phải hay không loạn? Tôn Hữu Đức khoát tay nói, trước kia là khó khăn, hiện tại đều đi qua, lại nói phủ khố cứu tế lương không đủ, vẫn phải sử dụng dự trữ quan lương. Lâm Văn Viễn thần sắc cả kinh nói, đại nhân, quan lương cũng không thể tùy ý sử dụng, một khi phía trên cần lương ăn, số lượng không đủ, là muốn mất đầu. Có ta chịu trách nhiệm, ngươi sợ cái gì? Nặng. Lâm Văn Viễn trong mắt mang theo kính nể, hắn đem bố cáo áp vào bên ngoài, dân chúng chung quanh vây tới. Rốt cục không phải muốn thu thuế, vẫn là lao tu tài tốt, thế mà cho chúng ta phát lương thực, Hoàng Hưu tài thường xuyên nấu thanh thủy cháo gạt chúng ta, chó đều không uống, chỉ có lao tự uống. Hy vọng lao tu tài một mực là trấn quan. Lâm Văn Viễn chắp tay nói, các vị phụ lao hương thần, quan nha vừa khôi phục vận chuyển, nhân thủ không đủ, còn phiền phức mọi người lẫn nhau thông báo một tiếng, xin nhờ. Không có vấn đề. Vất vả các ngươi. Vây xem bách tính nao nao gật đầu. Quan nha bên trong, Tiểu Tam chạy đến Tôn Hữu Đức bên cạnh, ôm quyền hành lễ, trấn quan đại nhân, không xong, Hoàng Hưu tài thân thích tại hoàng gia bên ngoài đánh nhau. Ta đi xem một chút. Tôn Hữu Đức lập tức tiến về xem xét. Hoàng gia trạch viện bên ngoài, có phụ nhân tại bắt tóc, còn có trung niên cùng lao đầu ôm ở cùng một chỗ lăn lộn trên mặt đất, có rất nhiều bách tính tại vây xem, xử lấy quải trượng lao hạt tử đều tại cười ha ha. Lao hạt tử, người xem gặp sao? Ta cũng không phải thai điếc. Tôn Hữu Đức đuổi tới hiện trường, lớn tiếng quát lớn, đều dừng lại cho ta. Thanh âm uy nghiêm vang lên, hoàng gia thân thích đều dừng lại, dân chúng chung quanh trong nháy mắt tiến tĩnh. Tôn Hữu Đức trên thân tản mát ra cường đại khí tràng, ra lệnh một tiếng, trấn trụ đám người. Triệu Ma Tử nhìn thấy trên đất Triệu Quý, buồn cười, Triệu Nhị ca, ngươi làm sao cũng tại. Triệu Quý vội vàng phủi phủi quần áo, có chút lúng túng nói, ta nhìn thấy anh tử bị khi phụ, nhất thời xúc động, đứt thuốc, làm các ngươi cười cho rồi. Hoàng Anh một mặt ủy khuất nói, đứt thuốc, ngại nhưng phải làm chủ cho chúng ta, bọn hắn quá phận, khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Ngươi còn yếu, lao nương kém chút bị ngươi đặt mông ngồi chết. Tóc bạc lao hầu phàn nàn nói, đầu ta phát đều kém chút bị ngươi hao trọc. Trung niên phụ nhân tóc hai bù xù. Bát Tự Hồ hoàng quản gia mở miệng trước, trấn quan đại nhân, ta là hoàng gia bà con xa, cho hoàng lao gia giữ nhà hơn 20 năm, đã sớm so như người một nhà, lao gia còn hứa hẹn qua, để cho ta ở chỗ này dưỡng lão. Hoàng Anh lớn tiếng thì thầm nói, đó là ta thân nhị thúc, phòng ở đến cho ta. Đầu tóc rối bởi phụ nhân âm dương đạo, Tôn đại nhân, ngươi nếu là đem phòng ở cho Hoàng Anh, chúng ta sẽ phải hoài nghi ngươi có phải hay không thật công bằng công chính.
Không sai.
Còn lại hoàng gia thân thích đều gật đầu. Dân chúng chung quanh đều nhìn Tôn Hữu Đức. Tôn Hữu Đức thần tình nghiêm túc nói, hoàng hữu tài gia sản là dựa vào nghiền ép bách tính có được, tòa nhà này ta sẽ công khai bán ra, tiền này biết dùng tại giúp đỡ nghèo khó bách tính, kiến thiết hoàng nê trấn, để bách tính sinh hoạt càng tốt hơn mà không phải thỏa mãn các ngươi cá nhân lợi ích.
Tốt.
Nói hay lắm. Ta ủng hộ trấn quan đại nhân.
Vây xem bách tính vỗ tay bảo hay.
Hoàng gia thân thích nhìn thấy chung quanh bách tính gieo hò thủy triều, bọn hắn cũng không dám lại nói cái gì. Tôn Hữu Đức thừa dịp nhiều người, tiếp tục nói, hoàng tiên lòng tham không đáy, che chở hoàng hữu tài làm ác, hắn không xứng hưởng dụng hương hỏa. Có thôn dân phụ hòa nói, ai cũng phụng hương hỏa nhiều, cho cống phẩm nhiều, hoàng tiên liền phù hộ ai, căn bản vốn không bảo hộ chúng ta những này dân chúng bình thường. Trấn quan nói rất đúng, hắn không xứng hưởng dụng hương hỏa.
Ta gần nhất cung phụng nhiều như vậy hương hỏa cùng cống phẩm, cũng không có phù hộ ta. Từ khi hoàng tiên đi vào hoàng nê trấn, nhà ta gà đều không có trưởng thành qua, hoàng tiên liền là tai họa.
Đem hoàng tiên đuổi đi ra,
đánh ngã hoàng tiên.
Trên trấn bách tính quần tình xúc động, bọn hắn xông vào hoàng tiên miếu, đập nát hoàng tiên tượng thần.
Chương 50, thi quỷ lãng nguyên phòng.
Đậu đậu ngồi tại phòng trước gọt những cây.
Một trận thanh phong chạm mặt tới, tiểu hồ yêu như gió một dạng chạy tới, tiếu dung sán là nói, đậu đậu, ngươi mời ta ăn bánh hành, ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô.
Ta ơn giao giao tỷ,
ta vừa phát hiện kiếm tiền sinh ý, về sau ngươi đến trên trấn bán giày cỏ, ta liền bán hoa quả.
Tốt.
Đậu đậu cười khanh khách gật đầu.
Ngươi gọt nhánh cây làm cái gì?
Ta chuẩn bị đâm hàng rào tường viện, đem sân vây bắt đầu, nhỏ như vậy gà tử liền sẽ không chạy mất.
Ta tới giúp ngươi.
Tiểu hồ yêu cầm lấy gọt xong nhánh cây hướng sân trung quanh đâm, nhánh cây đâm rất ổn. Đậu đậu một mặt sùng bái nói, giao giao tỷ, ngươi thật lợi hại, ta vừa thử qua, phí thật lớn lực đều đâm bất ổn.
Ta tứ chi phát triển, về sau loại này việc tốn thể lực ta tới giúp ngươi.
Tiểu hồ yêu nháy máy mắt.
Giao giao tỷ, vậy liền vất vả ngươi.
Xem ta.
Tiểu hồ yêu hai tay cùng lúc cầm lấy nhánh cây, mặc kệ gọt không có gọn, lập tức vào trong đất.
Không bao lâu, tiểu hồ yêu đóng tốt hàng rào tường viện, đậu đậu lắp đặt đơn sơ cửa gỗ, nàng đem lồng bên trong gà con phóng xuất, trong viện trong nháy mắt náo nhiệt lên đến.
Gà con trong sân mổ con kiến, âm u đầy tử khí rách nát phòng cũ, một lần nữa tỏa ra sự sống.
Mặt trời chiều ngã về tây, tiểu hồ yêu cùng đậu đậu ngồi tại trước nhà trên bậc thang, bọn hắn ăn mức quả, nhìn xem dáng chiều, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp.
Đậu đậu, ta muốn về nhà ăn cơm đi.
Giao giao tỷ, ta nghe sát vách Trương bà nói trên núi có thanh diện quỷ, ở tại trên núi thợ săn già đều bị ăn sạch, ngươi trên đường phải chú ý an toàn.
Ta có hồ tiên nương nương phù hộ, thanh diện quỷ nếu là đụng phải ta, vậy hắn chết chắc rồi.
Tiểu hồ yêu ngâm nga bài hát rời đi.
Trạm vào tối,
Tôn Hữu Đức đi vào sơn quân miếu.
Lai Phúc Tiếu Dung chất phát nói, Tôn gia gia.
Tôn Hữu Đức mỉm cười gật đầu, hắn đi vào chính điện, chắp tay thở dài, thần sắc cung kính nói, Ngụy Sơn Quân, Hoàng Nghê Trấn có rất nhiều bách tính muốn cung phụng ngài, không biết ngài có nguyện ý hay không đi Hoàng Nghê Trấn.
Ngụy Vô Ưu tượng đất nổi lên kim quang.
Tôn Hữu Đức nhìn thấy tượng đất nổi lên kim quang, biết là sơn quân hiển linh, lập tức quỳ xuống.
Lao tu tài, đa tạ hảo ý của các ngươi, ta thích thanh tịnh, trên trấn có thể cung phụng Hoàng Nghê Trấn thổ địa công, hắn sẽ phù hộ trên trấn bách tính.
Tôn Hữu Đức không người nói, Ngụy Sơn Quân, có nhiều cái dày, ta ngày mai liền đi mời thổ địa công.
Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, người đọc sách thiện nuôi hạo nhân khí, ta chỗ này có một thiên dưỡng khí quyết, có thể trợ ngươi tu luyện hạo nhân khí, đủ để chấn áp hạng giá áo túi cơm.
Một đạo âm thanh vang dội tại Tôn Hữu Đức trong đầu quanh quẩn, như là đại đạo thanh âm, hạo nhân khí, đến đại trí cương, thẳng nuôi mà vô hại.
Đa tạ Ngụy Sơn Quân.
Tôn Hữu Đức trong mắt chứa nhiệt lệ, không nghĩ tới gần đất xa trời lúc còn có thể thu hoạch được như thế cơ duyên.
Sau khi về nhà, Tôn Hữu Đức mặc niệm dưỡng khí quyết, trên thân dâng lên lượn lờ lấy thanh khí, đây là văn khí, người đọc sách đều có nặng vài đồng tiền, có nặng mấy lượng, có văn khí nặng bạc cân.
Tôn Hữu Đức mặc niệm dưỡng khí quyết, trên người văn khí chuyển hóa làm kim sắc hạo nhân khí.
Đêm khuya,
Lãng Nguyệt Phong phía tây trong núi rừng,
người khoác trọng giáp khôi ngô âm thi ở trong rừng đi lại, mặt xanh nhanh vàng, cầm trong tay chả mã đao.
Đồng dạng quỷ quái không cách nào tới gần nhiều người địa phương, thanh diện quỷ lại hướng phía Lãng Nguyệt Phong dưới chân một gia đình đi đến, bên trong là một nhà năm miệng ăn.
Người không may đã đến giờ.
Tiểu hồ yêu từ trên trời giáng xuống, nàng ngăn lại thanh diện quỷ đường đi, hừ lạnh nói, mặc dù bọn hắn không có cho ta hương hỏa cung phụng, nhưng hồ tiên nương nương cũng sẽ không để ngươi thương hại bọn hắn, hiểu không?
Thanh diện quỷ mặt không biểu tình, kéo lấy chảm mã đao hướng tiểu hồ yêu vị trí chém tới.
Thật nhanh.
Tiểu hồ yêu nghiêng người tránh né.
Thanh diện quỷ là thi thể biến dị tới, đồng dạng hành động rất chậm, trước mắt thanh diện quỷ, tốc độ cực nhanh.
Tiểu hồ yêu vừa né tránh đao thứ nhất, thanh diện quỷ chảm mã đao hành chém tới.
Không phải đâu.
Tiểu hồ yêu đằng không mà lên.
Thành công né tránh đao thứ hai, tiểu hồ yêu vừa buông lỏng một hơi. Nàng chú ý tới trong núi rừng trống rỗng, thanh diện quỷ biến mất không thấy gì nữa.
Tiểu hồ yêu đông nhiên quay đầu, thanh diện quỷ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, đao thứ ba đã rơi xuống.
Tiểu hồ yêu không chỗ tránh được, chỉ có thể dùng hai tay tiếp được chảm mã đao.
Một tiếng ầm vang,
tiểu hồ yêu từ chỗ cao rơi vào trong núi rừng, nàng quỳ một chân trên đất, hai tay cầm đao.
Lưỡi đao cách tiểu hồ yêu đầu càng ngày càng gần, nàng la lớn, sơn quân cứu ta.
Linh tú núi, đỉnh núi.
Ngụy Vô Ưu mở mắt ra, cách không một chảo đánh ra, trong núi rừng, thanh diện quỷ bị chém thành vài khúc.
Tiểu hồ yêu nhìn xem bị đập nát thanh diện quỷ, nàng vô ngực, may mắn nói, Ngụy Sơn Quân, còn tốt có ngươi tại. Thanh diện quỷ trong mắt còn có hai đoàn xanh mơn mởn quỷ hỏa, tiểu hồ yêu một cước dẫm nát đầu của hắn, phủi tay, giết ngươi, đơn giản muốn chết. Tiểu hồ yêu ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Ngụy Sơn Quân thân ảnh, nàng hơi nghi hoặc một chút. Linh Tú núi, tiểu hồ yêu đi vào đỉnh núi, một mặt cả kinh nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi vừa mới là ở chỗ này ra tay. Ngụy Vô Ưu không có trả lời, nói khẽ, ngươi tốt xấu là kết đan đại yêu, một cái trúc cơ kỳ thanh diện quỷ đều kém chút đem ngươi đánh chết, ngươi tốt ý tứ. Một bên Tuế Tuế buồn cười, trước đó Giao Giao nói nàng rất lợi hại. Tiểu hồ yêu đỏ mặt nói ra, trước kia thanh diện quỷ đi đường giống như ốc sên, con này thanh diện quỷ tốc độ thật nhanh, ta là chủ quan. Ngụy Vô Ưu nhắc nhở, nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau không nên kinh thường. Ta nhớ kỹ. Tiểu hồ yêu chân thành nói. Tuế Tuế nhìn qua Ngụy Vô Ưu, Ngụy Sơn Quân, cái kia thanh diện quỷ, ta có thể đánh thắng sao? Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, nếu như ngươi cùng thanh diện quỷ chính diện va chạm, rất khó thắng, nếu như ngươi sẽ lôi kéo, dùng ngự hỏa thuật tiêu hao, liền có cơ hội. Tuế Tuế như có điều suy nghĩ. Tiểu hồ yêu chống nạnh, Ngụy Sơn Quân, lần sau đụng phải thanh diện quỷ, ta sẽ hướng ngươi chứng minh thực lực của ta. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, nói khẽ, cơ hội của ngươi tới, Lãng Nguyệt Phong phương hướng tây bắc trong sơn cốc, còn có một cái thanh diện quỷ. Tiểu hồ yêu xoa xoa đôi bàn tay, Ngụy Sơn Quân, con này thanh diện quỷ cùng vừa mới cái kia ai lợi hại? Không sai biệt lắm. Vậy ngươi chờ ta tin tức tốt. Ngụy Sơn Quân, ta có thể hay không đi? Tuế Tuế trong mắt tràn ngập đấu trí, nàng vừa mới trúc cơ, cũng muốn đi thử xem. Ngụy Vô Ưu gật đầu, không nên khinh thường. Ừ. Tuế Tuế đi theo tiểu hồ yêu rời đi. Lãng Nguyệt Phong tây bắc ngoài sơn cốc, âm khí quấn, trung quanh còn có đèn lồng quỷ. Tuế Tuế hai tay bao trùm nhiệt diễm, một trường vô ra, nhẹ nhõm giải quyết một cái đèn lồng quỷ. Tiểu hồ yêu mở ra hai tay, trong tay dâng lên hai đoàn lửa tím, tùy tiện ném một cái, cấp tốc giải quyết hai cái đèn lồng quỷ. Nàng đáp ý nói, Tuế Tuế, thấy không, ta vừa ra tay liền là hai cái đèn lồng quỷ. Tuế Tuế nhìn chăm chú lên sơn cốc, nhắc nhở, thanh diện quỷ đi ra. Trong sơn cốc, một đạo thân ảnh khôi ngô đi ra, đó là cầm trong tay trảm mã đao thanh diện quỷ, người khoác trọng giáp, mặt xanh nhanh vàng, tóc hai bù xù, giống như thân kinh bách chiến sát thần. Tiểu hồ yêu lập tức khẩn trương lên đến, nàng có thể cảm giác được, con này thanh diện quỷ so vừa mới cái kia mạnh không chỉ một sao nửa điểm, không tốt, bị lửa. Chương 51, âm đan chương 51, âm đan giết. Gầm lên giận dữ. Thanh diện quỷ nhấc lên nặng nề trảm mã đao, sau lưng phảng phất có thiên quân vạn mã, thả người nhảy lên mấy chục trượng, trảm mã đao trên không trung vẽ ra một vòng hàn nguyệt. Mắt thấy trảm mã đao rơi xuống, tiểu hồ yêu biến trở về hình thể thon dài phấn lông hồ ly, sau lưng ba đầu đuôi cáo dựng thẳng lên, phần đuôi ngưng tụ ra ngọn lửa màu tím. Hiu hiu hiu. Tiểu hồ yêu dùng đuôi cáo vung ra ba đám lửa tím. Thanh diện quỷ trảm mã đao thế như trẻ tre, một đao bổ ra ba đám lửa tím, đao quang gần trong gang tấc, tiểu hồ yêu tiến thối lưỡng nan, chủ yếu Tuế Tuế ở bên cạnh nhìn xem, hiện tại nếu là chạy trốn cũng quá thật mất mặt. Mạng nhỏ quan trọng. Tiểu hồ yêu lựa chọn chạy trốn. Ầm ầm. Trảm mã đao rơi xuống, mặt đất bị chặt ra một cái khe. Thanh diện quỷ quỳ gối hướng về phía trước, bỗng nhiên phát lực, mặt đất ra bị nẻ nháy mắt, như là tên rời cung bay ra, trong nháy mắt đuổi kịp chạy trốn tiểu hồ yêu. Giết. Thanh diện quỷ giơ lên trảm mã đao. Tiểu hồ yêu quay đầu nhìn xem trảm mã đao rơi xuống, không may không may, vì cái gì truy ta? Một đạo liệt diễm đánh tới. Thanh diện quỷ vung đao đón đỡ liệt diễm. Tuế Tuế công kích đánh gãy thanh diện quỷ truy kích, tiểu hồ yêu kéo ra cùng thanh diện quỷ khoảng cách, hoạt bát cười một tiếng, cảm ơn ngươi Tuế Tuế, có ngươi thật tốt. Thanh diện quỷ quay người phóng tới Tuế Tuế. Tuế Tuế sử dụng lưu ảnh bước, hóa thành lưu quang tại trong núi rừng quay tới quay lui, thanh diện quỷ theo sát phía sau, chẳng mã đao vung tới chém đi, trong núi rừng cây cối ẩm vàng sụp đổ, nhưng không có đụng phải Tuế Tuế mảy may. Tiểu hồ yêu đằng không mà lên, ba đầu đôi cáo ngưng tụ ra ba đạo lửa tím, hai tay dâng lên hai đạo lửa tím. Lão quỷ, xem chiêu. Từng đạo lửa tím từ trên trời giáng xuống. Thanh diện quỷ ngẩng đầu, nhìn xem đột nhiên đánh tới đại lượng lửa tím, bị ép dùng trảm mã đao đón đỡ. Tiểu hồ yêu không ngừng ném lấy lửa tím, thanh diện quỷ bị nàng kiểm chế lại, Tuế Tuế vây quanh thanh diện quỷ phía sau, hít sâu một hơi, sau đó phóng xuất ra cực lớn hỏa diễm. Ầm ầm. Thanh diện quỷ ứng thanh ngã xuống đất. Làm thanh diện quỷ muốn đứng lên thời điểm, tiểu hồ yêu phóng thích lửa tím, Tuế Tuế phóng thích xích diễm, hai cỗ hỏa diễm đồng thời rơi vào thanh diện quỷ trên thân, hình thành chói lọi hỏa liên, thanh diện quỷ triệt để ngã trên mặt đất. Thanh diện quỷ ngã trên mặt đất không có động tĩnh, một thân nặng nề áo giáp chia năm xẻ bảy. Tiểu hồ yêu rơi vào Tuế Tuế bên cạnh, biến trở về tiểu cô nương bộ dáng, mặt mày hớn hở nói, Tuế Tuế, là ta xem nhẹ ngươi, còn tốt có ngươi đi theo. Giao Giao, ngươi cũng rất lợi hại, thế mà có thể bay cao như vậy. Tuế Tuế thần sắc chân thành nói, đồng dạng tu tiên giả có tu luyện pháp, luyện khí kỳ có thể ngự kiếm phi hành, trúc cơ kỳ có thể cưỡi gió mà đi. Đồng dạng yêu tộc không có tu luyện pháp, trúc cơ kỳ rất khó cưỡi gió mà đi, chỉ có kết đan kỳ mới được. Tuế Tuế, chúng ta trở về hướng Ngụy Sơn Quân giao nộp, ta đến lúc đó phân ngươi một nửa công lao. Tốt. Tiểu hồ yêu cùng Tuế Tuế vừa buông lỏng cảnh giác, cách đó không xa ngã trên mặt đất thanh diện quỷ, đột nhiên mở mắt ra, hắn nắm chặt trảm mã đao, đứng dậy. Bá. Thanh diện quỷ nhanh như thiểm điện. Tiểu hồ yêu cùng Tuế Tuế phát giác được nguy hiểm, bọn hắn nhìn thấy thanh diện quỷ cầm trong tay trảm mã đao xông lại. Thanh diện quỷ trên thân áo giáp vỡ vụn chốc ra, tốc độ càng nhanh, Tuế Tuế cùng tiểu hồ yêu không kịp tránh né. Tuế Tuế dáng người không cao, trảm mã đao từ đỉnh đầu nàng bay qua. Tiểu hồ yêu liền không có may mắn như vậy, trảm mã đao thẳng đến cổ của nàng mà đi. Ngụy Sơn Quân, tiểu hồ yêu hò hét nói. Một đạo bóng người vàng nóng xuất hiện tại trong núi rừng, một cỗ lực lượng vô hình rơi xuống, thanh diện quỷ bị ép là một miệng, chỉ để lại một viên không hoàn chỉnh hạt châu màu xám. Quỷ vật thông qua hấp thu âm khí kết đan, trước mắt thanh diện quỷ sắc ngưng tụ ra hoàn chỉnh âm đan, là trúc hồn cảnh đỉnh phong, đồng dạng trúc cơ kỳ rất khó đối phó. Ngụy Sơn Quân, ngươi gạt ta. Tiểu Hồ Yêu xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Một cái là trúc hồn cảnh hậu kỳ, một cái là trúc hồn cảnh đỉnh phong, đều là trúc hồn cảnh, có khác nhau. Ngụy Vô Ưu trầm giọng nói, Tuế Tuế là trúc cơ sơ kỳ, đánh không thắng rất bình thường, ngươi là kết đan đại yêu, đánh bọn hắn hẳn là cùng đánh chó một dạng nhẹ nhõm. Tiểu Hồ Yêu lung túng vào đầu, Ngụy Sơn Quân, ta lần này vẫn là chủ quan, coi là thanh diện quỷ chết rồi, quá tam ba bận, ta lần sau nhất định sẽ không chủ quan. Ngụy Vô Ưu gật đầu, về sau phụ cận có thanh diện quỷ thời điểm, ta thông báo tiếp ngươi. Không có vấn đề, đến lúc đó ta nhất định phải làm cho các ngươi biết Hồ Yêu nương nương lợi hại. Tiểu Hồ Yêu khôi phục tự tin. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, Hoài Dân. Một trận âm phong đi tới gần, Tôn Hoài Dân không người nói, Ngụy Sơn Quân, có gì phân phó? Ngụy Vô Ưu chỉ vào trên đất âm đan, đây là thanh diện quỷ ngưng tụ không trọn vẹn âm đan, ngươi lấy về hảo hảo tu luyện, có thể để ngươi tiến vào trúc hồn cảnh. Đa tạ Ngụy Sơn Quân. Tôn Hoài Dân nhặt lên trên đất âm đan. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía Tuế Tuế, nhắc nhở, thanh diện quỷ còn tốt, không thông minh, cùng cảnh giới yêu tộc cùng tu tiên giả so thanh diện quỷ khó đối phó hơn. Ngụy Sơn Quân, ta về sau sẽ chú ý. Tuế Tuế trùng điệp gật đầu. Hôm sau, sáng sớm, Đại Tráng cùng Triệu Ma Tử đi theo Tôn Hữu Đức tiến về Hoàng Nê Trấn, những thôn dân khác đều lưu tại trong thôn, trong núi đường nhỏ bốn lượn khúc chiết, trong núi rừng mây mù lở lở. Tôn Hữu Đức đống nhiên dừng bước lại. Đại Tráng cùng Triệu Ma Tử dừng lại theo, Đức Thúc, ngươi làm sao không đi? Tôn Hữu Đức thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Tứ Lang. Một trận thấu xương âm phong gào thét mà đến, Đại Tráng cùng Triệu Ma Tử không khỏi giật mình, bọn hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy trắng xóa mây mù. Một đoàn bộ dáng vặn vẹo âm hồn hướng phía Tôn Hữu Đức vị trí đi tới. Ta chết thật thế thảm. Trong núi vang lên thê lương thanh âm. Đại Tráng cùng Triệu Ma Tử phía sau lưng phát lạnh. Tôn Hữu Đức không sợ hãi, trên người hắn hạo nhiên khí như là một lò kim sắc hỏa diễm, đem xương sớm xua tan, Đại Tráng cùng Triệu Ma Tử đều cảm thấy rất ấm áp. Trước mắt vặn vẹo âm hồn là Hoàng Tứ Lang bọn hắn âm hồn dung hợp mà thành, bọn hắn làm nhiều việc ác, sau khi chết làm trầm trọng thêm, Tôn Hữu Đức uy nghiêm nói, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, ức hiếp bách tính, tội lôi đang chém. Vừa dứt lời, kim sắc gợn sóng khuyết tán ra. Vạn mèo âm hồn bị kim sắc gợn sóng chấn vỡ. Trong núi mây mù cấp tốc tản ra, Triệu Ma Tử thấy cảnh này, hoảng sợ nói, "Đức Thúc, ngươi thật lợi hại, cùng thánh nhân giống như." Tôn Hữu Đức khiêm tốn nói, "Cùng thánh nhân so với đến kém xa, thánh nhân miệng ngậm thiên hiến, nôn xuất phát thủy, ta cũng liền có thể đối phó một chút cô hồn dã quỷ." "Đức Thúc, thật là Hoàng Tứ Lang sao? Là bọn hắn quỷ hồn, còn không có hình thành khí hậu, đã bị ta dọa đến hồn phi phách tán." "Vậy là tốt rồi. Đã Hoàng Tứ Lang chết trong núi, cái kia Hoàng Hưu tài hạ chẳng không cần nói cũng biết." Đại Tráng cùng Triệu Ma Tử cười ra tiếng. Tới gần Hoàng Nê Trấn, Tôn Hữu Đức nhìn thấy ven đường tòa kia cũ nát thổ địa miếu, hắn đi vào thổ địa miếu trước, thổ địa công bài vị đã mơ hồ. Tôn Hữu Đức chắp tay thở dài, thôn đại thạch Tôn Hữu Đức bái kiến thổ địa công. Đại Tráng cùng Triệu Ma Tử đi theo chắp tay thở dài. Hoàng Nê Trấn thổ địa công xuất hiện ở ngoài miếu, Đại Tráng cùng Triệu Ma Tử nhìn không thấy, Tôn Hữu Đức sau khi thấy, hơi kinh ngạc, một lát sau lấy lại tinh thần, thổ địa công, ta muốn mời ngài đến Hoàng Nê Trấn hưởng thụ hương hỏa cung phụng, hy vọng ngài có thể phù hộ Hoàng Nê Trấn bách tính. Hoàng Nê Trấn thổ địa công một mặt chấn kinh, liền ngay cả Đại Tráng cùng Triệu Ma Tử đều có chút ngộng. Hoàng Nê Trấn thổ địa công rất mau trở lại qua thần đến, do hỏi, đây là Ngụy Sơn Quân ý tứ. Ngụy Sơn Quân nói ngài phù hợp. Nếu là Ngụy Sơn Quân để cho ta đi, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi. Hoàng Nê Trấn thổ địa công thần sắc chân thành nói, hắn không có triều đình sắc phong, nếu là hưởng thụ Hoàng Nê Trấn hương hỏa, rất có thể lọt vào trừng phạt. Thổ địa công, về sau có nhiều cái dày, bảo cảnh an dân là chức trách của ta. Tôn Hữu Đức chắp tay nói. Hoàng Nê Trấn thổ địa công chắp tay đáp lễ. Tôn Hữu Đức quay đầu, nói khẽ, Đại Tráng, Triệu Ma Tử. Muốn mất và các ngươi đem thổ địa công tượng đất đem đến Hoàng Thiên Miếu, nhớ lấy, muốn chậm một chút. Đại Tráng cùng Triệu Ma Tử không có hỏi nhiều, Tôn Hữu Đức nói cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Hoàng Nê Trấn thổ địa công vào ở mới miếu về sau, Tôn Hữu Đức tự mình đệ tử, viết xuống thổ địa miếu ba chữ, dân chúng chung quanh nghi ngờ nói, lao tu tài, ngươi mời tới vì cái gì không phải Ngụy Sơn Quân. Tôn Hữu Đức vừa cười vừa nói, ta khi còn bé liền nghe nói qua thổ địa công cố sự, tại Hoàng Tiên đến Hoàng Nê Trấn trước đó, bảo hộ chúng ta rất nhiều năm, bây giờ lại bị mọi người lãng quên, hắn đáng giá bị chúng ta cung phụng bắt đầu. Hoàng Tiên không có tới trước đó, Hoàng Nê Trấn mưa thuận gió hòa, Hoàng Tiên đến từ về sau, chứng khí mù mịt. Thổ địa công cùng Ngụy Sơn Quân ai lợi hại? Vậy khẳng định là Ngụy Sơn Quân a. Triệu Ma Tử khiêu mi, các ngươi thật nghị cung phụng Ngụy Sơn Quân, có thể đi thôn Đại Thạch cũng không xa, điểm ấy đường cũng không nguyện ý đi, đó chính là các ngươi không có thành ý. Có đạo lý. Đại Tráng khó được tán đồng Triệu Ma Tử. Dân chúng chung quanh không còn nói cái gì. Ban đêm, Tiểu Hồ Yêu đi vào Hoàng Nê Trấn. Thổ địa miếu. Tiểu Hồ Yêu rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng là gần nhất ngủ không ngon, con mắt bỏ ra. A a a. Tiểu Hồ Yêu chạy vào trong điện, nàng xem thấy thổ địa công tượng đất, bĩu môi nói ra, "Lão Hoàng, ngươi gạt ta, ngươi nói với ta không thể ăn Hoàng Tiên miếu hương hỏa, ngươi ngược lại tốt, mình ăn được." Một cái bóng mờ hiện hiện, Hoàng Nê Trấn thổ địa công xuất hiện tại miếu bên trong, vừa cười vừa nói, "Cô nãi nãi, ngươi không cần sinh khí, là Ngụy Sơn Quân để cho ta tới." Tiểu Hồ Yêu linh cơ khẽ động, "Như vậy đi, miếu có thể cho ngươi, cống phẩm đến cho ta." Hoàng Nê Trấn thổ địa công ăn không được những này cống phẩm, hắn cười ha hả gật đầu, "Cô nãi nãi, ngươi muốn ăn liền ăn, ăn không hết, có thể đưa cho trên núi những cái kia có cần bách tính. Ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi." "Không có vấn đề." Tiểu Hồ Yêu cầm lấy bàn bên trên hoa quả, lúc nào Ngụy Sơn Quân đưa ta một tòa đại miếu liền tốt, thần của ta giống còn tại trên núi phơi gió phơi nắng. Cô nãi nãi, có thể đi theo Ngụy Sơn Quân bên cạnh, liền là lớn nhất tạo hóa. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công trầm giọng nói. Tiểu Hồ Yêu gật đầu nói, có đạo lý, ta phải ôm chặt Ngụy Sơn Quân đuổi mới được. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công đống nhiên cho mày, phát giác được có tu tiên giả tới gần, vội vàng nhắc nhở, cô nãi nãi, có tu tiên giả đi vào Hoàng Nghê Chấn. Tiểu Hồ Yêu có chỗ phát giác, cho mày, chẳng lẽ lại là tập yêu ti tu tiên giả? Chuồn đi, chuồn đi. Tiểu Hồ Yêu dọa đến chạy trối chết. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công không chỗ có thể trốn, hán tượng đất ở chỗ này sẽ không như thế xui xẻo, vừa tới mới miếu, cái mông đều không ngồi ấm chỗ. Chương 52, tà tu chương 52, tà tu đêm khuya. Hoàng Nghê Chấn, thổ địa miếu. Một đạo già dặn thân ảnh ngự kiếm rơi vào ngoài miếu, người tới là tóc hoa dâm lão giả, diện mục kiên nghị, ánh mắt sắc bén, hắn hướng trong miếu đi đến, tay nắm kiếm chỉ, lòng bàn chân trôi này linh kiếm bay vào phía sau vỏ kiếm. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công đi vào trong sân nghênh đón, mỉm cười nói, không biết tiên sư tới đây có chuyện gì. Lão giả tóc trắng ôm quyền nói, ta vừa mới đi ngang qua nơi đây, phát giác được rất mạnh yêu khí. Tiên sư có chỗ không biết, ngôi miếu này trước kia là Hoàng Tiên miếu, ở thành Tinh Con Trồn, yêu khí hẳn là hắn lưu lại. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công chắp tay nói. Lão giả tóc trắng hai mắt như nước, thổ địa công là triều đỉnh sắc phong thổ địa thần. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công lắc đầu, ta là thiên đỉnh sắc phong thổ địa thần, lúc đầu tại ngoài trấn nhỏ, Hoàng Tiên là triều đỉnh sắc phong, con trồn gặp nạn về sau, trên trấn bách tính đem ta đem đến nơi này. Hoàng Nghê Chấn trung quanh thái bình vô sự, xem ra thiên đỉnh sắc phong chính thần so triều đỉnh sắc phong mạnh hơn nhiều. Tiên sư quá khen. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công không người nói. Lão giả tóc trắng nhắc nhở, ta đang truy tung Minh Bộ tà tu, hắn chạy trốn tới Hoàng Nghê Chấn phụ cận, còn xin thổ địa công lưu ý, đó là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đa tạ nhắc nhở. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công gật đầu nói, ta sẽ không quấy rầy. Lão giả tóc trắng lần nữa ôm quyền, hắn quay người rời đi thổ địa miếu, sau lưng linh kiếm ra khỏi vỏ, ngay sau đó đằng không mà lên, biến mất trong đêm tối. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công nỉ non nói, ngự kiếm phi hành, cảnh giới cũng không cao, bất quá khí thế thật là mạnh, hẳn là không thiếu chém giết yêu tà. Minh Bộ tà tu, phải đi thông chi Ngụy Sơn Quân. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công không dám khinh thường. Linh Tú núi. Tiểu Hồ Yêu đi vào đỉnh núi. Ngụy Sơn Quân, việc lớn không tốt, tập yêu ti tu tiên giả đi vào Hoàng Nghê Chấn, lao hoàng phải xui xẻo. Tuế Tuế ngửa đầu, không biết làm sao. Ngụy Vô Ưu nhìn xem lão giả tóc trắng ngự kiếm rời đi thổ địa miếu, sau đó quay đầu nhìn xem đội vàng hấp tấp Tiểu Hồ Yêu, có chút im lặng, ta coi là có thể bị thanh diện quỷ hành hung liền là của ngươi cực hạn, không nghĩ tới ngươi còn có thể bị luyện khí kỳ tu tiên giả dọa đến chạy trối chết. Là luyện khí kỳ tu tiên giả. Tiểu Hồ Yêu trừng to mắt, có chút không dám tin, nhưng ta cảm giác hắn thật là lợi hại. Đuổi theo ngươi chặt cũng không thành vấn đề. Ngụy Vô Ưu vừa cười vừa nói. Tuế Tuế bị chọc cười. Tiểu Hồ Yêu nói sang chuyện khác, Ngụy Sơn Quân, hắn khẳng định là tập yêu ti phái tới, ngươi cũng không thể để hắn rời đi, không phải khẳng định sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ngươi thế mà còn có thể nghĩ tới những thứ này, không dễ dàng. Hắc hắc. Tiểu Hồ Yêu kiêu ngạo ngóc đầu lên, suy nghĩ kỹ một chút, cái này giống như không phải tại khen nàng. Ngụy Vô Ưu không có để ý, cho dù hắn là tập yêu ti tu tiên giả, chỉ cần hắn không đến Hoàng Nghê Chấn tìm phiền toái, liền sẽ không làm khó hắn. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công đi vào sơn quân miếu, hướng phía Ngụy Vô Ưu tượng đất không người nói, Ngụy Sơn Quân, vừa mới có tu tiên giả đi ngang qua Hoàng Nghê Chấn, nói có Minh Bộ tà tu chạy trốn tới phụ cận, ta cố ý đến thông chi ngươi một tiếng. Minh Bộ tà tu là cái gì? Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói. Hoàng Nghê Chấn thổ địa công giải thích nói, Minh Bộ tà tu đến từ Minh Châu, bọn hắn ưa thích giết hại sinh linh, lạm sát kẻ vô tội, xem nhân mạng là có giác. Ta sẽ lưu ý. Đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu trong mắt sáng lên kỳ quang, thần thức bao phủ phương viên trăm dặm, tại rời xa Hoàng Nghê Chấn trong núi sâu phát giác được tà tu khí tức. Xích Vũ. Tại Xích Vũ đi vào đỉnh núi, quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói, Ngụy Sơn Quân, có gì phân phó? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, Hoàng Nghê Chấn phương bắt trong núi sâu cất giấu tà tu, ngươi đi xử lý một cái. Tuân mệnh. Xích Vũ đứng dậy. Ngụy Sơn Quân, ta có thể hay không đi? Tuế Tuế trong mắt có ánh sáng, muốn thông qua chiến đấu mạnh lên. Ngụy Vô Ưu ánh mắt ôn nhu, khẽ cười nói, đối ngươi mà nói, cái kia tà tu rất lợi hại, ngươi có thể đi theo Xích Vũ đi xem một chút, thấy chút việc đời cũng tốt. Ừ. Tuế Tuế hưng phấn gật đầu. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía Tiểu Hồ Yêu. Tiểu Hồ Yêu ôm bụng, rung động đến tâm can, tiêu hóa không tốt, ta đi trước tìm một chỗ đi. Xích Vũ vươn tay cánh tay, Tuế Tuế nhảy đến Xích Vũ trên cánh tay, đi theo hắn rời đi đỉnh núi. Nhà tê rừng. Trong núi rừng có rất nhiều hắc nha, lúc này điên tĩnh im mắng, khắp nơi có thể thấy được chết đi hắc nha. Người mặc hắc bảo nam tử tóc xám hai tay nắm hai cái hắc nha, trong chốc lát hai cái hắc nha mất đi sức sống, trên người lông vũ đều đi theo rơi xuống. Tóc xám tà tu trong mắt trải rộng tơ máu, trước người có một đạo dữ tợn vết kiếm, ánh mắt che lớp nói, đáng chết lao giả, kém chút chết trong tay ngươi, chờ ta khôi phục đỉnh phòng, là tử kỷ của ngươi. Lão giả kia khẳng định nghĩ không ra, ta không có đi Hoàng Nghê Chấn, mà là trốn ở dãy núi chỗ sâu, bởi vì cái gọi là càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn. Tóc xám tà tu không khỏi cười ra tiếng. Ngụy Sơn Quân có thể nghĩ đến. Chỗ cao vang lên Tuế Tuế thanh âm thanh thúy. Tóc xám tà tu đống nhiên ngẩng đầu. Xích Vũ cao cao tại thượng, xích hồng hai cánh che khuất bầu trời, hai con ngươi lạnh lùng, như là thái cổ hung thần, trên cánh tay đứng đấy tơ vàng lương bạc tiểu quý mèo. Yêu quái. Tóc xám tà tu mặt xám như tro. Tuế Tuế từ chỗ cao nhảy xuống, hướng phía tóc xám tà tu huy động thiêu đốt đuôi mèo. Tóc xám tà tu nghiêng người tránh né, Tuế Tuế công kích thất bại. Tóc xám tà tu nhìn về phía chỗ cao Xích Vũ, đó là để hắn tuyệt vọng kinh khủng tồn tại, duy nhất đường sống khả năng liền là dùng tiểu quýt mèo làm uy hiếp. Làm Tuế Tuế rơi xuống đất trong nháy mắt, tóc xám tà tu đã xuất hiện ở sau lưng nàng, bàn tay lớn rơi xuống. Tuế Tuế không chút hoang mang, sử dụng lưu ảnh bước từ tóc xám tà tu lòng bàn tay đào thoát. Xích Vũ tại chỗ cao nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, Tuế Tuế muốn thử một chút, cho nên để nàng cùng tà tu qua hai chiêu. Chớ xem thường ta. Tóc xám tà tu trong nháy mắt đuổi kịp Tuế Tuế, bàn tay lớn hạ xuống xong, lần nữa bắt không. Lưu ảnh bước không chỉ có thể tăng lên Tuế Tuế tốc độ, còn có thể lưu lại khó mà phân biệt thật giả tàn ảnh. Tóc xám tà tu theo sát lấy Tuế Tuế sau lưng, mỗi lần xuất thủ đều là bắt lấy tàn ảnh, hắn muốn là có thương, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ truy kích. Các ngươi chơi ta đúng không? Tóc xám tà tu cảm thấy bị khuất. Trong rừng cây tàn ảnh càng ngày càng nhiều, tóc xám tà tu đứng tại chỗ, mắt đỏ, ta ngay ở chỗ này, vật nhỏ, ngươi có bản lĩnh liền đến giết ta. Tuế Tuế đột nhiên xuất hiện tại tóc xám tà tu sau lưng, sắc bén vuốt mèo xé rách thân thể của hắn. Tóc xám tà tu máu chảy ồ ạt, vẫn như cũ không nhúc nhích, Tuế Tuế liên tục công kích, trong chớp mắt, tóc xám tà tu mình đầy thương tích, sơn lâm đều bị vết thủy nhuộm đỏ. Tuế Tuế rơi vào tóc xám tà tu trước mặt, chuẩn bị cho tóc xám tà tu một kích cuối cùng. Tóc xám tà tu đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi nào đủ chưa? Tuế Tuế cho mày, tóc xám tà tu trên thân lưu lại máu như là mạng nhện trải rộng sơn lâm. Khống huyết thuật. Thu. Tóc xám tà tu giơ tay lên, vô số huyết sắc sợi tơ đằng không mà lên, như là thiên la địa võng. Ngay tại Tuế Tuế sắp bị nhốt ngay mắt, giang giác. Tóc xám tà tu trừng to mắt. Xích Vũ trong nháy mắt vặn gãy tà tu cổ. Tóc xám tà tu không cam lòng nói, ngươi chơi ta. Ha ha. Xích Vũ bóp chặt lấy tóc xám tà tu đầu. Tuế Tuế cảm nhận được tà tu cường đại, so đèn lồng bị mạnh hơn nhiều, so thanh diện bị càng giàu hoạt, vẫn phải càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Cảm ơn ngươi Xích Vũ. Hẳn là. Xích Vũ cũng không dám để Tuế Tuế thụ thương, không phải đều không cách nào trở về cùng Ngụy Sơn quân bàn giao. Một trận âm phong đi vào nhà tê rừng, Tôn Hoài Dân vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện màu đen vòng xoáy, từng sợi tàn hồn bị hắn hấp thu luyện hóa. Tà tu giết người quá nhiều, trên thân oán niệm rất nặng, tàn hồn rất dễ dàng hóa thành ác quỷ, làm hại một phương, Ngụy Vô Ưu cố ý để Tôn Hoài Dân đến giải quyết tốt hậu quả. Tôn Hoài Dân hấp thu âm đan về sau, cảnh giới tăng vọt đến trúc hồn cảnh trung kỳ, một bộ bạch y, hiện tại liền ngay cả người bình thường đều có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Xích Vũ đi vào tà tu bên cạnh, đem hắn trên thân thứ đáng giá toàn đều tìm ra đến. Lão giả tóc trắng tại Hoàng Nghê trấn trung quanh tìm kiếm tà tu tung tích, hắn phát giác được nơi núi rừng sâu xa động tĩnh, lập tức ngự kiếm tiến đến xem xét. Nơi núi rừng sâu xa, lão giả tóc trắng nhìn thấy tà tu thi thể, tà tu chỉ còn không có đầu thân thể, phòng đoán nói, hắn hẳn là đụng phải đại yêu. Quả nhiên càng nguy hiểm địa phương liền càng nguy hiểm. Dãy núi chỗ sâu có đại yêu tồn tại, đây cũng là lão giả tóc trắng không có tùy tiện lên núi nguyên nhân. Lão giả tóc trắng kiểm tra tà tu thi thể, muốn tìm một chút vật có giá trị. Những này đại yêu đều như thế thông minh. Đáng tiếc, nếu như đầu vẫn còn có thể đem hắn đầu cầm tới tập yêu ti đổi điểm tiền đường. Lão giả tóc trắng không thu hoạch được gì. Chương 53, Đồng Bình chương 53, Đồng Bình linh tú núi. Xích Vũ mang theo Tuế Tuế trở lại đỉnh núi. Ngụy Sơn Quân, những vật này là từ tà tu trên thân lục soát. Xích Vũ dâng lên tà tu túi chữ vật. Ngụy Vô Ưu dùng thần thức kiểm tra túi chữ vật, bên trong có đại lượng vàng bạc đồng tiền, không hổ là tà tu, liền chút nghiêm chỉnh tại nguyên tu luyện đều không có. Bình thường tu tiên giả trên thân đều mang theo linh thạch, tà tu bình thường là đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó. Túi chữ vật có một khối minh bộ lệnh bài, còn có một phong thư, trong thư nội dung là để hắn đến Huyền Châu phát triển thế lực, tụ chúng làm loạn. Ngụy Vô Ưu minh bạch số tiền này công dụng. Ngươi làm rất không tệ, mang về đồ vật rất hữu dụng. Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Xích Vũ mừng rỡ, không người nói, đa tạ Ngụy Sơn quân khích lệ, ta sẽ càng thêm cố gắng. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tuân mệnh. Xích Vũ rời đi đỉnh núi. Tuế Tuế ngồi ngay ngắn ở Ngụy Vô Ưu bên cạnh, vẻ mặt thành thật nói, Ngụy Sơn quân, cái kia tà tu không có thanh diện quỷ lợi hại, nhưng là thật là giàu hoạt, ta kém chút liền bị tà tu bắt lấy, còn tốt có Xích Vũ tại. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, thời gian ngắn như vậy, tu luyện tới loại cảnh giới này, ngươi làm rất không tệ, cho ngươi thời gian, siêu việt ta là chuyện sớm hay muộn. Thật sao? Thật. Ngụy Sơn quân, ta sẽ cố gắng tu luyện. Tuế Tuế nhắm mắt lại nghiêm túc tu luyện. Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, lão hoàng, minh bộ tà tu đã xử lý. Hoàng Nghê trấn thổ địa công vừa trở lại Hoàng Nghê trấn, một mặt chấn kinh, không nghĩ tới cái kia tà tu nhanh như vậy liền bị Ngụy Sơn quân xử lý sạch, lập tức hướng phía Linh Tú núi phương hướng chắp tay hành lễ, làm phiền Ngụy Sơn quân. Sáng sớm, Hoàng Nghê trấn, lão giả tóc trắng cong kiếm ngồi tại quán bên đường, lão bản, đến một bát canh thịt dê, nhiều thả điểm hành thái. Được rồi, khách quan. Trung niên chủ quán bưng tới một bát dài đầy hành thái canh thịt dê, cung kính nói, khách quan, mời trầm dùng. Quán bên đường có không uống ít canh thịt dê bất tính, bọn hắn nghị luận hoàng hữu tại một nhà. Các ngươi biết không? Ta nghe nói hoàng gia xảy ra chuyện ngày ấy, hoàng tứ lang dẫn người đến thôn đại thạch kiếm chuyện, cuối cùng hoàng tứ lang không có thể trở về đến, toàn bộ hoàng gia cũng bị diệt môn. Ta biết a. Ngươi nói hoàng gia diệt môn cùng thôn đại thạch có quan hệ, nhưng thôn đại thạch có thực lực kia. Khẳng định là thôn đại thạch cung phụng Ngụy Sơn quân, ta nghe nói Ngụy Sơn quân giết chết Sơn Tinh, đuổi đi Ôn Dịch, phù hộ thôn dân, còn không cần hương hỏa cung phụng. Lão bản, tính tiền. Khách quan, hết thảy lục văn tiền. Lão giả tóc trắng lấy ra lục văn tiền, xếp thành một hàng, lão bản, thôn đại thạch tại phương hướng nào? Trung niên chủ quán chỉ vào Linh Tú núi nói ra, khách quan, tòa kia mây mù lượn lờ núi liền là Linh Tú núi, ngươi hướng phía Linh Tú núi đi liền có thể đến thôn đại thạch. Đa tạ. khách quan đi thong thả. Lão giả tóc trắng rời đi Hoàng Nghê trấn về sau, tay nắm kiếm chỉ, sau lưng linh kiếm rời đi vỏ kiếm, chân hắn đạp linh kiếm hướng phía thôn Đại Thạch phương hướng bay đi. Thôn Đại Thạch, các thôn dân tại vùng đồng ruộng bận rộn. Đại hoàng cùng nhị hoàng đứng tại cửa thôn sủa inh ỏi. Nhị trụ tử cùng Như Hoa trong thôn truy đuổi đùa giỡn, bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến ngự kiếm mà đến ông lão mặc áo trắng, kích động nói, có thần tiên, có thần tiên. Trong thôn hài đồng nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt, Lý Trường Hà bọn hắn lại là cho mày. Lão giả tóc trắng rơi vào sơn quân miếu trước cổng chính, linh kiếm bay vào vỏ kiếm, hắn nhìn trước mắt sơn quân miếu, cũng không có nhìn thấy triều đình sắc phong bảng hiệu. Lai Phúc trong sân luyện quyền, nhìn thấy ông lão mặc áo trắng đi vào sân, trên mặt tiểu dung, đưa tay đón lấy. Lão giả tóc trắng đánh giá Lai Phúc, phát hiện hắn cốt cách kinh kỳ, có tu hành thiên phú, đây là rất có tiềm lực người trẻ tuổi, thế mà ở chỗ này nhìn miếu. Hoan nên. Lai Phúc tiểu dung chất phác. Lão giả tóc trắng ôn quyền nói, xin hỏi ngọn núi này quân miếu có triều đình sắc phong sao? Không hiểu. Lai Phúc một mặt cười ngây ngô. Lão giả tóc trắng nhìn ra Phúc không quá thông minh dáng vẻ, ta có thể tới trong điện nhìn xem sao? Lai Phúc cười gật đầu. Lão giả tóc trắng đi vào chính điện, nhìn thấy Ngụy Vô Ưu tượng đất, tiên phong đạo cốt, quang minh lâm liệt, để hắn có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Lai Phúc truyền đạt ba nén hương. Lão giả tóc trắng khoát tay áo. Lai Phúc tiểu dung chất phát nói, miễn phí. Lão giả tóc trắng vẫn như cũ khoát tay, tạ ơn, ta không có đốt hương bái thần thói quen. Lai Phúc đem ba nén hương thả lại chỗ cũ. Lão giả tóc trắng hướng tượng đất ôm quyền hành lễ, lão hủ đồng bình, muốn mời Ngụy Sơn quân thấy một lần. Tượng đất nổi lên kim quang, Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, nơi này không tiện nói chuyện phiếm, nếu như ngươi có việc, có thể tới Linh Tú núi tìm ta. Tốt. Đồng Minh gật đầu. Sơn quân ngoài miếu tụ tập đại lượng thôn dân. Đồng Minh đi ra chính điện. Lai Phúc cho hắn bưng tới một bát nước. Nhìn xem Lai Phúc một mặt nụ cười thật thà, Đồng Minh không hiểu thân thiết, thế đạo này, nụ cười như thế không nhiều lắm. Hai tay của hắn tiếp nhận bát sứ, uống một hơi cạn sạch. Đồng Minh nhíu mày, chén này nước không chỉ có ngọt, bên trong còn chứa linh tính vật chất, phụ cận khả năng có linh mạch hoặc là có thể ngưng tụ linh khí tồn tại. Chén này nước từ lâu tới, là nước giếng. Lai Phúc chỉ vào trong góc giếng nước. Lý Trường Hà đi vào trong sân, không bình hành lễ, thần sắc cung kính nói, ta là thôn Đại Thạch thôn trưởng Lý Trường Hà, không biết tiên sư tới đây có gì muốn làm. Đồng Bình đem bát sứ trả lại Lai Phúc, ôm quyền đáp lễ, tại hạ Đồng Bình, nghe nói hoàng gia bị diệt môn, khả năng cùng Ngụy Sơn quân có quan hệ, cho nên mới nhìn xem. Lý Trường Hà trầm giọng nói, Đồng tiên sư, cái kia hoàng gia làm nhiều việc ác, bọn hắn là trừng phạt đúng tội. Nếu như bọn hắn làm nhiều việc ác, vậy bọn hắn đáng chết. Đồng Bình trong mắt không có chút nào đồng tình. Đồng Bình dò hỏi, không có triều đình sắc phong, các ngươi vì sao muốn tu kiến sơn quân miếu? Lý Trường Hà thành thật trả lời, Ngụy Sơn quân tiêu diệt trong núi làm loạn sơn tinh, tiêu trừ ôn dịch, Ngụy Sơn quân không có cầu qua hương hỏa cung phụng, tu kiến sơn quân miếu là quyết định của chúng ta, không có quan hệ gì với Ngụy Sơn quân. Đồng Minh gật đầu, nhắc nhở, nếu là triều đình truy trách, ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Lý Trường Hà cười nhạt một tiếng, sơn tặc cướp bóc thôn thời điểm không ai quản, sơn tinh làm loạn thời điểm không ai quản, mãi mới chờ đến lúc đến Ngụy Sơn quân, nguyện ý quản sống chết của chúng ta, có thể nào không đem Ngụy Sơn quân cung cấp đến, như triều đình truy cứu bắt đầu, ta khiêng liền là. Đồng Minh nhìn xem Lý Trường Hà, trong mắt mang theo một vòng thưởng thức, xem ra Ngụy Sơn quân rất có mị lực. Lý Trường Hà đi theo Đồng Bình đi ra sơn quân miếu, nhị trụ tử không sợ hãi, nhất miệng cười ngây ngô, lão thần tiên, lão thần tiên, ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Ý miệng. Đại sơn quát lớn, nhị trụ tử lập tức không dám lên tiếng. Đồng Bình cười nói, ta không phải cái gì lão thần tiên, một điểm đạo hạnh tầm thường, không xứng thu đồ đệ. Nếu như ngươi muốn tu tiên, có thể đi Huyền Châu Đông Bộ Huyền Kiếm Tông, điều kiện tiên quyết là có thể thông qua nhập tông khảo hạch. Huyền Kiếm Tông. Bọn tiểu bối hai mặt nhìn nhau, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả trong thôn lão giả đều không có nghe nói qua. Đồng Bình nhìn lên đến bình dị gần gũi, Lý Trường Hà cũng không dám lãnh đạm, Đồng tiên sư, ngài đường xa mà đến, mời đến Hàn Xá đặt chân nghỉ ngơi, ta đi cấp ngài pha trà. Thôn trưởng, ta còn muốn đi gặp Ngụy Sơn quân, trước hết không quấy rầy các ngươi. Đồng Bình vi vi không lời, sau đó hướng phía Linh Tú núi phương hướng đi đến. Lý Trường Hà bước nhanh đuổi theo, tiên sư, Ngụy Sơn quân rất tốt, còn xin ngài không nên làm khó hắn. Đồng Bình xấu hổ cười một tiếng, hắn nhìn xem mây mù lượn lờ Linh Tú núi, thần bí khó lường, có một loại vô hình uy áp, giống như thanh thiên ở trên. Thôn trưởng, ngươi thật biết chê cười. Đồng Bình tự rêu lắc đầu, hắn vi biểu thành ý, đi bộ hướng phía Linh Tú núi chỗ sâu đi đến. Lý Trường Hà một mặt lo lắng nhìn qua Đồng Bình, sợ hắn sẽ đi tìm Ngụy Sơn quân phiền phức. Càng đi trên núi đi, linh khí chung quanh càng nồng đậm, Đồng Bình còn tưởng rằng tiến vào tiên gia thánh địa, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái tiểu quýt mèo theo sau lưng, thanh tịnh trong mắt to mang theo đề phòng. Đồng Bình nhìn thấy Tuế Tuế, có thể cảm giác được nàng thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Ngươi là trên núi mèo yêu? Tuế Tuế không có trả lời. Đồng Bình nhìn Tuế Tuế không có ý, tiếp tục hướng trên núi đi đến, mỗi khi hắn quay đầu nhìn lại, Tuế Tuế đều theo ở phía sau, duy trì khoảng cách nhất định. Giữa sườn núi, Đồng Minh nhìn thấy Xích Vũ cùng Tiểu Hồ Yêu, hắn phát giác được khí tức quen thuộc, chau mày. Tiểu Hồ Yêu gần nhất dự định hảo hảo tu luyện, xếp bằng ở lôi kiếp cây phụ cận gầm hẳn dưa, nàng nhìn thấy Đồng Minh, ỷ vào Xích Vũ ở bên cạnh, một mặt tự tin nói, ngươi chính là tối hôm qua đến thổ địa miếu tu tiên giả. Ngươi là? Ta là Lã Nguyệt Phong Hồ Tiên Nương Nương, Ngụy Sơn Quân là ta đại ca, ngươi có thể gọi ta cô nãi nãi. Tiểu Hồ Yêu kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đồng Minh ánh mắt tụ tập tại Xích Vũ trên thân, phía sau hắn vỏ kiếm bên trong kiếm đều đang run rẩy. Tối hôm qua tả tu là ngươi giết, ngươi là Ngụy Sơn Quân. Tiểu Hồ Yêu phình bụng cười to, hắn là tiểu đệ của ta, Xích Vũ, Ngụy Sơn Quân tại đỉnh núi. Khó trách trước mắt đại yêu cùng Sơn Quân miếu tượng đất tuyệt không giống, Ngụy Sơn Quân khẳng định mạnh hơn, Đồng Bình cưỡng ép bảo trì trấn định, tiếp tục hướng trên núi đi đến. Dừng lại. Xích Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Hồ yêu chống lạnh nói ra, nho nhỏ luyện khí kỳ tu tiên giả, lại dám đến Linh Tú núi. Đồng Bình dừng ở tại chỗ, không có e ngại, ôn quyền nói, là Ngụy Sơn Quân để cho ta tới. Để hắn tới đi. Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói. Xích Vũ không ngăn cản nữa, hắn xếp bằng ở lôi kiếp cây phụ cận tiếp tục tu luyện, Tiểu Hồ yêu đứa thích tham gia náo nhiệt, nàng đi theo Đồng Bình tiến về đỉnh núi. Chương 54, Dân Hương chương 54, Dân Hương đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu tắm rửa hào quang. Tiểu Hồ yêu cùng Vế Tuế chạy đến bên cạnh hắn. Đồng Bình nhìn thấy Ngụy Vô Ưu nháy mắt, hai chân như là rót chỉ, khó mà hướng về phía trước, hắn cương ép duy trì trấn định, ôn quyền nói, gặp qua Ngụy Sơn Quân. Ngụy Vô Ưu nhìn chăm chú lên Đồng Bình, nói khẽ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Đồng Bình cố gắng ngẩng đầu, ta truy sát tà tu đi vào Hoàng Nê trấn, nghe nói hoàng gia bị diệt, khả năng cùng Ngụy Sơn Quân có quan hệ, cho nên đến đây bái phỏng. Ngụy Vô Ưu gật đầu, nói khẽ, hoàng gia bị diệt là mệnh lệnh của ta. Cái kia tà tu, cũng là ta phái người đi giải quyết. Đồng Bình đã coi đoán trước, lần nữa ôm quyền hành lễ, cảm kích nói, cái kia tà tu sát hại đại lượng dân chúng vô tội, cảm tạ Ngụy Sơn Quân vì dân trừ hại. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, nói khẽ, tà tu là ngươi trọng thường, ngươi cũng có công lao. Ngụy Sơn Quân vì sao muốn làm những này? Ta là cường giả, ta gặp qua rất nhiều cường giả lấy mạnh hiếp yếu, vậy bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Ngụy Vô Ưu thản nhiên nói. Đúng. Mèo. Tiểu Hồ yêu cùng Vế Tuế phụ hòa nói. Đồng Bình trong mắt mang theo kính sợ, Ngụy Sơn Quân, Đại Chu Vương triều không cho phép giã thần hấp thu hương hỏa, nếu như bị tập yêu ti tu tiên giả phát hiện, sẽ có phiền phức. Ta biết. Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiến tĩnh. Tiểu Hồ yêu hí mắt, chất vấn, ngươi không phải là tập yêu ti tu tiên giả à? Đồng Bình lắc đầu, ta không phải, ta còn chưa có tư cách trở thành tập yêu ti tu tiên giả. Tập yêu ti tu tiên giả thấp nhất đều là trúc cơ kỳ. Tiểu Hồ yêu thanh thủy nói, ngươi khẳng định là tập yêu ti tu tiên giả, cố ý đến nghe ngóng hư thực. Đồng Minh lắc đầu, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, hắn là tán tu, không thể nào là tập yêu ti tu tiên giả. Tiểu Hồ yêu ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Ngụy Sơn Quân, ngươi là thế nào biết đến? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, hắn tu luyện tới luyện khí đỉnh phong rất nhiều năm, cách trúc cơ chỉ kém lâm môn một cước, có một bản trúc cơ công pháp liền có thể đột phá, vô luận tại tập yêu ti hay là tại tu tiên tông môn, trúc cơ công pháp đều là rất dễ dàng lấy được. Đồng Minh gật đầu, phát không kinh truyền, muốn thu hoạch được trúc cơ công pháp cũng không dễ dàng. Tuế Tuế nhìn về phía Ngụy Vô Ưu, trong mắt mang theo cảm kích, nàng có thể trúc cơ toàn bộ nhờ Ngụy Sơn Quân. Tiểu Hồ yêu gương mặt xinh đẹp chân thành nói, Ngụy Sơn Quân, cho dù hắn không phải tập yêu ti tu tiên giả, cũng có khả năng đến tập yêu ti đi mà báo. Ta biết tập yêu ti tu tiên giả, truy sát tà tu một là muốn vì dân trừ hại, hai là muốn đạt được tập yêu ti cung cấp thù lao. Ta liền biết ngươi cùng tập yêu ti có quan hệ. Tiểu Hồ yêu ngẩng đầu đỡ ngực, ta tới đây, nhưng thật ra là muốn xác nhận Ngụy Sơn Quân là chính là ta. Đồng Bình thần sắc chân thành nói, Ngụy Sơn Quân cùng cái khác giã thần khác biệt, ta sẽ không theo tập yêu ti nói, cho dù cùng bọn hắn nói cũng không nhất định hữu dụng. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ta không thèm để ý những này, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, cái kia trúc cơ hậu kỳ tà tu, ngươi là như thế nào đem hắn trọng thương? Đồng Bình mặt mỉm cười, cất cao giọng nói, cái kia tà tu không có đem ta để vào mắt. Ngụy Vô Ưu gật đầu, các ngươi phải nhớ kỹ, về sau không nên coi thường bất kể đối thủ nào. Minh Bạch. Tuế Tuế thanh thủy nói. Tiểu Hồ yêu đi theo gật đầu. Đồng Bình chắp tay nói, Ngụy Sơn Quân, có nhiều cái dày, ta về sau còn biết trở về nhìn ngươi, nếu là ngươi trở nên cùng cái khác giã thần một dạng, không từ thủ đoạn thu hoạch được hương hỏa, ta sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản ngươi. Tuế Tuế ánh mắt kiên định nói, Ngụy Sơn Quân tuyệt sẽ không biến thành như thế. Liên là. Tiểu Hồ yêu gật đầu. Đồng Minh con kiếm quay người. Vân vân, đợi một chút. Đồng Minh vừa đi chưa được hai bước, liền nghe đến sau lưng Ngụy Vô Ưu thanh âm vang lên, hắn xoay người cười nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi muốn giết ta, ta cũng có thể lý giải. Ngụy Vô Ưu đi đến Đồng Minh trước người. Cho dù Ngụy Vô Ưu không có phóng thích uy áp, cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể tiếp nhận. Đồng Bình hai chân đang run rẩy. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, Đồng Bình nhắm mắt lại, hắn không có ý niệm phản kháng. Một vệt kim quang rơi vào Đồng Bình giữa lông mày. Đồng Bình trong thức hải xuất hiện một thiên công pháp huyền diệu, hắn vận chuyển công pháp, trong nháy mắt xông phá gông cùm xiềng xích, toàn thân linh khí tại đan điền ngưng tụ thành kim sắc linh tuyển. Một lát sau, Đồng Bình mở mắt ra, mừng rỡ như điên, ôn quyền nói, đa tạ Ngụy Sơn Quân. Đồng Bình hốc mắt phím hồng, cảm kích nói, Ngụy Sơn Quân, ân tình của ngươi ta không thể báo đáp. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ngươi có thể đi, nhớ kỹ về sau giết nhiều điểm tà tu. Đồng Bình thần sắc trịnh trọng nói. Tuế Tuế đi theo Đồng Bình xuống núi, Tiểu Hồ yêu nghi ngờ nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi vì cái gì giúp hắn? Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ta thu thập qua rất nhiều công pháp, lưu tại trên thân cũng vô dụng, không bằng đưa cho hắn một môn công pháp, để hắn giết nhiều điểm tà tu. Ngươi tựa hồ rất chán ghét tu tiên giả. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tiểu Hồ yêu. Tiểu Hồ yêu cao mày, ta trước kia tốt nhất anh em Tiểu Điêu, liền là bị tập yêu ti tu tiên giả bắt đi, nghe nói là thành Thanh Dương bên trong một vị nào đó phu nhân muốn xuyên lông trồn áo khoác, ta gần nhất còn mơ tới qua Tiểu Điêu. Ngụy Vô Ưu trầm giọng nói, nếu như ngươi có muốn người bảo vệ, vậy liền cố gắng mạnh lên. Tiểu Hồ yêu nhịn không được thở dài, ta cũng muốn hảo hảo tu luyện, nhưng chính là nhịn không được ngủ gà ngủ gật. Ngụy Vô Ưu cười nói, vậy liền đem tu luyện biến thành một chủng tập quán, lúc ngủ tự động tu luyện. Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể dạy ta sao? Tiểu Hồ yêu nháy máy mắt. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, lắng nghe hô hấp của ta, đi theo ta tiết tấu hô hấp. Tiểu Hồ yêu nhắm mắt lại, nàng lắng nghe Ngụy Vô Ưu hô hấp, rất nhanh đỉnh núi vang lên ngáy ngủ thanh âm. Đồng Bình con kiếm rời đi linh tú núi, trở lại sơn quân miếu thời điểm, vây xem thôn dân bị Lý Trường Hà phân phát, chỉ có Lý Trường Hà đứng ở chỗ này chờ. Lý Trường Hà mặt mỉm cười, đưa tay mời, "Đồng tiên sư, mời đến Hàn Xá uống chén trà." Đồng Bình ngẫm quyền, "Thôn trưởng, cho ta tới trước sơn quân miếu cho Ngụy Sơn quân bên trên ba nén hương." "Tốt tốt tốt." Lý Trường Hà mừng rỡ. Đồng Bình nguyện ý cho Ngụy Sơn quân dân hương, chứng minh hắn tán thành Ngụy Sơn quân, không phải tìm đến phiền phức. Lần nữa đi vào sơn quân miếu, Đồng Bình tâm cảnh sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia từ trước tới giờ không tin thần minh, hắn đi vào trong điện, cầm trong tay ba nén hương, thở dài hành lễ, cung kính nói, "Ngụy Sơn quân, ân tình của ngài, Đồng Bình đời này khó quên, ta sẽ hảo hảo tu luyện, vì ngươi chém giết càng nhiều tà tu." Sơn quân trong miếu dâng lên nồng đậm kim quang. Đồng Bình đi theo Lý Trường Hà đi vào thôn Đại Thạch, bình thường trong thôn là gà bay chó chạy, hài đồng truy đuổi đùa giỡn, bây giờ lại lạ thường yên tĩnh. Lý Trường Hà để thôn dân quản tốt hài đồng, để tránh gây tiên sư không cao hứng, dù sao hắn từng gặp tu tiên giả, có tu tiên giả thậm chí so sơn tinh càng tàn bạo. Đồng Bình trêu ghẹo nói, "Thôn trưởng, ngươi không cần khẩn trương, ta một giới tán tu, lạ hành thấp, tại Ngụy Sơn quân trước mặt liền là sâu kiến, khẩn trương là ta." Tiên sư nói đùa. Lý Trường Hà bỗng nhiên buông lòng rất nhiều. Khi ống trong sân ném lấy đống cát, chó đen nhỏ ngoắc ngoắc cái đuôi đem ném ra đống cát kia bể, nhìn thấy Đồng Bình đi vào trong sân, khi ống lập tức khẩn trương không dám nói lời nào, trong mắt mang theo kính sợ. Lý Trường Hà cười giới thiệu nói, "Đây là cháu của ta, mọi người đều gọi hắn Khỉ Ốm." Khỉ Ốm cung kính nói, "Gặp qua thần tiên gia gia." Nghe được nhị trụ tử hô lão thần tiên thời điểm, Đồng Bình kìm nén không có cười, nghe được Khỉ Ốm hô thần tiên gia gia, Đồng Bình cảm thấy lại thân thiết vừa buồn cười. Thôn Đại Thạch hài đồng đều rất có thú, trước kia tại cái khác địa phương không có hài tử xưng hô như vậy Đồng Bình, thậm chí có hài đồng trực tiếp gọi hắn Đồng lão đầu. Đồng Bình đi theo Lý Trường Hà đi vào trong phòng ngồi xuống, trong phòng rất đơn sơ, chỉ có chút làm việc nhà nông công cụ, Khỉ Ốm cho bọn hắn bưng tới một bình nước nóng. Tại bọn hắn uống trà thời điểm, Ngụy Vô Ưu hấp thu đến Đồng Bình cung phụng hương hỏa, cái này một sợi hương hỏa hiệu quả thắng qua rất nhiều phổ thông máy tính. Đồng Bình là tu tiên giả, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hắn bình thường tích thiện đi đức, một thân chính khí, cung phụng hương hỏa cũng càng thêm nồng đậm. Ngụy Vô Ưu hơi kinh ngạc, Đồng Bình cung phụng hương hỏa, giúp hắn chữa trị 10 đầu đại đạo vết rách, ngay ngắn ngón giữa đã chữa trị 2/3. Chương 55, đúc tiền chương 55, đúc tiền thôn Đại Thạch. Đồng Bình tại Lý Trường Hà trong nhà uống trà, nghe hắn giảng rất nhiều có quan hệ Ngụy Sơn quân cố sự. Nghe xong Lý Trường Hà giảng thuật, Đồng Bình hy vọng thế gian thần minh đều có thể giống Ngụy Sơn quân dạng này. Lão thôn trưởng, đa tạ khoản đãi. Một điểm trà thô, Đồng tiên sư khách khí. Lý Trường Hà tự mình đưa Đồng Bình đến cửa thôn, "Đồng tiên sư, hoan nghênh ngươi về sau thường đến thôn Đại Thạch làm khách." Đồng Bình cười gật đầu, "Lão thôn trưởng, Ngụy Sơn quân đối ta có ân, ta về sau còn sẽ tới quấy rầy." Khi ống mang theo chó đen nhỏ khua tay nói, "Thần tiên gia gia, chúc ngài thuận buồm xuôi gió." "Tốt." Đồng Bình đằng không mà lên. Lúc đến ngự kiếm, đi lúc thừa phòng. Khi ống nhìn xem Đồng Bình tiêu giao thừa phòng, trong mắt mang theo hướng tới, lập tức chạy về trong viện luyện quyền. Vừa đưa tiễn Đồng Bình, giữ lại sợi râu nam tử trung niên thông qua bờ ruộng đường nhỏ đi vào thôn Đại Thạch, đại hoàng cùng nhị hoàng nhìn thấy người xa lạ, nhai răng trợn mắt kêu to. Sợi râu nam không dám đi lên phía trước. Lý Trường Hà sau khi thấy đi tới, hắn khoát tay áo, đại hoàng cùng nhị hoàng ngoan ngoãn lui ra phía sau. Sợi râu nam chắp tay nói, "Lão nhân gia, ta nghe nói Ngụy Sơn quân rất lợi hại, cố ý đến Sơn quân miếu cho người nhà cầu phúc, ngài có thể mang ta đi Sơn quân miếu sao?" "Đi theo ta." Lý Trường Hà mang theo sợi râu nam tiến về Sơn quân miếu. Tóc trắng thơ còn xuống lao hậu, dẫn theo vải che giỏ trúc đi hướng thôn Đại Thạch, đại hoàng cùng nhị hoàng sau khi thấy, mặc dù không biết, nhưng cũng không có sự ý ngỏi. Nhị hoàng tiến lên hít hà, không có phát giác được nguy hiểm, liền hạ còn xuống lao hậu thông qua thôn Đại Thạch. Còn xuống lao hậu cười nói, "Chó ngoan." Sợi râu nam cùng Lý Trường Hà từ Sơn quân miếu trở về, vừa vặn đụng phải tóc trắng lao hậu, Lý Trường Hà cười nói, "Đại muội tử, ngươi cũng là đến Sơn quân miếu cầu phúc." Còn xuống lao hậu gật đầu, "Đúng vậy à, lão đại ca, ngươi có thể cho ta chỉ cái phương hướng sao? Ta dẫn ngươi đi." "Tạ ơn lão đại nhiều ca." "Đại muội tử, ngươi là nơi nào người?" "Ta là Khổ Kiều thôn." "Khổ Kiều thôn cách thôn Đại Thạch nhưng có điểm xa, ngươi đi tới sợ là nếu không thiếu thời gian." "Tôn nữ của ta mắc phải quái bệnh, hôn mê bất tỉnh, ăn thật lâu thuốc đều không tốt, nghe nói Ngụy Sơn quân có thể trị bệnh, cho nên mới Sơn quân miếu thay ta tôn nữ cầu phúc. Tôn nữ của ngươi nhất định sẽ khá hơn." "Đa tạ lão đại ca cát luôn." Sơn quân miếu, chính điện. Còn xuống lao hầu để lộ đắp lên giỏ trúc bên trên bố, bên trong có hương nến, còn có một bát tráng bánh ngọt, lao hầu đem tráng bánh ngọt bưng đến bàn bên trên, sau đó nhóm lửa hương nến, cầm trong tay ba nén hương, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, "Ngụy Sơn quân, ta là Khổ Kiều thôn Trần Mỹ Ngọc, tôn nữ của ta tiểu quên bệnh lâu không tốt, còn xin ngài phù hộ nàng." Bên trên song hương, còn xuống lao hầu quỳ gối tượng đất trước trùng điệp dập đầu, cái chán đều đập đỏ lên. Còn xuống lao hầu đi ra chính điện thời điểm, Lai Phúc cho lao hầu bưng tới một bát nước. "Tạ ơn." Còn xuống lao hầu đi xa như vậy đường núi, vừa vặn khát nước, nàng bưng qua bát, ực một cái cạn, lập tức thần thanh khí sảng, cảm giác vẻ bại rất nhanh biến mất. "Có thể nghỉ ngơi." Lai Phúc chỉ vào lương đình nói ra. Còn xuống lao hầu cười gật đầu, "Tạ ơn, ta vẫn phải về Khổ Kiều thôn, miễn cho người trong nhà lo lắng." Đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu cảm nhận được lao hầu thành ý Khổ Kiều thôn. Trong thôn có hai cái hài đồng đang tại sinh bệnh, một cái là bị tà ma cuốn thân tiểu cô đường, một cái là cảm nhiệm gió rét tiểu nam hải. Ngụy Vô Ưu xuất hiện tại Khổ Kiều thôn phụ cận trong rừng trúc, một sợi thần niệm bay tới hôn mê bất tỉnh tiểu cô nương bên cạnh, một thanh túm ra lục tóc tiểu quỷ. Tiểu quỷ còn muốn dãy rủa. Ngụy Vô Ưu một tay lấy hắn luyện hóa. Xử lý xong tà ma, Ngụy Vô Ưu nhẹ nhàng thổi ra một ngụm dương khí, thuận tiện giúp cùng thôn tiểu Nam Hải xua đuổi phong hàn, mặc dù Nam Hải người nhà không có tới Sơn Quân Miếu cầu phúc, đã đi ngang qua trông thấy, vậy liền thuận tay giải quyết. Ngụy Vô Ưu trở về Linh Tú núi. Đỉnh núi có hoa đào bay xuống, tiến vũ tại tổ chim bên trong ấp trứng, tiến thất ở bên ngoài kiếm ăn. Nắng đã chiếu đến đi, tiểu hồ yêu còn nằm tại đỉnh núi ngủ ngon, Ngụy Vô Ưu một tay mò lên tiểu hồ yêu, đem nàng phóng tới dâm mát cây đào hạ. Buổi trưa, La Hầu trở lại Khổ Kiều thôn. Bà, song đuôi ngựa tiểu cô nương chạy tới. La Hầu nhìn thấy tiểu cô nương nhảy nhót tương mừng, vui vẻ nói, cháu ngoan, ngươi đã tỉnh. Tiểu cô nương cười khanh khách gật đầu, bà, cha để cho ta đi ra nhìn xem ngươi có hay không trở về, nương làm thật nhiều ăn ngon, liền chờ ngươi về nhà. La Hầu nắm tiểu cô nương tay về nhà, tuổi trẻ vợ chồng đang ngồi ở trong viện. Tuổi trẻ tráng hán đứng dậy, nương, ngài xem như trở về, ta mới vừa ở bên ngoài tìm ngươi rất lâu đều không có tìm tới ngươi, vừa để tiểu quên đi ra xem một chút. Còn xuống La Hầu trên mặt từ thiện tiểu dung, ta vừa đi Sơn Quân Miếu cho tiểu quên cầu phúc, sợ các ngươi lo lắng, liền không có nói với các ngươi. Phụ nữ trẻ suy đoán nói, chẳng lẽ nói tiểu quên tỉnh lại là bởi vì nương đi cầu phúc. Tuổi trẻ tráng hán gật đầu, có đạo lý, vừa mới tiểu quên còn nói nàng mơ tới kim sắc mèo to ăn hết tiểu quỷ, nhất định là Sơn Quân tại phù hộ tiểu quên. Trên bàn cơm, còn xuống La Hầu tăng thêm một bộ bát đũa, đổ đầy một chén rượu, thần sắc cung kính nói, Ngụy Sơn Quân, cảm ơn ngài ân cứu mạng, một điểm chuyện thường ngày không thành kính ý, còn xin ngài hưởng dụng. Tuổi trẻ vợ chồng đứng ở một bên, không người thở dài, tiểu quên đi theo thở dài, nàng bụng đói ủ cục gọi, chỉ có thể nhìn đồ ăn nuốt nước miếng. Kính xong Ngụy Sơn Quân, còn xuống La Hầu ra hiệu mọi người có thể đỡ bữa, tiểu quên bưng lên bát ăn như hổ đói. Tuổi trẻ tráng hán thần sắc chân thành nói, nương, ta ngày mai lại chuẩn bị điểm cống phẩm đi cảm tạ Ngụy Sơn Quân. Hẳn là. Còn xuống La Hầu cười gật đầu. Ban đêm, thôn đại thạch hoàn toàn yên tĩnh, tinh không sáng chói dưới, đồng ruộng bên trên có lóe lên đong đóm, cóc tinh nhảy nhót thừa dịp đại hoàng bọn hắn ngủ say, rời đi giếng nước, đi vào bờ ruộng bên trên ăn côn trùng có hại, mèo phễ lì tiểu tiểu ở trong thôn bắt lao thử, tuế tuế đi vào đỉnh núi cùng Ngụy Vô Ưu tu luyện. Tiểu hồ yêu mở to mắt, nàng đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, ngươi tỉnh ngủ, đói bụng. Tiểu hồ yêu vặn eo bẻ cổ tuế tuế khuôn mặt nhỏ chân thành nói, ta có thể dạy ngươi bắt cá, về sau cũng không cần đi ăn trộm. Tiểu hồ yêu chống nạnh kêu mi, ta sẽ bắt cá, ta còn biết cá nướng, ngươi biết sao? Ta sẽ không. Ta có thể dạy ngươi. Tốt. Vậy chúng ta đi bắt cá. Ngụy Sơn Quân, ngươi có muốn hay không đi? Tuế Tuế một mặt mong đợi nhìn qua Ngụy Vô Ưu. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, các ngươi đi thôi, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tuế Tuế cùng Tiểu Hồ Yêu đi vào bờ sông. Lạp lạp lạp. Tiểu Hồ Yêu ngâm nga bài hát. Tuế Tuế nhắc nhở, ngươi không cần phát ra âm thanh, không phải con cá đều bị ngươi hù chạy. Hắc hắc, ta biết. Tiểu Hồ Yêu lặng lẽ đi theo Tuế Tuế đằng sau. Tuế Tuế đi vào bờ sông, nàng tay mắt lênh lẹ, mò lên một đầu tiểu ngư, ngươi nhìn, nhiều đơn giản. Nhỏ như vậy cá đều không đủ ta nhét cái răng, xem ta. Tiểu hồ yêu tiến lên mò cá. Một đám con cá hướng bên bờ bơi lại, một con cá lớn nhảy ra mặt nước, Tuế Tuế chú ý tới đáy nước bóng người, là Tôn Hoài Dân dưới đáy nước giúp bọn hắn đuổi cá. Đầu này lại, tiểu hồ yêu bắt được một con cá lớn. Tuế Tuế lòng bàn chân giẫm lên tiểu ngư, nhìn qua đáy sông nói ra, Tôn Hoài Dân, cảm ơn ngươi. Miêu miêu tiên tử, không cần khách khí, ta đi trước xung quanh tuần tra. Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi. Trong núi rừng giấy lên đống lửa. Tiểu hồ yêu cùng Tuế Tuế vây quanh đống lửa ngồi. Cá lớn cùng tiểu ngư bị thăm chúc xuyên lấy, tiểu hồ yêu đem cá gác ở bên cạnh đống lửa, không ngừng lật nướng. Không bao lâu liền có thể ngửi được cá nướng mùi thơm, tiểu hồ yêu nhếch miệng cười nói, có phải hay không rất thơm? Tuế Tuế gật đầu, rất thơm. Tại bọn hắn cá nướng thời điểm, Ngụy Vô Ưu đi vào trong núi dòng suối bên cạnh, hai bên là rừng trúc, trong nước phản chiếu lấy minh nguyệt. Gần nhất đến Sơn Quân Miếu dâng hương cầu phúc bách tính càng ngày càng nhiều, những người dân này đến từ tứ phương, Ngụy Vô Ưu không cách nào chiếu cố đến tất cả đến cầu phúc bách tính. Bị người hương hỏa, nếu là không hề làm gì, Ngụy Vô Ưu cảm thấy có lỗi với bọn họ. Dự định rèn đúc có thể trừ tà đồng tiền, vừa vặn xích vũ từ tà tu nơi đó lấy được trong túi chứa vật có đại lượng vàng bạc đồng tiền. Đông đảo vàng bạc đồng tiền đằng không mà lên, Ngụy Vô Ưu trong tay dâng lên kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đem tất cả vàng bạc đồng tiền hòa tan, sau đó gia nhập dương viêm thạch, một khối rất nhỏ thật thiết, một hạt tiên kim mảnh vỡ, đây đều là hắn trước kia tại yêu tộc bí cảnh lấy được. Dòng suối bên cạnh ánh lửa ngút trời, hòa hồng kim thủy như là một vành mặt trời. Tiểu hồ yêu cùng Tuế Tuế sau khi thấy, không để ý tới cả nướng, bọn hắn lập tức chạy tới vây xem. Ngụy Vô Ưu rèn đúc đồng tiền không dùng quân đúc, một ý niệm, đại lượng đồng tiền nhanh chóng thành hình. Mỗi cái đồng tiền bên trên đều có trừ tà đường vân, mặt trên còn có tám chữ, một mặt là Sơn Quân sắc lệnh, một mặt là không gì kiên kỵ. Hòa hồng đồng tiền rơi vào dòng suối bên trong làm lạnh. Tiểu hồ yêu sau khi thấy, hoảng sợ nói, không hổ là Ngụy Sơn Quân, lại còn có thể đúc tiền. Một lát sau, Ngụy Vô Ưu từ trong nước mò lên một viên đồng tiền quan sát, so phổ thông đồng tiền một vòng to, ở giữa là hình tròn lỗ nhỏ, bề mặt sáng bóng trơn trượt, có sáng bóng, là phổ thông đồng tiền gấp hai nặng. Tiểu hồ yêu nghi ngờ nói, Ngụy Sơn Quân, tiền của ngươi cùng ta tiền không giống nhau, có thể sử dụng sao? Ngụy Vô Ưu lắc đầu, khẽ cười nói, tiền này không phải dùng để tiêu xài, là dùng để trừ tà, về sau tới dân hương cầu phúc bách tính, có thể miễn phí đạt được một viên tiền. Tặng không a? Tiểu hồ yêu ngoác mồm kinh ngạc. Tuế Tuế nhìn qua Ngụy Vô Ưu trong tay đồng tiền, Ngụy Sơn Quân, tiền này có danh tự sao? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, liền gọi Sơn Quân tiền. Tiểu hồ yêu nhếch miệng cười nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể hay không đưa ta một viên Sơn Quân tiền? Ngụy Vô Ưu ném cho tiểu hồ yêu một viên Sơn Quân tiền. Tiểu Hồ Yêu đưa tay tiếp được Sơn Quân Tiền thời điểm, biểu lộ thống khổ nói, thật nóng, thật nóng. Sơn Quân Tiền đã làm lạnh, nhưng là có thể khắc chế yêu tà, Tiểu Hồ Yêu mới có thể cảm giác phòng tay, nếu là phổ thông âm tà chi vật đụng phải, thậm chí có thể hồn phi phách tán. Tiểu Hồ Yêu đem Sơn Quân Tiền thu vào trong túi. Tuế Tuế ngửi được một cố vị khét, nhíu mày, giống như có cái gì cháy khét. Không tốt, là chúng ta cá nướng. Chương 56, cá nướng chương 56, cá nướng bên cạnh đống lửa. Tuế Tuế tiểu ngư không thấy. Tiểu Hồ Yêu cá lớn nướng cháy. Ai, dán thành dạng này, xem ra chỉ có thể một lần nữa nướng một con cá. Tiểu Hồ Yêu thầm nói. Ngụy Vô Ưu hóa thành hình người đi đến bên cạnh đống lửa, người mặc rộng rãi kim sắc trường bào, mái tóc dài vàng óng rối tung ở đầu vai, còn có thể ăn, ta tới giúp các ngươi xử lý. Tốt. Tuế Tuế mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ngụy Vô Ưu cầm lấy cá nướng, phất tay cắt đứt nướng cháy bộ phận, còn có một nửa thịt cá có thể ăn. Giao Giao, ngươi đi Sơn Quân Miếu trong phòng bếp lấy chút muối. Đúng vậy. Tiểu Hồ Yêu chạy tới Sơn Quân Miếu. Tuế Tuế nhu thuận ngồi chồm hổm ở một bên. Lai Phúc tại Sơn Quân Miếu sinh hoạt, trong phòng bếp có thường gặp gia vị, Tiểu Hồ Yêu bưng lấy muối hộp trở về. Ngụy Vô Ưu đem thịt cá nướng kim hoàng, rải lên một điểm muối, nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra. Thơm quá a. Tuế Tuế nhịn không được nuốt nước miếng. Tiểu Hồ Yêu nháy mắt, Ngụy Sơn Quân, không nghĩ tới ngươi cá nướng cũng lợi hại như vậy. Ngụy Vô Ưu đem cá nướng cắt thành hai phần, phân cho Tuế Tuế cùng Tiểu Hồ Yêu, các ngươi ăn đi. Tuế Tuế ngẹo đầu hỏi, Ngụy Sơn Quân, thơm như vậy cá nướng, ngươi không ăn? Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ta chăn ăn. Tuế Tuế cùng Tiểu Hồ Yêu tại bên cạnh đống lửa ăn cá nướng. Ngụy Vô Ưu cầm muối hộp đi vào Sơn Quân Miếu, đem muối hộp thả lại phòng bếp, sau đó trở về trong điện, cầm lấy lạnh trắng bánh ngọt bỏ vào trong miệng, càng nhai càng thơm. Lai Phúc mơ tới Ngụy Vô Ưu. Trong một cảnh, Ngụy Vô Ưu trong tay cầm một viên Sơn Quân Tiền, Lai Phúc, về sau có bách tính đến Sơn Quân Miếu dâng hương cầu phúc, nhớ kỹ đưa cho bọn họ một viên Sơn Quân Tiền. Sơn Quân Tiền đặt ở tượng đất phía sau trong giường. Tốt. Lai Phúc cười gật đầu. Thôn Đại Thạch. Khi ống ngồi xếp bằng trên giường luyện tập hô hấp pháp, một trận hài lòng gió đêm thổi vào trong phòng, khi ống mở to mắt, hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ bóng người và nóng. Ngụy Vô Ưu còn là lần đầu tiên đi vào thôn Đại Thạch, khi ống chân trần, lặng lẽ đi vào ngoài phòng, hắn kích động đi vào Ngụy Vô Ưu trước mặt quỳ xuống. Ngụy Sơn Quân. Khi ống nói khẽ. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, một hơi gió mát đỡ dậy khi ống, mặt mỉm cười, nói khẽ, ngươi còn nhỏ, thức đêm tu tiên đối thân thể không tốt. Đa tạ Ngụy Sơn Quân nhắc nhở. Khi ống cười vào đầu. Ngụy Vô Ưu nuốt nuốt khi ống đầu, mỗi sáng sớm cùng trạm vạng tối tu luyện sở trường gấp rưỡi, sáng sớm cùng trạm vạng tối thời điểm các tu luyện nửa canh giờ, lúc khác làm chuyện ngươi muốn làm, muốn sở cá liền mò cá, muốn đuổi chó liền đuổi chó. Không cần cho tuổi thơ lưu lại tiếng mới. Khi ống mũi bị chua, trong mắt hiện ra nước mắt, cảm giác Ngụy Sơn Quân tựa như phụ thân mở dạng, hắn trùng điệp gật đầu, Ngụy Sơn Quân, ta đã biết. Ngụy Vô Ưu đưa cho Khi ống hai cái Sơn Quân Tiền, đây là ta chế tạo Sơn Quân Tiền, có thể trừ tà, thôn Đại Thạch thôn dân một người một viên, đây là ngươi cùng gia gia ngươi. Ta ơn Ngụy Sơn Quân. Khi ống nắm thật chặt Sơn Quân Tiền. Ngụy Vô Ưu nuốt nuốt Khi ống đầu, nói khẽ, sớm đi nghỉ ngơi, ngươi nếu là ngủ không được liền minh tưởng vượn thiên công bên trong Bạch Viên luyện công đồ. Ừ. Khi ống gật đầu. Hắn cầm Sơn Quân Tiền trở về phòng. Tiểu Hồ Yêu cùng Tuế Tuế ăn xong cá nướng, bọn hắn đi vào bờ sông rửa mặt rửa tay. Tuế Tuế nhìn thấy Ngụy Sơn Quân từ thôn Đại Thạch trở về, ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Ngụy Sơn Quân, ngươi vừa mới đi thôn Đại Thạch làm cái gì? Cho thôn dân đưa tiền. A. Tiểu Hồ Yêu trừng to mắt, Ngụy Sơn Quân, ngươi vừa không phải nói, dân hương cầu phúc mới có thể có đến Sơn Quân Tiền, ngươi làm như vậy không phải muốn tổn thất thật nhiều hương hỏa? Ngụy Vô Ưu nhẹ giọng bình tĩnh, thôn Đại Thạch thôn dân cho ta tu kiến Sơn Quân Miếu, cũng thường xuyên cho ta hương hỏa cung phụng, điểm ấy Sơn Quân Tiền không tính là gì. Ngụy Sơn Quân tốt nhất rồi. Tuế Tuế trong mắt có ánh sáng. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, khi hắn đi vào Linh Tú núi thời điểm, bóng người vàng nóng biến mất không thấy gì nữa. Khổng lồ kim sắc mãnh hổ chạy chậm chậm giữa khu rừng, Tiểu Hồ Yêu cùng Tiểu Quýt Mèo một trước một sau, trong núi có thanh phong minh nguyệt, có hoa đảo, không nói ra được hài lòng. Sáng sớm, trong núi mây mù bao phủ. Khi ốm sớm nửa canh giờ rời giường luyện quyền, Lý Trường Hà tỉnh lại thời điểm, trong phòng phát hiện hai cái Sơn Quân Tiền, hắn cầm ở trong tay cẩn thận quan sát, nhị nó nói, Sơn Quân sắc lệnh, không gì kiêng kỵ. Đây là Ngụy Sơn Quân cho. Lý Trường Hà suy đoán nói, Sơn Quân Tiền chế tác tinh xảo, Lý Trường Hà cảm giác một viên Sơn Quân Tiền giá trị hơn xa 10 cái tiền đồng. Có thôn dân mang theo Sơn Quân Tiền đến hỏi Lý Trường Hà, tiền pháp nghi ngờ nói, lao lý, ta đột nhiên trong nhà phát hiện thật nhiều loại số tiền này, đây là cái gì tiền? Lý Trường Hà lắc đầu cười nói, ta cũng không biết, thoạt nhìn như là có thể trừ ta giết quỷ tiền. Đây là Sơn Quân Tiền. Khi ống thanh thủy nói, Lý Trường Hà cùng tiền pháp nhìn về phía khi ống gãi đầu một cái, nói bổ sung, trên đó viết Sơn Quân sắc lệnh, hẳn là Sơn Quân Tiền. Có đạo lý. Lý Trường Hà gật đầu, thần tình nghiêm túc nói, cái này Sơn Quân Tiền là Ngụy Sơn Quân đưa cho chúng ta, khẳng định có tác dụng đặc biệt, tiền này mọi người cần phải cất kỹ. Các thôn dân nhao nhao gật đầu. Lý Lao Tam cầm trong tay Sơn Quân Tiền về nhà. Đại Tráng nhìn thấy Lý Lao Tam vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cha, đây rốt cuộc là tiền gì? Lý Lao Tam trong mắt mang theo ý cười. Thôn trưởng nói, đây là Sơn Quân Tiền, là Ngụy Sơn Quân cho chúng ta, mỗi nhà đều có, đều là một người một viên. Đại Tráng nhíu mày, nhị nó nói, không đúng, nhà chúng ta có bốn cái. Lý Lao Tam nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trong viện Tuế Tuế, có thể là Ngụy Sơn Quân nữa thích Tuế Tuế. Mèo. Tuế Tuế nghiêng đầu. Ngụy Sơn Quân nữa thích hổ nữ sao? Hổ nữ mắt to nhìn qua Lý Lao Tam. Lý Lao Tam gật đầu, một mặt hiền lành nói, đương nhiên Ngụy Sơn Quân cũng yêu thích chúng ta Hồn Hữu, hắn ưa thích mọi người, cho nên cho chúng ta Sơn Quân tiền. Ngụy Sơn Quân, cảm ơn ngươi. Hồn Hữu hướng phía Linh Tú núi lớn âm thanh hô. Lý Lao Tam trở lại trong phòng, dùng dây đỏ xuyên qua Sơn Quân tiền, làm thành đồng tiền trang sức. Hồn Hữu, ngươi về sau muốn mang theo Sơn Quân tiền, Sơn Quân sẽ phù hộ ngươi. Tốt, ra ra. Hồn Hữu nhu thuận gật đầu. Nhà chúng ta Tuế Tuế cũng có. Lý Lao Tam đem Sơn Quân tiền trang sức đeo tại Tuế Tuế trên cổ. Mèo. Tuế Tuế vui vẻ ngẩng đầu lên. Trong thôn hài đồng đều đeo lên Sơn Quân tiền làm thành trang sức, có đem Sơn Quân tiền đeo trên cổ, có treo ở bên hông hoặc là trên cổ tay. Lý Trường Hà đi vào Sơn Quân miếu. Ngụy Sơn Quân, cảm tạ ngài ban cho ta nhóm Sơn Quân tiền, một mực quan tâm chúng ta nhất định sẽ tích thiện đi đức, không cô phụ ngài phù hộ. Lý Trường Hà đem ba nén hương bỏ vào lư hương, Lai Phúc đưa cho hắn một viên Sơn Quân tiền. Lai Phúc, ngươi làm cái gì vậy? Sơn Quân nói, dâng hương liền có. Lai Phúc tiếu dung chất phác. Lý Trường Hà lấy ra trong ngực Sơn Quân tiền, Lai Phúc, trong thôn hiện tại đều có Sơn Quân tiền, Ngụy Sơn Quân đã cho qua chúng ta, ngươi không cần lại cho. Tốt. Lai Phúc thu hồi Sơn Quân tiền. Lãng Nguyệt Phong, đầu đầu mặc may may vá vá quần áo cũ, ngồi xổm ở trước nhà trong viện cắt cỏ, con gà con vây quanh ở nàng bên cạnh, ăn cắt nát cỏ non. Đầu đầu, tiểu hồ yêu đi vào hàng rào tường viện bên ngoài. Đầu đầu mừng rỡ, nàng buông xuống trong tay làm việc cho tiểu hồ yêu khai môn, giao giao tỉ, sớm à. Ngươi ăn cơm không có? Còn không có. Ta mang cho ngươi ăn. Tiểu hồ yêu đưa cho đậu đậu hai cái trắng bánh ngọt. Đậu đậu có chút xấu hổ, giao giao tỷ, luôn luôn để ngươi tốn kém. Tiểu hồ yêu khoát tay, đều tỉ muội, đừng khách khí, đây là ta nhặt, không ai ăn. Tốt như vậy trắng bánh ngọt không ai ăn. Đậu đậu một mặt chấn kinh. Tiểu hồ yêu từ trong túi lấy ra Sơn Quân tiền, đây là Sơn Quân tiền, có thể trừ tà, tặng cho ngươi. Đậu đậu khoát tay cự tuyệt, giao giao tỷ, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Tiểu hồ yêu gương mặt xinh đẹp mỉm cười, tuyệt không quý, đến Sơn Quân miếu dâng hương cầu phúc liền có thể đạt được Sơn Quân tiền, không bằng ta đưa ngươi thật đầu, liền là đẹp mắt một chút. Thật sao? Đương nhiên là thật, ngươi nhanh cầm, Sơn Quân tiền ta lấy phòng tay. Tiểu hồ yêu đem Sơn Quân tiền kín đáo đưa cho đậu đậu. Đậu đậu thần sắc chân thành nói, giao giao tỷ, ta qua một thời gian ngắn sẽ đi Sơn Quân miếu cầu phúc, đến lúc đó ta lấy đến Sơn Quân tiền liền cho ngươi. Sơn Quân tiền phòng tay, ngươi không cần cho ta. Tiểu hồ yêu cười khanh khách lắc đầu. Đậu đậu cầm Sơn Quân tiền, cảm giác băng đá lạnh lạnh, tuyệt không phòng tay. Tiểu hồ yêu khua tay nói, đậu đậu, ngươi trước bận điệu, chờ lần sau đi chợ ngày, chúng ta cùng đi Hoàng Nghê trấn bảy quầy bán hàng. Hoàng Nghê trấn đi chợ ngày là 10 ngày một lần, đó là tiểu trấn náo nhiệt nhất thời điểm. Giao giao tỷ, ngươi trên đường chú ý an toàn. Yên tâm, ta có Hồ Tiên Nương Nương phù hộ. Tiểu hồ yêu giật một cây dễ thấy cỏ đuôi chó, lung lay biến mất tại trong núi rừng. Đầu đầu đem Sơn Quân tiền bỏ vào trong ngực, nàng ăn trắng bánh ngọt, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Chương 57, trò chơi chương 57, trò chơi thôn đại thạch. Trong thôn sách âm thanh lên keng. Tôn Hữu Đức mỗi ngày đều muốn tiến về Hoàng Nghê trấn, trong thôn học đường tạm thời do tiểu mã phụ trách. Đám trẻ con trong phòng đọc sách, có đang học Tam Tự Kinh, có đang học Thiên Tự Văn, chủ yếu là mọi người học tập tiến độ khác biệt. Tương đối Tôn Hữu Đức nghiêm khắc, tiểu mã phải ôn hòa rất nhiều, thường xuyên cho đám trẻ con kể chuyện xưa. Thần đọc kết thúc, tiểu mã đối trong thôn hài đồng từng cái phụ đạo, dạy bọn họ đọc sách viết chữ. Tiểu mã tại phụ đạo khỉ ốm viết chữ thời điểm, có nói thì thầm, còn có ném tờ giấy. Cho khỉ ốm phụ đạo về sau, tiểu mã mặt mỉm cười, nói khẽ, ta cho các ngươi kể chuyện xưa. Tốt. Đám trẻ con ngày cấm hoan hô. Tiểu mã háng giọng một cái, trước đây thật lâu, có cái tiểu thâu muốn trộm chuông, nhưng là chuông rất lớn, lương không đi, tiểu thâu vừa muốn đem chuông đập nát mang đi, thế là hắn đột nhiên gõ chuông thời điểm thanh âm rất lớn, sợ hãi bị những người khác phát hiện, thế là bưng bít lấy lỗ tai của mình, coi là dạng này liền không có người có thể nghe thấy, hắn gõ một cái chuông liền bưng bít lấy lỗ tai của mình. Ha ha ha, người này thật là ngu. Đám trẻ con cười không ngậm mồm vào được. Tiểu mã gật đầu, tự rêu nói, ta vừa nghe được cố sự này thời điểm, nghĩ giống như các người, vì cái gì trên đời sẽ có ngốc như vậy người, thẳng đến mình cũng làm đồng dạng việc ngốc. Như Hoa, ngươi cảm thấy nắm tay đặt ở phía dưới, ta cũng không biết ngươi đang chơi bùn. Tiểu Tiến, ngươi cảm thấy che miệng, ta cũng không biết ngươi đang tìm Hồ Nữu nói chuyện. Nhị Trụ Tử, ngươi cảm thấy ta không nhìn thấy ngươi cho Tiểu Long ném tờ giấy. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh, đám trẻ con khẩn trương không dám nói lời nào. Tiểu Mã thần sắc chân thành nói, hy vọng cố sự này có thể tỉnh táo mọi người, không cần lừa mình dối người, các ngươi có thể lừa đến mình, lừa gạt không đến những người khác. Biết. Đám trẻ con nhao nhao gật đầu. Tiểu Mã tiếp tục phụ đạo mọi người học tập, nghe xong cố sự về sau, đám trẻ con nghiêm túc rất nhiều. Một lúc lâu sau, đến tan học thời gian, đám trẻ con kỳ kỳ cha cha rời đi lão tú tại nhà, chó đen nhỏ tại bên ngoài viện các loại khỉ ốm. Tiểu Long đem Sơn Quân tiền cột vào mu bàn tay bên trên, một thanh để lại chó đen nhỏ đầu, mở to hai mắt, thanh âm to nói, yêu quái, nhận lấy cái chết. Ngao ngao ngao. Chó đen nhỏ trừng bó. Khỉ ốm tiến lên ôm lấy chó đen nhỏ, không cho phép ngươi khi dễ nhà ta tiểu hắc. Tiểu Thiến chạy tới, cầm trong tay dùng vải rách khe hở đống cát, thanh âm thanh thủy nói, ta vừa nói với Hồ Lưu tốt, cùng nhau chơi đùa ném đống cát, các ngươi ai muốn đến? Tốt. Khỉ ốm gật đầu. Ta ta ta. Tiểu Long hưng phấn mà giơ tay lên. Như Hoa cùng Nhị Trụ Tử chạy tới, lớn tiếng hét lên, ta muốn tới, ta cũng muốn đến. Tiểu Thiến tỷ, chúng ta cũng muốn chơi. Người mặc áo xanh tiểu cô nương cùng chảy nước mũi tiểu Nam Hải chạy tới. Tiểu cô nương là tiểu Mã Đường muội, bởi vì có đáng yêu thỏ rằng, mọi người đều gọi nàng thỏ nha muội. Tiểu Nam Hải là tiểu Thiến Đường đệ, bởi vì thường xuyên treo nước mũi, mọi người đều gọi hắn tỷ thế ba. chúng ta đi cửa thôn chơi. Một đám hài đồng hướng cửa thôn chạy tới, lại hoàng cùng nhị hoàng nhìn thấy bọn hắn đều muốn cụp đuôi trốn xa. 1 2 3, bàn tay hay mu bàn tay. Hắc hắc, ta cùng hầu ca một tổ. Hồ Nữu mặt mày hớn hở. Khi ốm, Hồ Nữu, Tị Thế Hoa, Thỏ Nha muội phân đến một tổ, còn lại 4 người một tổ. Nhị trụ tử phình bụng cười to, ha ha ha, các ngươi yếu như vậy, chơi như thế nào a? Tiểu Tiễn nháy mắt, nếu không đem Nữu Hoa đổi cho bọn hắn, Hồ Nữu tới. Hồ Nữu lắc đầu liên tục, không cần, ta liền muốn cùng hầu ca một tổ. Nữu Hoa đồng dạng lắc đầu, bọn hắn quá yếu, ta không di chuyển được bọn hắn, đổi nhị trụ tử a. Khi ốm Kiêu Mi, một mặt tự tin nói, chỉ chúng ta 4 cái, chúng ta không nhất định thua. Đúng. Hồ Nữu thanh thủy nói. Tị Thế Hoa cùng Thỏ Nha muội đi theo gật đầu. Vậy các ngươi thua đừng khóc. Nhị trụ tử cười nhạo nói. Tiểu Tiễn đem đống cắt ném cho Hồ Nữu, như vậy đi, các ngươi yếu rất nhiều, để cho các ngươi trước công. Nhị trụ tử bọn hắn đi đến vẽ trong vòng, khi ốm bọn hắn đứng tại ngoài vòng tròn, Hồ Nữu cầm đống cát, cười khanh khách hỏi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có? Tiểu Tiễn nhắc nhở, Tị Thế Hoa, ngươi chú ý một chút, đừng đem nước mũi dính đến đống cát bên trên. Ta biết. Tị Thế Hoa hít hít nước mũi. Nhị trụ tử tràn đầy tự tin, tới đi, các ngươi là không đụng tới ta. Đến đánh ta nhé, đến đánh ta nhé. Tiểu Long uốn éo cái mông chào phúng. Hồ Nữu giơ lên đống cát hướng Tiểu Long ném đi. Tiểu Long cái mông uốn éo, nhẹ nhõm né tránh, sau đó cười ha ha, hắc hắc, không có đánh tới. Đối diện Tị Thế Hoa nhặt lên đống cát hướng Nữu Hoa ném đi, Nữu Hoa nghiêng người né tránh. Hồ Nữu nhặt lên đống cát dùng sức ném ra, Nữu Hoa bọn hắn nhẹ nhõm né tránh, Tị Thế Hoa cùng Thỏ Nha muội đồng dạng ném thật nhiều lần đều không có ném bên trong. Tiểu Long cười nhạo nói, các ngươi thật đồ ăn, ta chính là đứng ở chỗ này, các ngươi đều ném không trúng. Khi ống nhặt lên đống cát nhanh chóng ném ra, bụp một tiếng đánh vào Tiểu Long cái mông bên trên. Hồ Nữu giơ lên song quyền, hầu ca thật giỏi. Tiểu Long bưng bít lấy cái mông đi ra ở giữa vòng, hắn muốn tránh chưa kịp phản ứng, mạnh miệng nói, nhìn các ngươi quá đáng thương, ta đây là để cho các ngươi. Nữu Hoa đem đống cát đá cho ngoài vòng tròn Thỏ Nha muội. Thỏ Nha muội nhặt lên đống cát hướng phía Tiểu Tiễn ném đi, Tiểu Tiễn trầm xuống tránh thoát đống cát. Khi ống lần nữa nhặt lên đống cát, hắn hướng phía Nữu Hoa ném ra đống cát. Nữu Hoa muốn tránh, nhưng không có kịp phản ứng, bắp chân bị đống cát đánh trúng. Hồ Nữu reo hò nói, hầu ca thật lợi hại, đánh trúng 2 cái. Tính ngươi vận khí tốt. Nữu Hoa đi ra vòng tròn. Tiểu Tiễn đem đống cát đá phải ngoài vòng tròn, mọi người tiếp tục ném đống cát, chỉ có 2 người tại trong vòng, nhị trụ tử áp lực của bọn hắn đột nhiên gia tăng. Không bao lâu, Tị Thế Hoa ném ra đống cát đánh trúng nhị trụ tử, ta cũng không phải dễ chơi. Nữu Hoa cùng Tiểu Long cười không ngậm mồm vào được, ha ha ha, ngươi thế mà bị Tị Thế Hoa cầm xuống. Tiểu Tiễn linh hoạt nhất, đối mặt Hồ Nữu bọn hắn ném ra đống cát, còn có thể ngay cả tránh nhiều lần, thẳng đến khi ốm xuất thủ, Tiểu Tiễn mới bị đánh trúng đùi. Thắng, chúng ta thắng. Hồ Nữu cùng khi ốm vỗ tay. Tị Thế Hoa cùng Thỏ Nha muội vỗ tay. Tiểu Tiễn lau mồ hôi chán, điếu môi nói, 3 người các ngươi thật đồ ăn a. Nữu Hoa thần sắc chân thành nói, không có chuyện gì, ván kế tiếp chúng ta liền có thể thắng trở về. Nhị trụ tử gật đầu, ta am hiểu nhất vẫn là ném mạnh, nhìn ta như thế nào nắm bọn hắn. Tiểu Long Ma quyền sát trưởng, cười xấu xa nói, khi ốm, ta muốn để ngươi cái thứ nhất bị loại. Đến a. Khi ốm nết miệng cười nói. Bọn hắn đứng tiến ở giữa trong vòng. Tiểu Long cầm lấy đống cát đống nhiên ném ra, đống cát hướng phía khi ốm bay đi, nhìn lên đến rất nhanh, tại khi ốm trong mắt đống cát bay rất chậm, hắn nhẹ nhõm né tránh. Đối diện Nữu Hoa nhặt được đống cát, cũng là trước tiên hướng khi ốm ném đi. Khi ốm vẫn như cũng nhẹ nhõm tránh thoát. Ta cũng không tin, để cho ta tới. Nhị trụ tử cầm lấy đống cát xoay tròn cánh tay, đột nhiên dùng sức hướng khi ốm phương hướng ném đi. Khi ốm thậm chí dự phán đến nhị trụ tử xuất thủ, sớm né tránh, đống cát đánh tới hướng không khí. Tiểu Tiễn nhặt được đống cát về sau, không có ném khi ốm, hướng bung lỏng cảnh giác Hồ Nữu ném ra đống cát. Đống cát đột nhiên đánh tới, Hồ Nữu khẩn trương lấy tay che mặt, tại Hồ Nữu muốn bị đống cát đánh trúng thời điểm, khi ốm đưa tay tiếp được đống cát. Đáng giận. Tiểu Tiễn khí thẳng dậm chân. Ném ra đống cát bị trong vòng người tiếp được, liền là bị loại. Tiểu Tiễn bĩu môi nói, cậu vận thật tốt. Khi ốm đem đống cát ném cho Nữu Hoa. Tiểu Tiễn, chúng ta báo thủ cho ngươi. Nữu Hoa cánh tay hướng phía trước vung, một cái động tác giả, trừ khi ốm bên ngoài 3 người khác đều né. Thỏ Nha muội bị Nữu Hoa động tác giả lắc được lại, Nữu Hoa hướng nàng ném ra đống cát. Khi ốm nghiêng người nhảy lên, hắn lấy tay bắt lấy đống cát, Nữu Hoa bọn hắn đều trừng to mắt, khoảng cách xa như vậy, đều có thể chạy tới tiếp được đống cát. Cái này cũng có thể bắt được. Nữu Hoa một mặt không dám tin. Sợ bọn họ thua quá thảm, khi ốm dùng cánh tay tiếp được nhị trụ tử ném ra đống cát. Vẫn phải là ta. Nhị trụ tử Dương Dương đắc ý trò chơi tiếp tục, khi ốm ở bên ngoài cho Hồ Nữu bọn hắn ủng hộ, Tiểu Thiến cùng Nữu Hoa đang cấp nhị trụ tử bọn hắn ủng hộ, ngoài thôn rất náo nhiệt. Đỉnh đầu là liệt nhật. Đám trẻ con chơi quên cả trời đất. Lão Hoại Thụ không cách nào che chắn tất cả ánh nắng. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi nhìn xem đám trẻ con chơi đùa, cảm thấy rất thú vị, trong mắt mang theo ý cười, hắn từ đằng xa chụp tới một đóa bạch vân đặt ở thôn đại thạch phía trên. Còn có mát mẻ gió núi chạm mặt tới. Bờ ruộng bên trên, còn xuống lao ẩu mang theo con trai con dâu còn có tôn nữ hướng phía thôn đại thạch đi tới. Tuổi trẻ tráng hán cảm khái nói, cái này thôn đại thạch lúa nước lớn lên thật tốt. Gió nhẹ thổi qua ruộng lúa, nhấc lên lục ba. Đi đến cửa thôn thời điểm, còn xuống lao ẩu từ trong giỏ trúc lấy ra 2 cây đại xương cốt. Đại hoàng cùng nhị hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới, bọn hắn điêu lên xương cốt chạy đến chỗ thoáng mát gặm xương cốt. Nhị hoàng nết miệng cười nói, chó ngoan có hảo báo. Đi ngang qua thôn đại thạch, còn xuống lao ẩu tôn nữ nhìn thấy khỉ ốm bọn hắn đang chơi ném đống cát, đứng đây không chịu đi, cũng nghĩ qua đi cùng bọn hắn chơi. Tuổi trẻ tráng hán vừa cười vừa nói, tiểu quên, chúng ta đi trước sơn quân miếu cảm tạ Ngụy sơn quân ân cứu mạng, quay đầu cha làm cho ngươi một cái đống cắt chơi với ngươi.
Tốt.
Tiểu Quyên cao hứng gật đầu.
Sơn Quân Miếu,
còn xuống lao hầu dâng lên cống phẩm, có bánh ngọt, bánh kẹo, ít rượu đàn trang một vò năm xưa lão tiểu.
Tuổi trẻ tráng hán cầm trong tay ba nén hương, thần sắc cung kính nói, cảm tạ Ngụy Sơn Quân phù hộ Tiểu Quyên bình an, một điểm tâm ý, còn xin Ngụy Sơn Quân vui vẻ nhận.
Còn xuống lao hầu cùng phụ nữ trẻ đi theo dâng hương cảm tạ Ngụy Sơn Quân, Tiểu Quyên cầm ba nén hương cúi đầu, sau đó đem ba nén hương đưa cho tuổi trẻ tráng hán.
Tuổi trẻ tráng hán đem ba nén hương bỏ vào lư hương.
Lai Phúc cầm bốn cái Sơn Quân tiền đi tới, đây là Sơn Quân tiền, cho các ngươi.
Tuổi trẻ tráng hán dò hỏi, tiểu ca, xin hỏi cái này đòi tiền sao?
Lai Phúc khoát tay, không cần.
Tuổi trẻ tráng hán lúc này mới tiếp nhận Sơn Quân tiền, hắn có thể cảm giác được Sơn Quân tiền có giá trị không nhỏ, hướng phía tượng đất không người thở dài, đa tạ Ngụy Sơn Quân.
Còn xuống lao hầu bọn hắn đi theo không người thở dài.
Chương 58, nấu canh chương 58, nấu canh giữa mùa hạ.
Trong mấy mắt,
mùa hạ quá khứ một nửa.
Hoàng Nghê trấn tại Tôn Hữu Đức quản lý dưới, trật tự ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp.
Trung quanh nghèo khó bách tính đều thu hoạch được cứu tế lương, sinh hoạt so trước kia quá tốt hơn.
Thôn Đại Thạch, đến Sơn Quân Miếu dâng hương cầu phúc bách tính càng ngày càng nhiều, chủ yếu là thôn Đại Thạch dân chúng trung bình, thỉnh thoảng sẽ có cái khác trấn thôn dân đi vào Sơn Quân Miếu dâng hương cầu phúc, dù sao Sơn Quân Miếu vị trí vắng vẻ, trên trấn bách tính càng muốn đi thổ địa miếu.
Nóng bức buổi chiều,
một đám hải đồng tại lão hoè thụ hạ chơi đùa.
Các ngươi nhìn, đây là ta phát minh quạt.
Như hoa cầm có thể xoay tròn trong chóng tre, hai đầu dùng tế trúc nhánh cắm vào măng tử trùng chân trước, hai cái măng tử trùng vỗ cánh thời điểm, trong chóng tre liền sẽ chuyển bắt đầu, nhấc lên một trận gió nhẹ.
Châu A,
Ngưu ca,
Hồ Nữu giơ ngón tay cái lên.
Tị Thế Hoa hít mũi một cái, một mặt hâm mộ, Ngưu ca, có thể hay không cho ta chơi một lát?
Ngươi cũng không nên cho ta làm hư.
Ngưu Hoa đem trong chóng tre đưa cho Tị Thế Hoa.
Hắc hắc, chơi thật vui.
Tị Thế Hoa cười không ngậm mồm vào được.
Làm.
Miếng sắt tiếng đánh băng lên.
Dưới cây đam trẻ con trong nháy mắt kích động bắt đầu.
Bán đường tới.
Trần Vượng chọn hai giỏ hàng hóa đi vào thôn Đại Thạch, đây là hắn tháng này lần thứ ba đến, chủ yếu là đến Sơn Quân Miếu dâng hương cầu phúc, mỗi lần tới dâng hương cầu phúc liền có thể đạt được một viên Sơn Quân tiền, trong nhà năm thanh người, hắn muốn cho người nhà đều cầu một viên Sơn Quân tiền. Đám trẻ con cấp cho Trần Vượng múc nước. Trần Vượng tin tưởng thôn Đại Thạch nước giếng có thể chữa bệnh, mẫu thân hắn thường xuyên uống Trần Vượng mang về nước giếng, dần dần đi đứng lưu loát rất nhiều.
Bán đường, ngươi thế nào lại còn sống?
Làm như má mệnh, Diêm Vương không thu.
Trần Vượng đập nát một khối đường mạch nha, hắn nắm lên một thanh nát đường, cười nói, đều đến nếm thử.
Cảm ơn lão bản.
Lão bản, chúc ngươi vĩnh viễn bất tử.
Trần Vượng cười ha ha, hắn hiện tại mới hiểu được, vì sao có hài đồng chúc hắn vĩnh viễn bất tử.
Trong thôn, Tang Tang cùng mẫu thân trong phòng theo thùa, Triệu Đại nghe được Vân Du bốn phương thương đến trong thôn, hắn cau mày, Tang Tang, ca của ngươi ra ngoài sông sáo thời gian dài như vậy đều không có về nhà, ngươi cho hắn viết phong thư, liền nói trong thôn phát tiền, để hắn trở về một chuyến.
Tang Tang ngẩng đầu, cha, hiện tại sao?
Triệu Đại gật đầu, trầm giọng nói, ca của ngươi tại cửa Nam Tiêu cục làm học đồ, vừa vặn để Vân Du bốn phương thương bang bận bịu đem thư mang đến cửa Nam trấn.
Cha, ta viết đến chậm, chờ ta viết xong, Vân Du bốn phương thương đều đi xa, ta đi tìm Tiểu Mã ca hỗ trợ, hắn viết nhanh.
Tang Tang đem thả xuống theo thùa.
Tiểu Mã trong phòng đọc sách.
Tang Tang chạy vào trong phòng, Tiểu Mã ca, ngươi có thể hay không giúp ta viết phong thư cho ta ca?
Tốt.
Tiểu Mã lấy ra bút mực giấy nghiên.
Tang Tang, ngươi muốn viết cái gì?
Tang Tang khiêu mi nói, liền nói ta cha mẹ nghĩ hắn, nếu có thì giờ rảnh liền trở lại nhìn xem.
Tiểu Mã nâng bút, chữ viết tinh tế, Tang Tang nói bổ sung, còn có nói cho hắn biết trong thôn phát tiền.
Tốt.
Tiểu Mã cười bổ sung.
Tang Tang cầm viết xong tin đi vào cửa thôn, thần sắc cung kính nói, lão bản, ngươi có thể hay không giúp ta đưa một phong cho ta ca, hắn cứ gọi Triệu Thủ Thượng, tại cửa Nam Tiêu cục làm học đồ.
Không có vấn đề.
Trần Vượng đem tin thu vào trong lực.
Tang Tang mỉm cười nói, lão bản, cho ta xưng 10 văn tiền đường mạch nha, muốn đập nát một điểm.
Được rồi.
Trần Vượng đánh xuống 10 văn tiền còn nhiều một điểm đường mạch nha, đập đập rất nát, sau đó dùng giấy mỏng gói lên đến, cô đường, đây là ngươi đường mạch nha.
Tang Tang cầm tới đường mạch nha về sau, tiểu Mã ca, ngươi giúp ta viết thư, đây là đưa cho ngươi thủ lao.
Tiểu Mã minh bạch Tang Tang ý tứ, hắn tiếp nhận đường mạch nha, nhìn xem khỉ ốm bọn hắn nói ra, các ngươi về sau nếu là học tập cho giỏi, ta liền ban thưởng các ngươi ăn kẹo.
Tốt, ta sẽ cố gắng.
Hồ Nữu bọn hắn nhao nhao gật đầu.
Trần Vượng chọn hàng hóa đi vào Sơn Quân Miếu.
Lai Phúc nhìn thấy Trần Vượng mồ hôi đầm địa, lập tức cho hắn bưng tới một bát nước giếng.
Trần Vượng hai tay tiếp nhận bát sứ, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ.
Uống xong một bát nước giếng, nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Trần Vượng đi vào trong điện dâng hương cầu phúc.
Trần Vượng mỗi lần tới đều là dùng tới tốt hương nến, có thể đốt thật lâu cái chủng loại kia.
Ngụy Sơn Quân, cảm ơn ngài phù hộ, mẹ ta đi đứng tốt hơn nhiều, hiện tại đều có thể đi ra ngoài tản bộ, hy vọng ngài có thể phù hộ người nhà của ta, để bọn hắn rời xa tà ma.
Trần Vượng không người thở dài, sau đó đem ba nén hương bỏ vào lư hương.
Lai Phúc đưa cho Trần Vượng một viên Sơn Quân tiền.
Trần Vượng cảm kích nói, tạ ơn.
Linh Tú núi, đỉnh núi.
Ngụy Vô Ưu giơ ngón tay giữa lên, ngay ngắn ngón tay đại đạo vết rách hoàn toàn chữa trị, đầu ngón tay hắn khinh khinh bạch một cái, trước người không gian liền bị xé mở một đầu lỗ hổng.
Cây đào bên trên, Tiễn Vũ còn tại tổ chim bên trong ấp trứng. Theo lý thuyết nhóm này chứng hẳn là đã sớm ấp ra tới, nàng có chút lo lắng, đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, "Ngụy Sơn Quân, ngài có thể nhìn xem ta chứng sao?"
Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, "Ngươi chứng không có vấn đề, Tú Tú bên cạnh thiên địa linh khí nồng đậm, những tiểu tử kia hấp thu đến nồng đậm linh tính vật chất, huyết mạch mạnh lên, cho nên phá xác thời gian hội trưởng một chút. Thì ra là thế. Yến Vũ hướng phía Ngụy Vô Ưu giật đầu. Hoàng Nghê trấn, Lý Trường Hà đi vào trên trấn. Gần nhất ngày mùa đoạn thời gian quá khứ, trong thôn không có việc gì, cho nên mới trên trấn dạo chơi. Cho dù không phải đi chợ ngày, trên đường cũng náo nhiệt, trước kia đến trên trấn bày quẩy bán hàng muốn nộp thuế, hiện tại không cần giao thuế, đến trên trấn làm ăn bách tính biến nhiều. Lý Trường Hà đi vào thịt heo trước sạp, nhìn thấy chồng chất tại một bên, không người hỏi thăm xương cốt, do hỏi, lão bản, những này xương cốt bán thế nào? Bán thịt heo lão giả tại mài đao, những này xương cốt một đồng tiền một cây, người muốn bao nhiêu thiếu? Đây đều là thịt cạo rất sạch sẽ xương cốt, đồng dạng không ai muốn, đều là cầm lấy đi cho chó ăn. Lý Trường Hà lấy ra mang một ít thịt cây quả xương cùng ống xương. Lão bản, ngươi xem một chút muốn bao nhiêu tiền? Cho Lục Văn tiền là được. Cảm ơn lão bản. Khi ống môi sáng sớm cùng chạm vạng tối đều đang luyện quyền, Lý Trường Hà có đôi khi sẽ gặp được, biết là Ngụy Sơn quân giáo, nhưng hắn không hỏi qua. Lý Trường Hà cảm thấy tu hành vất vả, đến trên trấn mua heo xương cốt là muốn trở về nấu canh cho khỉ ống bồi bổ. Thôn Đại Thạch, Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng nhìn thấy Lý Trường Hà trong tay xách xương cốt, điên cuồng ngoắc ngoắc cái đuôi. Đi đi đi. Lý Trường Hà đem Đại Hoàng bọn hắn đuổi đi. Khi ống đang cùng Hổ Nữu bọn hắn ném đông cát. Sau khi về nhà, Lý Trường Hà đem xương cốt bỏ vào nồi sắt bên trong chắc nước, chắc xong nước sau bỏ vào nồi đất, bên trong có cua tốt đậu xanh, đợi đến đại hỏa đun sôi về sau, từ lò trong miệng lấy ra mấy cây đầu gỗ, dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm. Trạng vào tối, khói bếp lượn lờ. Khi ống về đến nhà, hắn ngửi được nồng đậm mùi thơm, nhịn không được nuốt nước miếng. Lý Trường Hà bưng một cái bồn lớn đậu xanh canh xương hầm đến trong viện, một mặt hiền lành nói, "Khi ống, ngươi muốn bao nhiêu gặm điểm xương cốt, uống nhiều một chút canh." "Ra ra, xương cốt rất đắt." Khi ống hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu, "Không quý, những này xương cốt đều không người muốn, rất rẻ." Trong viện, Khi ống gặm không có thịt gì xương cốt, hút lấy ống xương bên trong cốt thủy, cười nói, "Cái này xương cốt thật là thơm, bọn hắn thật sẽ không ăn." "Ha ha ha ha." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Ngươi thích ăn, ra ra về sau lại đi mua cho ngươi." Khi ống lắc đầu, giơ lên khuôn mặt tươi cười, "Ra ra, ngẫu nhiên ăn một bữa vẫn được, một mực ăn sẽ ngán." Lý Trường Hà biết Khi ống là không nỡ hắn dùng tiền, cười gật đầu, "Vậy chúng ta liền ngẫu nhiên ăn." "Vương vương vương." Chó đen nhỏ ngoắc ngoắc cái đuôi. Khi ống đem gặm sạch sẽ xương cốt ném cho chó đen nhỏ, "Tiểu Hắc, đừng nóng nổi, có là xương cốt." Chó đen nhỏ cùng Khi ống một dạng, không chút dài, hắn ôm xương cốt, "Từ từ thôi." Gặm xong trong chậu xương cốt, Khi ống uống hai bát canh đậu xanh, lộ ra một mặt nụ cười thỏa mãn. Bên ngoài viện, Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi. Đại Hoàng tại chảy nước miếng, "Tiểu Hắc, lớn như vậy xương cốt, ngươi gặm bất động, giữ lại cho chúng ta gặm." Nhị Hoàng gật đầu, càng không ngừng nuốt nước miếng, "Không sai, ngươi còn nhỏ, dễ dàng nhận lấy." Chó đen nhỏ ôm xương cốt không để ý tới bọn hắn. Đại Hoàng nháy mắt ra hiệu, "Tiểu Hắc, cho chúng ta chữa chút xương cốt, về sau dẫn ngươi đi nước cước, không đúng, là ăn thịt, là huynh đệ nên có phúc cùng hưởng." Nhị Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, "Có chúng ta bảo kê ngươi, về sau ngươi liền có thể tại thôn Đại Thạch đi ngang." Chó đen nhỏ vẫn không có để ý tới bọn hắn. Nhị Hoàng cau mày, suy đoán nói, "Đại ca, cái này Hắc ca nhóm linh trí chưa mở, ngôn ngữ không thông, đoán chừng là nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì." Đại Hoàng tức hồn hện, trông thấy hắn gặm xương cốt, so đút ta đốc cước còn khó chịu hơn. "Khi ống, ta đi ra ngoài trước đi dạo." Lý Trường Hà từ dưới đất nhặt lên hai khối xương cốt ném ra, Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng cao hứng điêu lên xương cốt rời đi thôn. "Tốt, ngài thôn trưởng." Khi ống thu thập xong phòng bếp, hắn đi vào trong sân luyện quyền, chờ hắn tu luyện kết thúc, Lý Trường Hà mới chậm rãi trở về, trong tay còn hái được một thanh dao dại. Chương 59, Mộ Hoàng chương 59, Mộ Hoàng đêm giữa hạ, thôn Đại Thạch. Trong núi thổi tới mát mẻ gió đêm, trên cây ve âm thanh dần dần biến mất, trong ruộng con đít âm thanh dần dần to bắt đầu, trong bụi cỏ dế tại ca hát. Ánh trăng trong sáng dưới, đỏ ra thiểm thử tại ruộng lúa bên trong bắt côn trùng có hại, mèo phế lì ở trong thôn bắt lao thử, cửa thôn hai đầu đại hoàng cầu gắn bó mà ngủ. Nơi núi rừng sâu xa, tiểu quýt mèo chân đạp hỏa vân, mang theo liệt diễm bước mèo xé nát hóa thành hài đồng bộ dáng đèn lồng quỷ, một trận âm phong cuốn lên trong núi rừng âm khí, cuối cùng hóa thành nho nhã bạch tí thư sinh. Giải quyết, kết thúc công việc. Tuế tuế vô vô bước mèo. Làm phiền miêu miêu tiên tử. Tôn Hoài Dân chắp tay thở dài. Không khách khí. Tuế tuế thường xuyên giúp Tôn Hoài Dân thắp đèn lồng quỷ. Một là tuế tuế ưa thích hỗ trợ, hai là muốn thông qua không ngừng chiến đấu mạnh lên, nàng bây giờ đã có thể thông qua ngự hỏa thuật đạp lửa mà đi. Linh Tú núi. Tuế tuế cùng Tôn Hoài Dân đi vào đỉnh núi. Tôn Hoài Dân không người nói, "Ngụy Sơn Quân, gần nhất đèn lồng quỷ xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, hẳn là địa phương khác chạy tới, cảm giác không giống như là trùng hợp." Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu, hắn chú ý tới dãy núi chỗ sâu âm khí càng phát ra nồng đậm. "Xích Vũ." Nghe được triệu hoán, Xích Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh núi, hắn nửa quỳ tại Ngụy Vô Ưu bên cạnh, cúi đầu, cung kính nói, "Mời Ngụy Sơn Quân phân phó." Đi qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, Xích Vũ khôi phục đỉnh phòng, cánh tay thương thế hoàn toàn khôi phục, tại lôi kiếp cây phụ cận tu luyện, tu vi có chỗ tăng lên. Ngụy Vô Ưu nhìn chăm chú lên dãy núi chỗ sâu, nơi đó âm u đầy tử khí, là địa phương nào? Xích Vũ thuận Ngụy Vô Ưu ánh mắt nhìn, đôi mắt ngưng lại, "Ngụy Sơn Quân, nơi đó là mộ hoàng, là quỷ mộ mộ địa bàn, nàng ưa thích làm ra người đèn lồng." Tuế Tuế cao mày nói, "Quỷ mộ mộ là ai?" Xích Vũ hồi đáp, "Một cái ngàn năm lão yêu, rất thiếu rời đi mộ hoàng, ta cũng chỉ là nghe nói qua." Tôn Hoài Dân dò hỏi, "Nói như vậy những này đèn lồng quỷ cùng quỷ mộ mộ có quan hệ?" Xích Vũ gật đầu, "Đại đa số đèn lồng quỷ rất yếu, chỉ có thể ngụy trang thành đèn lồng, những cái kia có được ra người ngụy trang đèn lồng quỷ đều cùng quỷ mộ mộ có quan hệ." Ngụy Vô Ưu nói khẽ, Xích Vũ, ngươi đi Mộ Hoang nói cho Quỷ Mộ Mộ, về sau lại có đèn lồng quỷ xuất hiện tại ngoài dãy núi bay, cái kia nàng chết chắc rồi. Xích Vũ trừng to mắt, Quỷ Mộ Mộ là yêu vương đều kiêng kỵ cường giả, tiến về Mộ Hoang cảnh cáo Quỷ Mộ Mộ, rất có thể có đi không về. Tuân mệnh. Xích Vũ triển khai hai cánh, hắn hóa thành ánh lửa tiến về dãy núi chỗ sâu. Tại Xích Vũ trong lòng, mệnh của hắn là Ngụy Sơn Quân lưu lại, sông pha khói lửa sẽ không tiếp. Ngụy Sơn Quân, ta về trước đấy đầm tu luyện. Đi thôi. Ngụy Vô Ưu gật đầu. Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi. Hừ hừ hừ. Tiểu Hồ Yêu chắp tay sau lưng đi vào đỉnh núi, phảng phất nơi này chính là nhà nàng, đi đường nên ngang. Tuế Tuế ngẹo đầu hỏi, "Giao Giao, ngươi gần nhất đang bận cái gì? Rất lâu không nhìn thấy ngươi." Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, "Ta gần đây bận việc lấy kiếm tiền, mỗi ngày đi sớm về tối, có thể vất vả." Ngụy Vô Ưu biết nàng gần nhất đang bán hoa quả, nói khẽ, "Ngươi lừa nhiều tiền như vậy làm cái gì?" Tiểu Hồ Yêu nắm chặt lấy ngón tay nói ra, "Mua đồ ăn đòi tiền, mua quần áo đòi tiền, làm cái gì đều muốn tiền, có tiền không phải bản năng, không, có tiền là tuyệt đối không thể." Ngụy Vô Ưu cười trêu ghẹo nói, "Ngươi một ngày hai bữa, sơn quân miếu một trận, thổ địa miếu một trận, quần áo không gặp ngươi đổi qua, giày cỏ ngược lại là đổi qua tận mấy đôi, ngươi có thể xài bao nhiêu tiền?" Ha ha ha. Tuế Tuế không khỏi cười ra tiếng. Tiểu Hồ Yêu nắm nắm đấm ho khan, "Ngụy Sơn Quân, ta nhìn thấy ngươi cho dâng hương cầu phúc bách tính sơn quân tiền, ta mỗi ngày ngay tại thần của ta giống phụ cận ném tiền đồng, gần nhất đến cho ta dâng hương thôn dân đều nhiều." Ngụy Vô Ưu buồn cười, "Tiểu thông minh, là đại thông minh." Tiểu Hồ Yêu kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Tuế Tuế lắc lắc trước người sơn quân tiền có thể trừ tà, tiền của ngươi có thể làm cái gì? Tiền của ta có thể mua đồ ăn." Tiểu Hồ Yêu từ trong túi lấy ra một thanh hạt dưa, "Ngụy Sơn Quân, ngươi có muốn hay không gặm hạt dưa?" Ngụy Vô Ưu lắc đầu. Tiểu Hồ Yêu ngồi tại vách đá gặm hạt dưa, nhàn nhã nói, "Tuế Tuế, ngươi có muốn hay không nếm thử?" "Ta không thích lột hạt dưa." "Ta cho ngươi lột." Tiểu Hồ Yêu đem lột tốt hạt dưa đút tới Tuế Tuế miệng bên trong, khiêu mi nói, "Có phải hay không rất có vị, ta cố ý mua ngũ vị hương vị." Tuế Tuế gật đầu, "Có vị." Ngụy Vô Ưu mỉm cười, nói khẽ, "Ngũ vị hương vị hạt dưa có rất nhiều là năm xưa hạt dưa, tốt nhất vẫn là mua nguyên vị hạt dưa, không dễ dàng dâm hố." Tiểu Hồ Yêu mở to hai mắt, gật đầu nói, "Khó trách ngũ vị hương hạt dưa còn hơi rẻ, ăn ngũ vị hương hạt dưa luôn luôn ăn vào hỏng hạt dưa, nguyên lai là dạng này." "Ngụy Sơn Quân, không nghĩ tới ăn hạt dưa ngươi cũng là người trong nghề." Tiểu Hồ Yêu giơ ngón tay cái lên. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía Sơn Quân miếu, một cái lông tóc ố vàng cánh tay dài khỉ, có cao hơn nửa người, một cái tay ôm một vỏ rượu, nhẹ nhõm nhảy vào Sơn Quân miếu. Cánh tay dài hầu tướng rượu đặt ở trong điện bàn bên trên, quỳ xuống đất dập đầu nói, "Ngụy Sơn Quân, đây là lão khỉ vương để cho ta hiến cho ngài hầu nhi tiểu, xin vui lòng nhận." Vừa dứt lời, cánh tay dài khỉ rời đi Sơn Quân miếu. Lai Phúc nghe được động tĩnh rời giường xem xét, thấy là hầu tử bóng lưng, hắn gãi đầu một cái, tưởng rằng nhìn hoa mắt, trở lại trong phòng tiếp tục ngủ. Tuế Tuế ngẩng đầu, "Ngụy Sơn Quân, vừa mới có hầu tử lên núi quân miếu." "Ta biết." Ngụy Vô Ưu gật đầu. Ngồi tại vách đá ăn hạt dưa Tiểu Hồ Yêu, phun ra miệng bên trong vỏ hạt dưa, "Ngụy Sơn Quân, ngươi đừng nhìn cái kia tiểu hoàng mao lớn lên trung thực, hắn hướng ta ném qua thạch đầu." Tuế Tuế quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồ Yêu, "Hắn hướng ngươi ném thạch đầu, khẳng định là có nguyên nhân." Tiểu Hồ Yêu khoát tay, "Chuyện quá khứ không để cập nữa, Hồ Tiên Nương Nương không mang thủ." Ngụy Vô Ưu ngửi được nồng đậm mùi rượu, nói khẽ, "Cái này Hầu Nhi tiểu, vẫn rất hương." "Hầu Nhi tiểu?" Tiểu Hồ Yêu hoảng sợ nói, "Hầu Nhi tiểu là huyền mật dãy núi, gần với sơn thần yến mới có thể uống đến tiên ngưỡng, bình thường chỉ có yêu vương có thể uống đến." Tuế Tuế trong mắt có ánh sáng, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, "Nói rõ Ngụy Sơn Quân cùng yêu vương một dạng lợi hại." Tiểu Hồ Yêu gật đầu, "Có đạo lý, Ngụy Sơn Quân, lần sau sơn thần yến thời điểm, ta mang ngươi tham gia, đến lúc đó chúng ta đi đoạt địa bàn." "Đoạt địa bàn?" Tuế Tuế một mặt mờ mịt. Tiểu Hồ Yêu giải thích nói, "Huyền Nguyệt dãy núi chỗ sâu bị chia làm tám khối, từ tám vị yêu vương khống chế, Xích Vũ chỗ Phong Lôi cốc là hùng vương phạm vi thế lực, ngoài dãy núi vây liền là bốn vị thổ địa phạm vi thế lực. Mỗi lần sơn thần yến đều sẽ dựa theo thực lực một lần nữa phân chia phạm vi thế lực, lấy Ngụy Sơn Quân thực lực, nhất định có thể đoạt rất nhiều địa bàn. Có thể chỗ đặt chân là đủ rồi." Ngụy Vô Ưu đối đoạt địa bàn không có hứng thú. Linh Tú núi thuộc về ngoài dãy núi vây, đây cũng là phụ cận không có gì yêu tộc nguyên nhân. Tiểu Hồ Yêu hoạt bát trước mắt, "Ngụy Sơn Quân, có thể hay không để cho ta uống hai miệng hầu nhi tiểu?" Ngụy Vô Ưu gật đầu cười khẽ, "Có thể, ngươi uống xong đều được, nếu như lão khỉ vương về sau muốn tìm ta hỗ trợ, ta đến lúc đó tìm ngươi, dù sao ngươi uống rượu." Tiểu Hồ Yêu nghĩ nghĩ, cảm giác có chút không thích hợp, "Vậy ta vẫn gặm hạt dưa." Mộ Hoang, thi hải khắp nơi. Xanh mơn mận quỷ hỏa khắp nơi có thể thấy được, phương biên hơn 10 dặm đều không có vật sống, trên cây quả đen nhục thân mục nát, trong mắt hiện ra quỷ dị lục quang. Xích Vũ xuất hiện tại Mộ Hoang phía trên, có hai cái dáng người khôi ngô quỷ đèn lồng đằng không mà lên, dương nhanh múa vút xuống lại, Xích Vũ hai cánh chấn động, một cơn gió mạnh đem hai cái quỷ đèn lồng vỗ bay ra ngoài. Trong núi rừng quỷ vật đều nhìn chăm chú lên Xích Vũ. "Tứ nhãn tử, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là Quỷ Mộ Mộ địa bàn, lại dám tới đây dương ai?" Một cái cường đại đèn lồng quỷ đằng không mà lên, cao hơn một trượng, ba đầu sáu tay, cầm đao kiếm trong tay búa dịu câu xiên, trên người có lít nha lít nhít mặt quỷ, có khóc có cười, giữ tợn quỷ dị. Trăm mặt quỷ, trông coi Mộ Hoang quỷ tướng, ngưng tụ âm đan quỷ tu, có thể so với kết đan đại yêu. Xích Vũ nhìn xem xuất hiện tại phụ cận trăm mặt quỷ, cất cao giọng nói, "Muốn mời Quỷ Mộ Mộ thấy một lần." Trăm mặt quỷ lãnh cười nói, "Tứ nhãn tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quỷ Mộ Mộ là ngươi muốn gặp là có thể gặp." Xích Vũ nhíu mày, cố nén tức giận, "Ngươi đi nói cho Quỷ Mộ Mộ, Ngụy Sơn Quân có chuyện mang cho nàng, chuyện này đối với nàng rất trọng yếu." cái gì cầu thí Ngụy Sơn Quân, ta đều không nghe nói qua, Quỷ Mộ Mộ đang nghỉ ngơi, có lời gì nói với ta? Trăm Mặt Quỷ khinh thường nói. Xích Vũ nắm chặt nắm đấm, đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh nát Trăm Mặt Quỷ đầu. Ngươi lại dám đánh ta? Trăm Mặt Quỷ còn lại hai cái đầu, trợn mắt tròn xoe, sáu cánh tay đồng thời cầm binh khí bổ về phía Xích Vũ. Xích Vũ thân thể cao tốc xoay tròn, hai cánh như là lưỡi dao, Trăm Mặt Quỷ thân thể bị xé nát, chỉ có một viên ngân sắc âm đan đào tẩu. Còn muốn trốn? Xích Vũ bắt lấy âm đan. Trăm Mặt Quỷ uy hiếp nói, nơi này là mộ hoàng, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ phải hối hận. Xích Vũ trong mắt mang theo sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, đối Ngụy Sơn Quân bất kính, đáng chết. Bành! Trăm Mặt Quỷ âm đan bị bóp nát. Chương 60, một trưởng chương 60, một trưởng mộ hoàng. Âm vân lượn lờ. Xích Vũ bóp nát Trăm Mặt Quỷ âm đan, cứng rắn nắm đấm thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, tu vi hơi thấp quỷ vật đều tại run lẩy bẩy. Quỷ Mộ Mộ, ta biết ngươi có thể nghe thấy, Ngụy Sơn Quân để cho ta mang cho ngươi lời nói. Giết hắn! Thanh âm khàn khàn đánh gãy Xích Vũ. Trong núi rừng quỷ vật phóng lên tận trời, Xích Vũ không sợ hãi, hắn nắm chặt nắm đấm vung ra, ánh lửa chói mắt chiếu sáng mộ hoàng, mảng lớn đèn lồng quỷ bị vành giết. Xích Vũ là kết đan đỉnh phong, quyền ra như long, mỗi một quyền đều có thể vành sát đại lượng đèn lồng quỷ. Trong mộ hoang, từng đôi cường tráng bàn tay lớn từ lòng đất duỗi ra, người khoác áo giáp khôi ngô sinh linh từ lòng đất leo ra, mặt xanh nhanh vàng, chính là thanh diện quỷ. Xem ra thanh diện quỷ cũng là người dở trò quỷ. Xích Vũ hai cánh đang tiêu đốt, hai cánh của vũ phóng xuất ra đại lượng hỏa lưu tinh. Toàn bộ mộ hoang bị trong nháy mắt nhóm lửa, vừa mới bỏ ra tới thanh diện quỷ bị nện chia năm xẻ bảy. Chỉ có một con mắt thanh diện quỷ tắm rửa tại trong ngọn lửa, trên người áo giáp bị ánh lửa thôn phệ. Độc nhãn thanh diện quỷ so cái khác thanh diện quỷ mạnh hơn, một thân sát khí. Độc nhãn thanh diện quỷ cầm trong tay chạm mã đao, quỳ gối nhảy lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Xích Vũ trước mặt. Xích Vũ muốn tốc chiến tốc thắng, nhìn xem chạm mã đao rơi xuống, giơ lên cánh tay phải lấy tay tiếp được chạm mã đao, tay trái ngưng tụ ra uy lực mạnh mẽ hỏa cầu. Ầm ầm. Xích Vũ ném ra hỏa cầu, độc nhãn thanh diện quỷ lồng ngực bị hoành xuyên, đối bình thường sinh linh tới nói, đây là vết thương chí mạng, sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Độc nhãn thanh diện quỷ mặt không biểu tình, cảm giác không thấy đau đớn, hai tay nắm chặt chuôi đao, đột nhiên dùng sức, Xích Vũ tay cầm đao không ngừng chảy máu. Chạm mã đao cấp tốc rơi xuống, một mực chặt tới Xích Vũ bả vai chỗ sâu, có thể nghe được xương cốt đứt gãy thành âm. Xích Vũ cố nén đau đớn, tay trái lần nữa ngưng tụ ra hỏa cầu, lần này hướng phía độc nhãn thanh diện quỷ đầu đánh tới, trực tiếp đem hắn đầu đánh nát. Ầm ầm. Độc nhãn thanh diện quỷ bung ra chạm mã đao, Xích Vũ đá bay ra ngoài không đầu thanh diện quỷ, ngay sau đó dùng hai cánh phóng thích liệt diễm, đem không đầu thanh diện quỷ đốt thành tạt bã, chỉ còn một viên hoàn chỉnh âm đan. Âm đan rơi vào mộ hoang. Xích Vũ cho mày, cánh tay phải vừa mới khôi phục, thiếu chút nữa bị sóng vai chặt đứt, cũng may thanh diện quỷ sẽ không suy nghĩ, không phải vừa mới chiến đấu sẽ càng cháy bỏng. Một đám phế vật. Trong mộ hoang vang lên thanh âm khàn khàn. Xích Vũ nắm chặt nắm đấm, vai phải cơ bắp thu nạp, cưỡng ép cầm máu, Quỷ Mộ Mộ, Ngụy Sơn Quân để cho ta nói cho ngươi, về sau ngươi đèn lồng quỷ nếu như xuất hiện tại ngoài dây nuôi vây, vậy ngươi chết chắc rồi. Hắn tính là thứ gì? Cũng dám uy hiếp ta. Trong mộ hoang vang lên khàn giọng tiếng giống. Hiu hiu hiu. Trong mộ hoang dâng lên huyết sắc dây leo. Xích Vũ phát giác được khí tức nguy hiểm, hai cánh đột nhiên chấn động, cấp tốc hướng chỗ cao bay đi. Có hai đầu huyết sắc dây leo đuổi kịp Xích Vũ, cuốn lấy hai chân của hắn, Xích Vũ muốn dùng chính tay đâm chặt đứt dây leo, lại có hai đạo huyết sắc dây leo cuốn lấy hai tay của hắn. Đã Ngụy Sơn Quân để ngươi đi tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Quỷ Mộ Mộ rêu rêu nói. Xích Vũ hai cánh không ngừng bỗ, toàn thân giấy lên hừng hực ánh lửa, hắn thiêu đốt huyết mạch, sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể tránh thoát Quỷ Mộ Mộ trói buộc. Huyết sắc dây leo đang hấp thu Xích Vũ tinh lực, hắn rất nhanh trở nên suy yếu, không ngừng bị tốn hướng mộ hoang. Cũng không tệ tài liệu luyện đan. Trong mộ hoang xuất hiện rất nhiều màu sắc dây leo, huyết sắc dây leo ở giữa là màu da tái nhợt lao hầu, nàng hai mắt màu đỏ tươi nói, gần nhất liền là các ngươi tại hỏng chuyện tốt của ta, còn dám tới địa bàn của ta khiêu khích. Xích Vũ không có chút nào e ngại, âm thanh lạnh lùng nói, lão giả, Ngụy Sơn Quân cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, các loại Ngụy Sơn Quân tới, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Quỷ Mộ Mộ ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha, nơi này là mộ hoang, nếu là hắn dám đến, ta Cửu Vũ trận liền có thể để hắn có đến mà không có về. Răng rắc. Cuốn quanh Xích Vũ dây leo bị chém đứt. Quỷ Mộ Mộ tiếng cười im bặt mà dừng, nàng ngắm nhìn bốn phía, thần sắc khẩn trương nói, là ai? Xích Vũ nhìn về phía Linh Tú núi. Cách đó không xa không gian bị xé mở một cái khe, Xích Vũ nhìn thấy đứng tại đỉnh núi Ngụy Vô Ưu. Ngụy Sơn Quân. Xích Vũ mừng rỡ. Đỉnh núi. Tuế Tuế ngửa đầu. Tiểu Hồ Yêu trừng vào mắt. Bọn hắn vừa mới còn tại gặm hạt dưa. Ngụy Vô Ưu hờ hững nhìn xem Quỷ Mộ Mộ. Quỷ Mộ Mộ thông qua vết nứt không gian nhìn thấy đứng tại đỉnh núi cái kia đạo bóng người vàng nóng, cặp kia trong mắt màu vàng nóng để nàng như rơi vào hầm băng, cảm giác được ngạt thở. Ngụy Sơn Quân, vừa mới đều là hiểu lầm. Quỷ Mộ Mộ cười làm lành nói, về sau ta đèn lồng vị cũng sẽ không đi ngoài dây núi bay. Đã chậm. Ngụy Vô Ưu thần sắc hờ hững. Quỷ Mộ Mộ thần sắc sợ hãi nói, Ngụy Sơn Quân, chúng ta đều là yêu tộc, không oán không kiều, ngươi làm gì là những cái kia sâu kiến cùng ta làm to chuyện. Ngươi đáng chết. Ta liều mạng với ngươi. Quỷ Mộ Mộ giơ hai tay lên, trong mộ hoang âm khí đằng không mà lên, hình thành một đạo màu đen bình trướng. Ngụy Vô Ưu đứng tại đỉnh núi, tay của hắn đưa qua vết nứt không gian, mộ hoang phía trên xuất hiện dài trăm trượng cánh tay màu vàng nóng, những nơi đi qua, không gian vặn mèo. Thân hình cao lớn Xích Vũ tại Ngụy Vô Ưu dưới cánh tay đều lộ ra nhỏ bé. Màu đen bình chướng bị hổ trưởng đập nát, Quỷ Mộ Mộ bố trí cựu vũ trận trong nháy mắt sụp đổ. Quỷ Mộ Mộ không gian chung quanh bị phong tỏa, không chỗ có thể trốn, nàng ngẩng đầu nhìn tựa như núi cao hổ trưởng, một mặt tuyệt vọng nói, Ngụy Sơn Quân, tha mạng a. Ta biết sai, ta có thể đưa ngươi cực phẩm huyết đan, có thể hay không? Ầm ầm, toàn bộ mộ hoang bị san bằng. Ngụy Vô Ưu hổ trưởng nổi lên kim quang, chí dương chi khí tràn ngập ra, trong chốc lát, phương viên 10 dặm quỷ vật trong nháy mắt chôn bụi. Tuế Tuế cùng Tiểu Hồ Yêu nhìn không chuyển mắt. Xích Vũ trong mắt tràn đầy kính sợ, hồi tưởng lại trước đó vọng tưởng khiêu chiến Ngụy Sơn Quân kinh lịch, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, còn tốt hiện tại thuộc về Ngụy Sơn Quân trận doanh, loại cảm giác này không nên quá thoải mái. Ngụy Vô Ưu thu tay lại, nhắc nhở, còn lo lắng cái gì, vết nứt không gian nhanh biến mất. Xích Vũ lấy lại tinh thần, Ngụy Sơn Quân, mộ hoang hẳn là còn có bà bối, ta trước tìm một chút. Cũng là, vậy liền bất vả ngươi. Ngụy Vô Ưu thật không có Xích Vũ suy nghĩ nhiều, trước người vết nứt không gian chậm rãi khép lại. Tiểu Hồ Yêu che ngực, Ngụy Sơn Quân, ngươi vừa vặn hùng, đem ta hạt dưa đều dọa rơi mất. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, thật có lỗi. Ngụy Sơn Quân thật lợi hại. Tuế Tuế trong mắt tràn đầy sùng bái, Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể dạy ta vừa mới chiêu kia sao? Ngụy Vô Ưu cười nói, đó là của ta bản thể hiển hóa, ta có thể dạy ngươi pháp tướng thiên địa, hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng ngươi trước tiên cần phải tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Tuế Tuế trừng to mắt, Ngụy Sơn Quân bản thể thế mà lớn như vậy, cảm giác so núi còn cao. Tiểu Hồ Yêu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đột nhiên cười ha ha, cao hứng lăn lộn mà. Ngụy Vô Ưu biết Tiểu Hồ Yêu vì sao cao hứng, ngươi nếu là gây chuyện, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Sẽ không, Ngụy Sơn Quân, ta xưa nay không gây chuyện. Tiểu Hồ Yêu nhếch miệng cười ngây ngô. Xích Vũ mang theo thương trở lại Linh Tú núi. Đỉnh núi, Xích Vũ quỳ gối Ngụy Vô Ưu trước mặt, Ngụy Sơn Quân, những này là ta tìm tới. Xích Vũ mang về quỷ mô mua huyết đan, thanh diện quỷ âm đan, huyết đan còn không có luyện chế thành công, với lại có nồng đậm sát khí, âm đan bị hao tổn nghiêm trọng. Ngụy Vô Ưu tay cầm nổi lên kim quang, hắn đốt đi huyết đan bên trong sát khí, nói khẽ, huyết đan cho ngươi, âm đan cho Tôn Hoài Dân. Đa tạ Ngụy Sơn Quân. Xích Vũ không người nói. Có hoa đào rơi vào Xích Vũ trên vai. Xích Vũ cảm giác vết thương hết đau. Cảm ơn ngươi Tú Tú. Không khách khí. Tú Tú thanh nhã môn nhu. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía Sơn Quân Miếu, Sơn Quân Miếu có một vò hầu nhi tiểu, bên trong ẩn chứa đại lượng linh tính vật chất, có thể trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng, ngươi cầm đi đi. Đa tạ Ngụy Sơn Quân. Xích Vũ trùng điệp dập đầu, nhịn không được rơi lệ, có thể cảm giác được Ngụy Sơn Quân là thật đối tốt với hắn. Chương 61, uống rượu chương 61, uống rượu trời tối người yên, Xích Vũ đi vào đầm sâu phụ cận, hắn đem vỡ vụn âm đan ném vào trong đầm. Tôn Hoài Dân nổi lên mặt nước, chắp tay nói, tạ ơn Vũ huynh. Xích Vũ khoát tay, ngươi không cần cảm ơn ta, âm đan là Ngụy Sơn Quân để cho ta đưa cho ngươi. Đa tạ Ngụy Sơn Quân. Tôn Hoài Dân lên núi đỉnh chắp tay thở dài. Xích Vũ nói khẽ, nguyên bản có hai cái cực tốt âm đan, đáng tiếc trăm mặt quỷ âm đan bị ta bóp nát, về sau lần nữa đến âm đan, ta sẽ cho ngươi. Vậy làm phiền Vũ huynh. Tôn Hoài Dân tao nhã lễ phép chắp tay. Tiểu Hồ Yêu đông nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Xích Vũ bên cạnh, hoạt bát trước mắt, nhị ca, quan uống rượu rất chán, ta tới cấp cho người cả nướng. Xích Vũ cười nói, ngươi là muốn uống rượu a? Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, nghiêm túc nói, nhị ca, ta là giúp ngươi uống, rượu này là Lão Khỉ Vương đưa tới, về sau Lão Khỉ Vương có việc muốn nhờ, ngươi khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ta cùng uống lời nói, đến lúc đó ta còn có thể giúp ngươi một tay. Tốt. Xích Vũ cười gật đầu, ta tới giúp các ngươi đổi cá. Tôn Hoài Dân ẩn vào đáy nước, rất nhanh liền có cá lớn hướng trên bờ nhảy. Tiểu Hồ Yêu một mặt vui vẻ, đủ rồi, cảm ơn ngươi, Tôn Hoài Dân. Không khách khí. Tôn Hoài Dân trở lại đáy đầm luyện hóa âm đan. Bờ sông giấy lên đống lửa. Tiểu Hồ Yêu chạy đến Sơn Quân Miếu, ôm đi hầu nhi tiểu, thuận tiện mang ra muối hộp cùng bát sứ. Xích Vũ đem cá giết tốt gác ở bên cạnh đống lửa. Tiểu Hồ Yêu trở lại bờ sông, ra dáng đảo cá nướng, ta thế nhưng là cùng Ngụy Sơn Quân học. Xích Vũ thần sắc chân thành nói, ta ở chỗ này nhìn xem cá nướng, ngươi đi mời Ngụy Sơn Quân cùng Thuế Thuế, nếu là bọn họ ngại phiền phức, ta đem cá nướng cùng rượu đưa lên. Ngụy Sơn Quân không thích ăn cá, bất quá Thuế Thuế thích ăn cá, ta đến hỏi nàng. Ngươi cũng đừng làm cho cá nướng cháy. Ta biết. Xích Vũ am hiểu nhất khống hỏa. Tiểu Hồ Yêu đằng không mà lên, trong chớp mắt đi vào đỉnh núi, nàng mặt mày hớn hở, thanh thúy nói, Thuế Thuế, cùng Hồ Tiên tỷ tỷ đi ăn cá nướng. Tuế Tuế tại tu luyện, nàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Ưu, Ngụy Sơn Quân đi, ta liền đi. Tiểu Hồ Yêu nhìn qua Ngụy Vô Ưu, Ngụy Sơn Quân, có rượu có thịt, không bằng cùng chúng ta đi uống hai miệng. Đi thôi. Ngụy Vô Ưu gật đầu. Tốt ta. Tuế Tuế cùng Tiểu Hồ Yêu mừng rỡ. Bờ sông, Xích Vũ nhìn thấy Ngụy Vô Ưu đến, lập tức đứng dậy và lấy, Ngụy Sơn Quân. Ngụy Vô Ưu gật đầu, không cần đa lễ. Ta tới cấp cho các ngươi rót rượu. Tiểu Hồ Yêu từng tầng để lộ hầu nhi tử hàn, nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra. Thật là thơm a. Tuế Tuế xích lại gần người, một mặt hiếu kỳ, Ngụy Sơn Quân, ta có thể uống rượu sao? Ngụy Vô Ưu cười nói, ngươi muốn uống liền uống. Tiểu Hồ Yêu đổ ra một bát kim hoàng hầu nhi tiểu đưa cho Ngụy Vô Ưu, Ngụy Sơn Quân, ngươi uống trước. Ngụy Vô Ưu cầm chén bưng đến Tuế Tuế trước mặt. Tuế Tuế xích lại gần bát rượu nếm nếm, khép mắt cười nói, lại là ngọt, dễ uống. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, nói khẽ, dễ uống liền uống nhiều một chút. Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, Tuế Tuế, hầu nhi tiểu là đồ tốt, uống nhiều một chút đối thân thể tốt. Hầu nhi tiểu bình thường chỉ có yêu vương có thể uống đến, chúng ta đều là dính Ngụy Sơn Quân quang. Tiểu Hồ Yêu tiếp lấy đổ ba bát rượu, hào sảng nói, chúng ta cùng một chỗ đụng một cái. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, hắn rất cho mặt mũi bưng lên bát, Tiểu Hồ Yêu tính cách tùy tiện, có khi cần ăn đòn, có khi lấy vui. Nhìn thấy Ngụy Sơn Quân bưng lên bát, Xích Vũ thần sắc khẩn trương bưng lên bát, tay đều đang run rẩy, Tuế Tuế sau khi thấy, dùng hai tay nâng lên bát. Ngụy Vô Ưu là chiếu cố Tuế Tuế, cầm chén rượi vào hướng nàng, Tiểu Hồ Yêu cùng Xích Vũ đều cầm chén rượi vào hướng Tuế Tuế, bốn cái bát đụng ra thanh âm thanh thúy. Ha ha ha. Tiểu Hồ Yêu thoải mái cười to. Đụng xong, Ngụy Vô Ưu bọn hắn uống một hơi cạn sạch, chỉ có Tuế Tuế một chút xíu uống. Tiểu Hồ Yêu cầm lấy cá nướng, "Ngụy Sơ Quân, ngươi không thích ăn cá, con cá nhỏ này cho ngươi." "Tạ ơn." Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu. Tiểu Hồ Yêu đem cá nướng phân cho Xích Vũ cùng Tuế Tuế. Một ngụm cá nướng, một ngụm hầu nhi tiểu, tiêu diêu tự tại, tất cả phiền não đều biến mất không thấy, Tiểu Hồ Yêu trên mặt của bọn hắn đều mang tiêu dung. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười. Hầu nhi tiểu rất ngọt đồng dạng say lòng người. Tiểu Hồ Yêu cùng Tuế Tuế rất nhanh say rượu nằm xuống, trên người bọn họ có trong suốt ánh sáng nhạn, hầu nhi tiểu ẩn chứa đại lượng linh tính vật chất, là vật đại bổ. "Ta còn có thể uống, cho ta rót đầy." Tiểu Hồ Yêu ở trong mơ như cũ mạnh miệng. Tuế Tuế trong chén hầu nhi tiểu còn có một ngụm, Ngụy Vô Ưu bưng chén lên đến bờ sông, nâng cốc đổ vào trong sông, nói khẽ: "Hoài Dân, ngươi cũng nếm thử." Tôn Hoài Dân có thể nếm đến mùi rượu, trên mặt tiểu dung, chắp tay nói: "Đa tạ Ngụy Sơn quân thưởng rượu." Ngụy Vô Ưu trở lại bên cạnh đống lửa, nói khẽ: "Xích Vũ, ngươi uống xong rượu, đem nơi này quét sạch sẽ, cầm chén cùng muối hộp thả lại Sơn quân miếu." "Tuân mệnh." Xích Vũ không người nói. Ngụy Vô Ưu dẫn theo Tiểu Hồ Yêu cùng Tuế Tuế rời đi, đi vào đỉnh núi về sau, đem bọn hắn đặt ở cây đào dưới, bay xuống hoa đào cho bọn hắn đắp lên chăn mền. Sáng sớm, Hoàng Nghê trấn, Tôn Hữu Đức đi vào trên trấn. Dân chúng chung quanh nhao nhao cùng hắn chào hỏi: "Tôn đại nhân, sớm a. Các ngươi gọi ta lão tú tài liệt tốt. Trấn quan đại nhân, mới ra lô bánh bột nô, rất thơm, muốn hay không nếm thử?" "Ta mời ngươi." "Không cần, ta nếm qua." Triệu Ma Tử đi theo Tôn Hữu Đức bên cạnh, hắn hiện tại là quan nha nha dịch, mà gần có nha dịch quần áo, phụ trách trên trấn thường ngày tuần tra. Thổ địa miếu bên ngoài, lão hạt tử xếp bằng ở ngoài miếu ăn xin, trước người bày biện chén bể. Tôn Hữu Đức đi tới gần: "Lão hạt tử, ngươi gần nhất vừa lĩnh qua lương thực, chẳng lẽ đều đã ăn xong?" Lão hạt tử lắc đầu cười nói: "Trấn quan đại nhân, lĩnh lương thực không có ăn xong, ta một mực là ăn xin mà sống, quen thuộc, ngươi sẽ không đuổi ta đi à?" Tôn Hữu Đức lắc đầu: "Ta làm sao lại đuổi ngươi đi, chỉ là sợ ngươi không ăn, còn có không nên gạt người, ngươi nếu dối gạt người, về sau nhà tù bao ăn bao ở." "Biết." Lão hạt tử cười ha hả gật đầu. Các loại Tôn Hữu Đức đi vào thổ địa miếu, thầm nói: "Chờ ta ngày nào làm bất động, bao ăn bao ở cũng là lựa chọn tốt." Thổ địa miếu bên trong, Tôn Hữu Đức đi vào trong miếu chắp tay thở dài, Triệu Ma Tử đi theo chắp tay thở dài. Thổ địa miếu hương hỏa không ngừng, hấp thu đại lượng hương hỏa về sau, thổ địa công tượng đất tươi cười rạng rỡ. Gần nhất Hoàng Nghê trấn thái bình vô sự, cảm tạ thổ địa công phù hộ. Tôn Hữu Đức cung kính nói. Hoàng Nghê trấn thổ địa công thần niệm truyền âm nói: "Trấn quan chớ có cất nhắc tiểu thần, ta gần nhất cái gì cũng không làm, đều là Ngụy Sơn quân công lao, ta đều không có ý tứ hấp thu dân chúng cung phụng hương hỏa, trấn quan nếu có cần tiểu thần địa phương, cứ việc phân phó." Thổ địa công kiêm tốn. Tôn Hữu Đức cười chắp tay. Hắn sau đó cùng Triệu Ma Tử tiến về quan nha. "Tránh ra, hết thảy tránh ra." Tiểu trấn An Bình bị đánh phá. Người mặc cẩm y trung niên cưỡi hắc mã xông vào Hoàng Nghê trấn, đường đi nguyên bản liền không rộng, có bách tính không kịp tránh né, bị hắc mã đụng ngã trên mặt đất. Bị đụng ngã bách tính giận mà không dám nói gì, xem xét trang phục của bọn hắn liền biết không dễ trọng. Cẩm y trung niên đi theo phía sau hai tên huyền giáp vệ, bọn hắn người mặc hắc giáp, cưỡi hắc mã, mang theo diện mạo giữ tận mặt nạ, khí thế hùng hùng. Tôn Hữu Đức nghe được động tĩnh chạy tới. Có tóc trắng thơ còn lưng lão giả bị cẩm y trung niên hắc mã đụng ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên, cưỡi ngựa trung niên lại không chút nào để ý tới. "Làm cản!" Tôn Hữu Đức quát lớn. Một tiếng quát lớn để phi nước đại hắc mã đột nhiên dừng lại, lưng ngựa bên trên cẩm y trung niên bị quật bay. Cẩm y trung niên một cái bay lên không xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất, rõ ràng biết võ công. "Tào đại nhân, ngươi không sao chứ?" Phía sau hai cái huyền giáp vệ xuống ngựa đi vào cẩm y trung niên bên cạnh, thái độ cung kính. Cẩm y trung niên phủi bụi trên người một cái, hắn giống như cười mà không phải cười, một mặt nghiền ngẫm: "Ta không sao, bất quá lại có thể có người dám cản đường của ta." Triệu Ma Tử biết bọn hắn kẻ đến không thiện, không khỏi trốn đến Tôn Hữu Đức sau lưng. Tôn Hữu Đức nhíu mày, thần tình nghiêm túc nói: "Bên đường phóng ngựa, cố ý đả thương người, dựa theo đại chu luật pháp, trượng 50, hình nửa năm." "Ha ha ha." Cẩm y trung niên không khỏi cười ra tiếng, bên cạnh huyền giáp vệ đi theo cười ha ha. "Triệu Ma Tử, đem hắn cầm xuống." "A." Triệu Ma Tử trừng to mắt, tuy nói hắn hiện tại là nha dịch, nhưng cũng còn không có lĩnh qua tiền công, trước mắt cẩm y trung niên xem xét liền không dễ trọng, tăng thêm bên cạnh hai cái huyền giáp vệ, coi như đem thôn đại thạch tráng hán toàn đều gọi tới, cũng không nhất định có thể bắt lấy bọn hắn. "Đức thúc, ngài là nghiêm túc sao?" Triệu Ma Tử tê cả da đầu. Tôn Hữu Đức lập lại: "Đem hắn cầm xuống." Chương 62, Tào Hành chương 62, Tào Hành Hoàng Nê trấn. Cẩm Ý Trung Niên cười ha ha. Dân chúng chung quanh cũng không dám lên tiếng. Triệu Ma Tử kiên trì hướng Cẩm Ý Trung Niên đi đến, nhỏ giọng thầm thì nói: "Ngụy Sơn Quân, ngài nhất định phải phù hộ ta, ta còn có tuổi nhỏ nhi tử muốn chiếu cố, cũng không thể chết ở trong tay bọn họ." Cẩm Ý Trung Niên phía bên phải huyền giáp vệ, dùng trường thương chỉ vào Triệu Ma Tử, quát lớn: "Lớn mật, đây chính là Tiêu quản lý phái tới tuần kiểm làm, Tào đại nhân." Triệu Ma Tử cứ thế tại nguyên chỗ. Tôn Hữu Đức nghe vậy, mặt không đổi sắc, nói năng có khí phách nói: "Ngươi thân là triều đình tuần kiểm làm, cố tình vi phạm, tội thêm nhất đẳng, trượng 80, hình 1 năm." Tào Hành phủi tay, rêu rêu nói: "Có ý tứ, liền xem như Hoàng Hữu Tài nhìn thấy ta đều là không đúng, ngươi lại dám dạng này nói chuyện với ta." Tôn Hữu Đức ánh mắt kiên định, có không thể nghi ngờ uy nghiêm, cất cao giọng nói: "Không đúng, Hoàng Hữu Tài đã chết, trước mặt ngươi trấn quan là Tôn Hữu Đức, ngươi sẽ vì ngươi vừa mới cử động trả giá đắt.
Tôn Hữu Đức.
Tào Hành sau khi nghe được nhíu mày. Dân chúng chung quanh nguyên bản đều không dám nói chuyện, nghe được Tôn Hữu Đức nói lời, nhiệt huyết sôi trào, tráng lên là gan nói, lao tu tài, không thể khinh suất tha thứ bọn hắn. Tôn Hữu Đức thúc giục nói, Triệu Ma Tử, ngươi còn lo lắng cái gì? Đem hắn cầm xuống. Triệu Ma Tử đứng ở chính giữa tiến thối lưỡng nan, hắn nghe được Tôn Hữu Đức thanh âm, tráng lên gan hướng phía Tào Hành đi đến, trong lòng mặc niệm, Ngụy Sơn quân phù hộ. Sắc bén trường thương đột nhiên đánh tới, Triệu Ma Tử nghiêng người bắt lấy mũi thương phía dưới bắn thương. Đứng ở bên phải Huyền Giáp vệ một tay cầm thương, hắn dùng sức trở về túm, lại kéo không động, cuối cùng dùng tới hai tay, sử xuất tất cả vốn liếng đều kéo không động. Triệu Ma Tử đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, không biết là mình quá mạnh, vẫn là đối thủ quá yếu. Nhất định là Ngụy Sơn quân phù hộ. Triệu Ma Tử mừng rỡ. Đứng ở bên trái Huyền Giáp vệ nhìn tình huống không đúng, đột nhiên đâm ra một thương, Triệu Ma Tử lấy lại tinh thần, tay trái bắt lấy đánh tới bắn thương, hai tay cùng lúc phát lực, hai cái người khoác trọng giáp Huyền Giáp vệ bị hắn buộc lên đến. Cùng vung mạnh đại chủ y giống như đập xuống đất. 3. Hai cái Huyền Giáp vệ bị ngã ngất đi. Tốt, Triệu Ma Tử. Dân chúng chung quanh vỗ tay bảo hay. Tào Hành cau mày, trời sinh thần lực. Triệu Ma Tử nhìn về phía Tào Hành, đến ngươi. Tào Hành xem thường, điểm môi nói, ha ha, liền để ngươi kiến thức một chút võ sư lợi hại. Triệu Ma Tử tay rơi vào Tào Hành trên vai. Tào Hành nắm lên nằm đấm, kinh khí ngoại phóng, dân chúng chung quanh đều bị đẩy lui, mặt đất giơ lên cát bụi. Võ sư là tu luyện ra kinh khí võ giả, thuộc về võ đạo đệ nhị cảnh, không kém gì luyện khí kỳ tu tiên giả. Cận chiến chém giết thậm chí càng mạnh. Triệu Ma Tử đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, cùng vặn gà tử giống như vặn lên Tào Hành. Tào Hành trừng to mắt, một trưởng bộ hướng Triệu Ma Tử đỉnh đầu, đi chết. Triệu Ma Tử không có phòng bị, đỉnh đầu cũng không có cảm giác, một cái ném qua vai đem Tào Hành ngã ầm ầm trên mặt đất bàn đá xanh đều bị nện nát. Khu khu. Tào Hành ho ra đầy máu. Đánh tốt. Triệu Ma Tử. Dân chúng chung quanh đều vỗ tay bảo hay. Giả vờ giả vịt. Triệu Ma Tử một cước giẫm tại Tào Hành trên mặt, không biết vì sao đặc biệt thoải mái, so thắng tiền còn thoải mái. Tôn Hữu Đức hướng thổ địa miếu phương hướng gật đầu ra hiệu, Hoàng Nghê trấn thổ địa công đứng tại ngoài miếu, hắn cấp cho Triệu Ma Tử sức chín châu hai hổ cùng kim cương bất hoại. Triệu Ma Tử nhấc lên bị đánh ngất xỉu Tào Hành, đưa thuốc, hắn xử trí như thế nào? Tôn Hữu Đức thần tình nghiêm túc nói, đem hắn đưa đến quan nha trưởng 80, sau đó đóng đến. Không có vấn đề. Triệu Ma Tử dẫn theo Tào Hành tiến về quan nha. Dân chúng chung quanh hỗ trợ đem hai cái Huyền Giáp vệ trói đi quan nha, rất nhiều bách tính sinh ý đều không làm, đều muốn chạy tới nhìn Tào Hành bị phạt. Hoàng Nghê trấn bách tính thường xuyên bị khi phụ, lần thứ nhất có người thay bọn hắn làm chủ. Tôn Hữu Đức vẫn ăn nằm tại ven đường lão giả, hắn cao mày, đều gãy xương, mau đem hắn đưa đến y quán, tiện trị bệnh ta đến nghĩ biện pháp. Bị đụng bị thương lão giả nằm tại ven đường, cố nén đau đớn, ôm quyền nói, lao tu tài, tốt, thật hạ giận a, ta chính là bị đâm chết đều đằng giá. Tôn Hữu Đức vỗ vỗ lão giả bà bay, ngươi tốt nhất dưỡng thương, những chuyện khác không cần quan tâm, ta đều sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Tốt. Lão giả trong mắt chứa nước mắt gật đầu. Lâm Văn Viễn nhận được tin tức chạy tới, thật xin lỗi trấn quan đại nhân, ta tới chậm. Tôn Hữu Đức lắc đầu, nói khẽ, Văn Viễn, ngươi tới vừa vặn. Thống kê một cái tổn thất, đến lúc đó tìm bọn hắn tính sổ sách. Nặc. Lâm Văn Viễn cung kính nói. Tôn Hữu Đức tiến về quan nha. Triệu Ma Tử đang dùng đỉnh trượng đánh Tào Hành cái mông đã ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, cả người đã hôn mê tại mổ heo trên ghế. 80. Dân chúng chung quanh cùng theo hô 80. Hai cái Huyền Giáp vệ bị cởi hết áo giáp, bọn hắn quỳ gối một bên run lẩy bẩy. Tôn Hữu Đức đi vào quan nha về sau, nhìn thấy bất tỉnh nhân sự Tào Hành, hỏi, đánh bao nhiêu? Triệu Ma Tử gãi đầu một cái, không có số. Nhưng cảm giác còn lâu mới có được 80. Tôn Hữu Đức nhìn Tào Hành cái này trạng thái, lại đánh đoán chừng liền bị đánh chết, hắn nói khẽ, bưng chậu nước tiến đến đem hắn dội tỉnh, ta muốn thẩm vấn. Ta đi. Tiểu Tam đi ra ngoài múc nước. Triệu Ma Tử cho Tôn Hữu Đức bưng tới ghế trúc. Tiểu Tam một thùng nước dội tại Tào Hành trên đầu. Tào Hành bị kích thích mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn đến ngồi nghiêm chỉnh Tôn Hữu Đức, hắn biểu lộ thống khổ, yếu ớt nói, ngươi dám ẩu đả tuần kiểm làm. Tôn Hữu Đức mặt không biểu tình, uy nghiêm nói, đừng nói ngươi, liền xem như nữ đế tại Hoàng Nghê trấn phóng ngựa đả thương người, đều muốn nhận trừng phạt, ai cũng không thể ngoại lệ. Nói hay lắm. Vây xem bách tính cao giọng nói. Tào Hành hung tợn nhìn xem Tôn Hữu Đức, ngươi không phải trấn quan, ngươi không có quyền lợi xử trí ta. Lão Tú Tài liền là trấn quan. Không sai, Hoàng Hữu Tài chết rồi, Lão Tú Tài chính là chúng ta trấn quan. Ủng hộ trấn quan nghiêm trị đả thương người người. Hoàng Nghê trấn bách tính đều duy trì Tôn Hữu Đức. Tôn Hữu Đức đôi mắt nhắm lại, ngươi nâng lên trấn quan, ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện, năm đó là ngươi đem quan ấn giao cho Hoàng Hữu Tài. Không sai. Tào Hành năm năm đấm. Tôn Hữu Đức nhìn chằm chằm Tào Hành con mắt, chất vấn, Hoàng Hữu Tài không có công danh mang theo. Hắn vì cái gì có thể làm chứng quan, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tào Hành không có trả lời. Tôn Hữu Đức thanh âm to nói, đem chuyện này nói rõ ràng, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Triệu Ma Tử gõ gõ đình trượng, 80 côn còn không có đánh xong, ngươi tốt nhất tử thực đưa tới. Tào Hành hưu khí vô lực ngẩng đầu, ta là cho Tiêu quản úy chân chạy, có một số việc nói chưa dứt lời, nói ra đối ngươi đối ta đều không chỗ tốt. Nói. Tôn Hữu Đức trợn mắt tròn xoe, trong mắt mang theo sát ý, Tào Hành bị sợ mất mật, run giọng nói, ta nói, nhưng ngươi muốn thả ta. Tốt. Tôn Hữu Đức gật đầu. Tào Hành thấp giọng nói, lúc trước triều đình bổ nhiệm ngươi làm trấn quan, nhưng Tiêu quản úy thu Hoàng Hữu Tài tiền, hắn giả tạo giấy bổ nhiệm, để cho ta đem quan ấn cho Hoàng Hữu Tài. Vô sỉ. Ta liền nói Lao Tú Tài là trấn quan. Hoàng Hữu Tài thật đáng chết. Cái kia Tiêu quận úy cũng không phải đồ vật. Vây xem bách tính nghị luận ầm ĩ, Tôn Hữu Đức thản nhiên nói, ấn xuống đi. Tào Hành thần sắc hoảng sợ nói, Tôn đại nhân, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ thả ta. Tôn Hữu Đức gật đầu, chờ ngươi hết hạn tù về sau, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Ta nếu là không có trở về, Tiêu quận úy khẳng định còn biết phái người tới, đến lúc đó ngươi liền thảm rồi. Hiện tại ta có nhân chứng vật chứng, ta không tin hắn một cái quận úy có thể man thiên quá hải. Tào Hành dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng dậy. Triệu Ma Tử dùng đỉnh trượng đem Tào Hành nện choáng, Tam ca, làm phiền ngươi đem hắn kéo đi nhà tù. Giao cho ta a. Tiêu Tam đem Tào Hành kéo đi. Tôn Hữu Đức nhìn về phía quỳ gối một bên hai tên huyền giáp vệ, bọn hắn trong nháy mắt dọa đến dập đầu. Đại nhân tha mạng, chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta liền là kiếm miếng cơm ăn. Chúng ta đều là bị buộc, nếu là không hầu hạ tốt Tào Hành, hắn liền sẽ giết chết chúng ta. Tôn Hữu Đức thần tình nghiêm túc nói, trước cắt trượng 30, sau đó đem bọn hắn nuốt vào trong lao. Đức thúc, liền giao cho ta a. Triệu Ma Tử nhấc lên đỉnh trượng, trong viện vang lên kêu rên, dân chúng chung quanh đều đang bay tay gọi tốt. Chương 63, khí hải chương 63, khí hải chạm vào tối. Hoàng Nghê Trấn. Trên đường phố tương đối quận cũ kẽ. Hiện tại là lúc ăn cơm tối. Tôn Hữu Đức mang theo Triệu Ma Tử đi vào thổ địa miếu. Đi vào trong điện, Tôn Hữu Đức nhóm lửa ba nén hương, không người thở dài, cảm tạ thổ địa công suất thủ tương trợ, chúng ta mới có thể bắt Tào Hành bọn hắn. Trong điện khói trắng ngưng tụ ra một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, Hoàng Nghê Trấn thổ địa công xuất hiện tại Tôn Hữu Đức trước mặt, thân ảnh thẳng tắp rất nhiều, chắp tay đáp lễ, đây đều là tiểu thần phải làm, nếu là không có dân chúng hương hỏa cung phụng, ta cũng vô pháp khôi phục thần lực. Hoàng Nghê Trấn thổ địa công là hậu thiên thần chỉ, nếu là không có hương hỏa cung phụng, thần lực liền sẽ chậm rãi biến mất, thậm chí hắn tự thân đều sẽ triệt để tiêu tán. Triệu Ma Tử nhìn thấy Hoàng Nghê Trấn thổ địa công hư ảnh, hắn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ thổ địa công cho ta mượn thần lực. Hoàng Nghê Trấn thổ địa công mặt mỉm cười, thế tục sự tình, ta không tốt tự mình xuất thủ, cho nên cho ngươi mượn sức chín châu hai hổ cùng kim cương bất hoại, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng cố lực lượng này phụ tá chân quan, ngươi nếu là dám lạm dụng cố lực lượng này, ta không chỉ có sẽ thu hồi thần lực, còn biết đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Mời thổ địa công yên tâm, ta sẽ cước đạp thực địa, hảo hảo phụ tá đức thúc. Triệu Ma Tử dùng sức giật đầu, trước người sàn nhà đều bị mẹ nát, hắn đội vàng nói xin lỗi, thổ địa công, thật sự là không có ý tứ, ta ngày mai cho ngươi bổ sung. Không có gì đáng ngại, đứng lên đi. Hoàng Nghê Trấn thổ địa công vừa cười vừa nói. Tôn Hữu Đức vi vi không người, thổ địa công, còn có một chuyện muốn mời ngài hỗ trợ. Trấn quan tỉnh giảng. Tao hành bọn hắn bị giam tại quan nha bên trong, bọn hắn không phải phổ thông mách tính, ta sợ bọn hắn vượt ngục, còn xin thổ địa công giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Không có vấn đề. Làm phiên thổ địa công. Tôn Hữu Đức chắp tay thở dài. Triệu Ma Tử tại trên hương án mang tới ba nén hương nhóm lửa, không người nói, cảm tạ thổ địa công tín nhiệm, ta về sau nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thôn Đại Thạch, đám trẻ con tại cửa thôn chơi đùa. Hồ Nữu cùng Thỏ Nha muội trên mặt đất chơi bùn, bọn hắn lấy tay bóp ra bùn bát, Tiểu Thiến cầm gậy gỗ tại đuổi chó, Nhị Hoàng cùng Đại Hoàng bị nàng đuổi tới bờ ruộng bên trên không dám về thôn, Tị Thế Hoa cầm ven đường hái hoang dại đậu hà lan xác, đặt ở bên miệng thổi gọi gọi. Như Hoa cưới lao hát châu từ bờ sông trở lại trong thôn, cầm trong tay ố vàng sáo trúc, thổi ra du dương tiếng địch. Nhị trụ tử hướng Tiểu Long biểu hiện ra hắn vừa biết luyện bậy dậy, Tiểu Long sau khi thấy biểu thị không phục, muốn biểu diễn tiết đầu công, dùng đầu dựng ngược, nếm thử nhiều lần đều thất bại. Khi ốm sớm về nhà tại trong phòng bếp giúp Lý Trường Hà nhóm lửa, trong nồi hầm chính là cắt thành đầu làm măng cùng cắt thành khối nhỏ trúc chuột, mùi thơm sông vào mũi. Trúc chuột là Lý Trường Hà chạy rất xa, đến Linh Tú núi phụ cận trong rừng trúc bắt được, cái đầu màu mỡ, còn phân ra một nửa cho Lý Lao Tam. Khi ốm, ngươi nếm thử quen không có. Lý Trường Hà kẹp lên mang ra trúc thịt chuột. Khi ốm một ngụm đem trúc thịt chuột ăn vào miệng bên trong, nóng chảy nước mắt, nên miệng cười nói, ngài thôn trưởng, da rất đàn hồi răng, thịt mềm nát ngon miệng, quen. Vậy liền lên nổi. Ta đi xới cơm. Lý Trường Hà đem hầm tốt trúc thịt chuột bưng đến trong viện, đặt ở bàn gỗ nhỏ bên trên. Khi ốm bưng tới hai bát cơm, rõ ràng cho Lý Trường Hà đựng cơm phải nhiều. Khi ốm, ngươi muốn bao nhiêu ăn chút thịt, chính là đang tuổi lớn, lại không ăn nhiều một chút, về sau đều không có hổ lũ cao. Lý Trường Hà trêu ghẹo nói. Khi ốm gật đầu, cười láo linh nói, ngài thôn trưởng, ngài làm việc vất vả, cũng nhiều ăn chút. Vậy chúng ta đều ăn nhiều một chút. Tốt. Gâu gâu. Chó đen nhỏ ngoắc ngoắc cái đuôi. Sắc trời dần dần muộn. Tôn Hữu Đức cùng Triệu Ma Tử trở lại thôn Đại Thạch. Triệu Ma Tử hưng phấn về nhà. Tôn Hữu Đức một mình tiến về Sơn Quân Miếu. Sơn Quân Miếu. Lai Phúc ngồi tại trước điện trên bậc thang, bưng một bát chính hắn nấu mì chay, dùng đũa kẹp lên hai cây mì sợi, thổi mát sau phóng tới trước người. Nghèo Phế Lì Tiểu Tiểu đem thả mát sau mì sợi một ngụm lắm điều tiến miệng bên trong, động tác thuần thục, rất rõ ràng không phải lần đầu tiên ăn mì. Nghèo. Tiểu Tiểu cao hứng xoay quanh. Nhìn thấy Tôn Hữu Đức đi vào Sơn Quân Miếu, Lai Phúc đội vàng đứng dậy, đem vừa nấu xong mặt đưa cho Tôn Hữu Đức, khuôn mặt tươi cười đón lấy, Tôn gia gia. Tôn Hữu Đức cười khoát tay, Lai Phúc, ngươi ăn đi, ta chờ một lúc trở về ăn. Lai Phúc tiêu dung thật thà gật đầu. Tôn Hữu Đức đi vào miếu sơn thần, không người nói, Ngụy Sơn Quân, hôm nay có tuần kiểm sử đến Hoàng Nghê Trấn gây chuyện, bọn hắn đã bị ta nắm lên đến. Ta biết, ngươi xử lý rất tốt. Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói. Tôn Hữu Đức đoán được Ngụy Sơn Quân biết, hắn dám để cho Triệu Ma Tử đi bắt Tào Hành, liền biết có thổ địa công cùng Ngụy Sơn Quân tại, Tào Hành bọn hắn là phách lối không được. Ngụy Sơn Quân, Hoàng Hữu Tài sau khi chết, chúng ta không có cho Tiêu quản lý bày đồ cúng, Tào Hành hẳn là Tiêu quản lý phái tới tra chuyện này. Ngươi có tính toán gì? Ta dự định hướng triều đình báo cáo Tiêu quản lý, ta đã viết thư để cho người ta đưa đến châu phủ, ta nghe nói mới nhậm chức Huyền Châu mục là nữ đế thân tín, cương trực công chính, nếu là hắn biết, khẳng định sẽ nghiêm trị Tiêu Quản Úy. Chủ ý này không sai. Tôn Hữu Đức trầm giọng nói, Hoàng Nghê trấn đến Châu phủ đường xá xa xôi, các loại cử báo tín đến Châu phủ, Tiêu Quản Úy khả năng có chỗ phát giác, thậm chí còn có thể phái người đến. Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, những này ngươi không cần lo lắng, có phiền phức ta sẽ xử lý, coi như triều đình không xử lý Tiêu Quản Úy, ta cũng sẽ xử lý hắn. Vậy làm phiền Ngụy Sơn Quân. Tôn Hữu Đức thật sâu bái. Triệu Ma Tử về đến nhà ăn cơm, Như Hoa nấu cháo hoa, đồ ăn là trong bình bắt chua đậu rác. Trước kia Triệu Ma Tử sẽ mang xuống thịt rượu trở về, hiện tại không có tiền, chỉ có thể thắt chặt dây lưng quần sinh hoạt. Cha ngươi hôm nay có thể bị phòng, chế phục ba cái gây chuyện, trên trấn bách tính đều vỗ tay bảo hay. Triệu Ma Tử đắc ý ngẩng đầu lên. Như Hoa nhịn không được mắt trợn trắng, cha, ngươi không phải là đang khoác lác à? Triệu Ma Tử khiêu mi, ngươi không tin đến hỏi ngươi Tôn gia gia, là hắn để cho ta chế phục những cái kia gây chuyện, cha ngươi không chút do dự, nhẹ nhõm chế phục bọn hắn. Như Hoa nhìn Triệu Ma Tử không giống như là khoác lác, trong mắt có ánh sáng, hương phấn nói, cha, ngươi thực yêu, trước tiên là ta hiểu lầm ngươi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cha ngươi trước tiên là không có bản lãnh, nhưng bây giờ không đồng dạng, ta muốn trừ bạo an dân, duy trì Hoàng Nghê trấn trị an. Trước kia Triệu Ma Tử chơi bời lêu lổng, Như Hoa thường xuyên nghe được người khác nói nhàn thoại, sẽ rất khổ sở, bây giờ thấy Triệu Ma Tử hối cải để làm người mới, vui đến phát khóc. Cha, ngươi ăn nhiều thức ăn một chút. Như Hoa cho Triệu Ma Tử kẹp đi một cây chua đậu rác. Triệu Ma Tử thần sắc chân thành nói, các loại phát tiền công, cha dẫn ngươi đi trên trấn ăn bữa ngon. Ừ. Như Hoa cười gật đầu. Lý Trường Hà sau khi ăn cơm tối xong rời nhà, vừa vặn đụng phải Từ Sơn Quân Miếu trở về Tôn Hữu Đức, lão tu tài, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Tôn Hữu Đức mặt mỉm cười, nói khẽ, hôm nay có chút việc, chậm trễ, ngược lại là ngươi lão Lý, muộn như vậy còn ở bên ngoài đi dạo. Lý Trường Hà mỉm cười nói, ăn no rồi, đi ra đi đi, thuận tiện nhìn xem ruộng lúa tình huống. Ta còn muốn về nhà trước ăn cơm. Tốt. Tôn Hữu Đức bay lại ra trang. Lý Trường Hà đi tại bờ ruộng bên trên, ra mua bàn tay lớn phất qua xanh mơn mởn đạo diệp, đại hoàng cùng nhị hoàng đi theo phía sau hắn, hai huynh đệ sẽ gặm bờ ruộng bên trên cỏ dại. Khi ống trong sân tu luyện vượn tiên công, phối hợp hô hấp pháp luyện quyền, một bộ quyền pháp đánh xong, toàn thân thư sướng, đột nhiên cảm giác đan điền ấm áp, hô hấp lúc hấp thu thiên địa linh khí đều tại hướng trong đan điền dũng mãnh lao tới. Đó là cửu khiếu thứ nhất khí hải khiếu, linh khí thông qua linh khiếu sau có thể tẩm bổ huyết đủ. Linh tú núi, đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu nhìn xem khi ống, khẽ gật đầu. Mặc dù hắn thiên phú tu luyện so ra kém những tông môn kia tiên kiêu hoặc là trời sinh khai khiếu quái thai, chỉ cần kiên trì, tương lai thành tựu không nhất định so với bọn hắn kém. Chương 64, Kim Tiền chương 64, Kim Tiền hạ chí qua đi. Mặt đất giống như là nung đỏ tấm sắt. Trong thôn hài đồng đều không muốn đi ra ngoài, vẫn có bộ phận thôn dân mang theo mũ rơm trong núi lao động. Làn da đen kịt tiểu cô nương mặc giày có hướng linh tú núi chạy, mặt đất quá nóng, không mang giày không được. Tiểu Thiến con tiểu trúc cái soạn, hai cây móc treo quấn lấy vải đỏ đầu, nàng không có đội nón cỏ, đỉnh lấy mặt trời chạy vào sơn lâm, thuần thục leo đến trên cây nhặt thiền y đi. Mùa này trong núi rừng có rất nhiều thiền y đi, đặc biệt là linh tú núi, bình thường có rất ít thôn dân tới gần, một cái cây có thể nhặt 3 đến 5 chỉ thiền y đi, càng lớn cây nhặt được thiền y đi càng nhiều. Thôn bên cạnh Phạm Tam Lang thường xuyên đến trong thôn thu thiền y liễu, một hai thiền y liễu một đồng tiền, Tiểu Thiến muốn kiếm tiền mua đường, cho nên chạy đến trên núi nhặt thiền y liễu rất nhanh, dọ trúc bên trong phủ kín một tầng thiền y liễu, Tiểu Thiến còn không vừa lòng, nàng lên núi lâm chỗ sâu đi đến, phát hiện thiền y liễu số lượng càng ngày càng nhiều. Tiểu Thiến không biết mệt mỏi nhặt thiền y liễu, bất chi bất giác tới gần giữa sườn núi, nho nhỏ dọ trúc bị thiền y liễu đổ đầy, cong lên đến chịu nặng. Hắc hắc, phát tài. Tiểu Thiến cười rất vui vẻ, thời gian không còn sớm, nàng chuẩn bị về trước đi, chợt thấy trên một cây đại thụ có kim quang, lại là kim sắc thiền y liễu. Cái gùi bên trong thiền y lìa đều là màu vàng hoặc màu nâu, loại này kim sắc thiền y lìa Tiểu Thiến còn là lần đầu tiên gặp. Cái kia thiền y lìa vị trí so phổ thông thiền y lìa cao rất nhiều. Tiểu Thiến suy nghĩ nói, loại này thiền y lìa ta vẫn là lần thứ nhất gặp, nói không chừng rất đáng tiền. Nghĩ tới đây, Tiểu Thiến đem giỏ trúc để ở một bên, ôm lên tay hào hướng trên cây bỏ đi, chạy đến một nửa thời điểm có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nếu như từ bỏ, cũng chỉ có thể về sau đến nhặt kim sắc thiền y lìa. Kim sắc thiền y lìa còn ở đó hay không nơi này sẽ rất khó nói. Ta có thể. Tiểu Thiến cắn chặt răng, cố gắng trèo lên trên. Cách kim sắc thiền y đi càng ngày càng gần, cuối cùng nàng đưa tay đi đủ kim sắc thiền y đi, chỉ thiếu một chút. Giang rắc. Nước ra vỏ cây bị Tiểu Thiến trúng nát, thân thể mất đi cân bằng, trong nháy mắt ngã về phía sau, nhìn về phía mặt đất mới phát hiện nguyên lai bỏ lên cao như vậy. A. Tiểu Thiến nhắm mắt lại. Trong núi rừng đống nhiên trở nên yên tĩnh. Tiểu Thiến coi là sẽ rơi rất thảm, khi nàng mở mắt thời điểm, cách mặt đất còn cách một đoạn, chung quanh lá rụng đều bị dừng lại giữa không trung. Thời gian đình chỉ. Ngay tại Tiểu Thiến nghi ngờ thời điểm, cỗ này đứng im thời gian lực lượng đột nhiên biến mất. Bành. Tiểu Thiến ngã ầm ầm trên mặt đất. Mặt đất có thật dày lá rụng, Tiểu Thiến thương không phải rất nặng, chỉ là rất nhỏ va chạm thương, nàng đau nhè răng trợn mắt, một hồi lâu mới chỉ hoàn qua đến. Tiểu Thiến hồi tưởng lại nổi đồng bền giữa không trung hình tượng, nàng biết đây không phải là ngẫu nhiên, nếu là trực tiếp ngã xuống, không chết cũng phải tàn phế. Ngụy Sơn Quân, ta dập đầu cho ngươi. Tiểu Thiến hướng phía đỉnh núi phanh phanh dập đầu, nàng cảm thấy vừa mới là Ngụy Sơn Quân cứu mình. Đông. Tiểu Thiến ôm đầu, cảm giác giống như là ăn hạt rẻ. Tiểu Thiến trông thấy rơi trên mặt đất kim sắc thiền y liễu, nàng đội vàng nhặt lên kim sắc thiền y liễu. Phát hiện kim sắc thiền y so phổ thông thiền y lìa nặng rất nhiều. Tạ ơn Ngụy Sơn Quân. Tiểu Thiến hưng phấn mà quên đau đớn. Trong núi rừng không có trả lời, Tiểu Thiến cong đổ đẩy Thiền Y Liễu dò chúc đường cũ trở về, trong tay vuốt vuốt kim sắc Thiền Y Liễu, xúc cảm rất mềm, kéo cũng kéo không hỏng. Hắc hắc, nhặt được bảo. Thôn Đại Thạch. Tiểu Thiến một hơi chạy về nhà. Trong viện có một gốc tráng kiện cây hương tung cây, quá cao thân cây bị chặt đứt, vẫn như cũ cành lá rậm rạp, cao tuổi Tiền Tùng Niên ngồi dưới tảng cây hóng mát, hắn dựa lưng vào ghế trúc, hai tay đặt ở trên đầu gối nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh trên bàn gỗ để đó một bát trà. Tiểu Thiến chạy đến Tiền Tùng Niên bên cạnh, bưng lên chén kia trà, uống trong chén chỉ còn lá trà. Dễ uống, dễ chịu. Tiền Tùng Niên mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Thiến quần áo vừa bẩn vừa nát, trên tay còn có chảy ra, không khỏi nhíu mày, "Tiểu Thiến, ngươi có phải hay không cần cân đầu?" Tiểu Thiến lộ ra đầy miệng răng trắng, lấy ra dấu ở trong túi kim sắc Thiền Y Liễu, "Lão gia gia, ta không sao, cho ngươi xem cái bà bối, đây là ta trong núi nhặt." Tiền Tùng Niên trước kiểm tra Tiểu Thiến thân thể, sợ nàng làm bị thương xương cốt hoặc là nội tạng. Xác định Tiểu Thiến chỉ là chảy ra về sau, Tiền Tùng Niên mới chú ý tới trong tay nàng cầm kim sắc Thiền Y Liễu, kim sắc Thiền Y Liễu. Tiền Tùng Niên thần sắc chấn kinh, "Lão gia gia, ta lợi hại a." Tiểu Thiến kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Tiền Tùng Niên cầm lấy kim sắc Thiền Y Liễu người được dị hương, hắn xác định đây không phải phàm vật, đem kim sắc Thiền Y Liễu trả lại Tiểu Thiến về sau, nhắc nhở, "Tiểu Thiến, đây là bà bối, ngươi muốn thu tốt, không thể cầm lấy đi bán đồ bán tháo." Tiểu Thiến nháy nháy mắt, "Lão gia gia, đây là cái gì bà bối, ngài có thể nói cho ta một chút sao?" Tiền Tùng Niên tiếu dung hòa ái nói, "Truyền thuyết ăn một miếng kim tiền có thể trường sinh không giả, đây đại khái là kim tiền Thiền Y Liễu, ăn xong cho dù không thể trường sinh bất lão, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, đương nhiên đây là lão gia gia suy đoán." Tiểu Thiến mừng rỡ, nàng đem kim sắc Thiền Y Liễu đưa cho Tiền Tùng Niên, trong mắt có ánh sáng, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, "Lão gia gia, kim sắc Thiền Y Liễu cho ngươi ăn." Tiền Tùng Niên nuốt nuốt Tiểu Thiến đầu, "Lão gia gia sống đủ lâu, không cần cái này, ngươi muốn thu tốt kim sắc Thiền Y Liễu, lưu cho càng có cần người." "Ừ." Tiểu Thiến đem kim sắc Thiền Y Liễu thu vào trong phòng, một lần nữa ngâm một bát trà bưng cho Tiền Tùng Niên. Tiền Tùng Niên hỏi, "Tiểu Thiến, có thể nói một chút ngươi là thế nào đạt được kim sắc Thiền Y Liễu sao?" Tiểu Thiến đem đạt được kim sắc Thiền Y Liễu quá trình nói cho Tiền Tùng Niên, "Lão gia gia, ngài có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết gia gia bọn hắn, không phải bọn hắn muốn mang ta." Tiền Tùng Niên không gật đầu, một mặt cả kinh nói, "Ngươi nói là Ngụy Sơn quân cứu được ngươi, còn đem chân quý như vậy kim sắc Thiền Y Liễu tặng cho ngươi?" "Hẳn là dạng này. Mặc dù ta không nhìn thấy Ngụy Sơn quân, nhưng chỉ có Ngụy Sơn quân có năng lực như vậy." Tiểu Thiến ôm đầu nói ra, liền là đem đầu ta nện đau, hiện tại còn đau. Tiền Tùng Niên khẽ vuốt Tiểu Thiến đầu, trong mắt mang theo ý cười, "Ngụy Sơn quân là nhắc nhở ngươi, về sau không cần bỏ cao như vậy, ngươi cần phải giải trí nhớ." "Lão gia gia, ta biết." Tiểu Thiến đem tiền y liễu đổ vào trong viện, xuất ra Tiền Tùng Niên chân tàng bút lông làm bàn trải dùng. Có người bán tiền y liễu muốn nhiều kiếm tiền, sẽ ở tiền y liễu bên trong trộn lẫn cát, Tiểu Thiến đem tiền y liễu phía trên cho bụi soát sạch sẽ, nàng nhớ kỹ lão gia gia dạy bảo, làm ăn muốn thành thật, không thể ham món lợi nhỏ tiện nghi. Trong núi rừng, Ngụy Vô Ưu đi vào giữa sườn núi, phát hiện trốn ở một cây đại thụ phía sau kim tiền. Kim tiền là hùng ve, trung quanh hùng ve đều đang kêu to, nhưng hắn không rên một tiếng, rất có linh tính. Ngụy Vô Ưu thông qua quan sát, xác định kim tiền là từ lôi kiếp cây lòng đất bò ra tới, nhận lôi kiếp cây tẩm bổ xuất hiện huyết mạch biến dị. Kim tiền hẳn là e ngại xích vũ tồn tại, mới tại rời xa lôi kiếp cây địa phương thủy biến. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía kim tiền, nói khẽ, "Có thể được đến tạo hóa khai linh trí, cực kỳ không dễ, ngươi về sau có thể tại lôi kiếp cây phụ cận tu luyện." Kim tiền bay đến Ngụy Vô Ưu trước mặt ngỏ ý cảm ơn. Ngụy Vô Ưu quay người trở lại đỉnh núi. Trạng vào tối, Tiểu Thiến đem thanh lý xong tiền y đi cất vào túi, nhẹ rất nhiều, chuẩn bị các loại phạm tam lang đến thôn Đại Thạch thời điểm bán cho hắn. Tiểu Thiến ra bọn hắn khiêng cái cuốc về nhà, bọn hắn muốn từ thượng du đảo một đầu dẫn nước mương, dạng này liền có thể tưới tiêu thôn Đại Thạch phía sau vườn trái cây, còn có thể giải quyết ruộng lúa tưới tiêu chưa đủ vấn đề. "Các ngươi đi với Tà Sơn Quân Miếu." Tiền Tùng Niên thần tình nghiêm túc, Tiền Phát bọn hắn đoán được khẳng định là Tiểu Thiến gặp rắc rối đưa tới, bọn hắn không kịp nghỉ ngơi, đi theo Tiền Tùng Niên tiến về Sơn Quân Miếu. Phụ thân của Tiểu Thiến gọi Tiền Thực, hắn sụ mặt, nghiêm túc nói, "Chuyện gì xảy ra?" Tiểu Thiến không dám lên tiếng. Tiền Tùng Niên nói khẽ, "Tiểu Thiến đến trên núi nhặt tiền y đi, kém chút xảy ra chuyện, là Ngụy Sơn quân cứu được nàng." Mẫu thân của Tiểu Thiến từ lâm sau khi nghe được, không khỏi che ngực, một mặt khẩn trương, "Còn tốt có Ngụy Sơn quân, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ngươi để nương sống thế nào?" "Nương, ta về sau leo cây sẽ chú ý." Tiểu Thiến túi đầu nói ra. Tiền Thực mặt đen lên, "Ngươi còn muốn leo cây, về sau không có ta cùng mẹ ngươi cho phép, không cho phép đi ra ngoài." "A." Tiểu Thiến bĩu môi. Sơn quân miếu, Tiền Tùng Niên bọn hắn đi vào trong điện. Tiền Phác cầm ba nén hương, thần sắc cung kính nói, "Cho Ngụy Sơn quân thêm phiền toái, Tiểu Thiến không hiểu chuyện, chúng ta trở về sẽ hảo hảo giáo dục nàng." Tiền Thực vợ chồng quỳ trên mặt đất dập đầu, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. "Ta đập qua, lại đập." Ban đêm, Tuế Tuế ngậm kim tiền đi vào đỉnh núi. "Ngụy Sơn quân, ngươi ăn ve sao?" Tuế Tuế đem thả xuống kim tiền dùng chân dẫm lên. Ngụy Vô Ưu lắc đầu, "Không ăn." Tuế Tuế nói khẽ, "Ta cũng không ăn, cái này kim tiền là ta tại lôi kiếp cây phụ cận bắt được, Tiểu Tiểu thích ăn ve, đợi lát nữa đem kim tiền mang cho Tiểu Tiểu." Ngụy Vô Ưu nhìn xem rơi nước mắt kim tiền, khẽ cười nói, "Cái này kim tiền có linh tính, vẫn là thả a." "Tốt a." Tuế Tuế nghe lời dịch chuyển khỏi chân, kim tiền cũng không bay đầu lại bay khỏi linh thú núi. Hắn bị hù chạy. "Đúng vậy. Vậy hắn còn biết trở về sao?" "Không biết." "Tuế Tuế làm sai sao?" "Không có." "Tuế Tuế hẳn là làm sai." "Ngươi không sai." "Vậy là tốt rồi." Tuế Tuế khôi phục tiểu dung, "Ngụy Sơn quân, đêm nay Hoàng Nê trấn phụ cận có tà ma sao?" "Không có." quá tốt rồi. Tuế Tuế an tĩnh ghé vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh tu luyện. Chương 65, thu ca
giá cao thu dược tài giỏi.
Sáng sớm, thôn Đại Thạch, Phạm Tam Lang có cực lớn giỏ trúc tại ngoài thôn đũa, có thôn dân cầm phơi khô hạ khô thảo ra bán, còn có thôn dân xuất ra trên núi đảo hoàng tinh, Phạm Tam Lang cho bọn hắn tương đối cao giá cả, chỉ so với trên trấn thấp một chút, hắn chủ yếu là lừa cái chân chạy tiền. Tiểu Tiến dẫn theo đổ đầy tiền y dịch túi chạy đến, chân trần, tóc rối bù. Lão bản, ngươi còn có thu hay không tiền y đi?
Thu a,
trong này đều là. Tiểu Tiến đem túi mở ra. Phạm Tam Lang đem bàn tay tiến trong bao vải kiểm tra, gật đầu nói, ngươi tiền y thì không có vấn đề, 1 đồng tiền, ta cho ngươi cân nặng, ngươi xem trọng. Tiểu Tiến lộ ra răng trắng như tuyết, gia gia của ta nói ngươi làm ăn đáng tin cậy, ta tin tưởng ngươi. Thay ta cảm ơn ngươi gia gia.
Tốt.
Phạm Tam Lang đem xưng xong trọng lượng tiền y liền rót vào giỏ trúc bên trong, tiếp tục xưng túi trọng lượng, hết thảy 1 cân 4 lượng, ngươi cái này tiền y đi trong suốt sáng long lanh, phẩm tướng rất tốt, ta cho ngươi 23 văn tiền.
Cảm ơn lão bản.
Tiểu Tiến mặt mày hớn hở. Phạm Tam Lang đem tiền đưa cho Tiểu Tiến. Tiểu Tiến cầm lấy tiền đồng cẩn thận đếm, không nhiều không ít, cảm ơn lão bản, chúc ngươi vĩnh viễn bất tử.
Đà tạ ngươi cát luôn.
Lão bản, ngươi gặp qua kim sắc tiền y là sao?
Không có, trước kia nghe nói qua, kim sắc tiền y so hoàng kim đều quý, ngươi hỏi cái này làm cái gì?
Không có gì.
Tiểu Tiến cầm tiền chạy về trong thôn.
Đại Tráng cầm cái đục cùng thiết truy đi ra ngoài, chuẩn bị đến trên núi hỗ trợ mở mương nước. Phạm Tam Lang nhìn thấy Đại Tráng, hắn lấy ra dùng bao lá sen bao lấy tiểu ngư làm, "Đại Tráng, đây là ta hiếu kính Miêu Miêu tiền tử tiểu ngư làm."
"Phạm Tam ca, ta thay Tuế Tuế cảm ơn ngươi."
"Hẳn là, không cần cảm ơn."
Phạm Tam Lang có nhận được dược liệu rời đi.
Đại Tráng cầm tiểu ngư làm về đến nhà, trêu ghẹo nói, "Nhà ta Miêu Miêu tiền tử ở nơi nào?"
"Meo."
Tuế Tuế tại chuồng heo phụ cận nhìn Lý Lao Tam cho heo ăn, trong chuồng heo có 2 đầu heo, một con lợn là Lý Lao Tam bọn hắn, một con lợn là giúp Lý Trường Hàn nuôi.
Đại Tráng mở ra lá sen, đem tiểu ngư làm đặt ở dưới mái hiên đá mài bên trên, "Tuế Tuế, đây là Phạm Tam Lang đưa cho ngươi tiểu ngư làm, mau tới ăn."
"Meo."
Tuế Tuế lên tiếng.
Đại Tráng mang theo cái đục cùng thiết truy rời đi.
Tuế Tuế nhảy đến đá mài bên trên, tiểu ngư làm là dùng cá chiên bẽ làm, là nàng thích ăn nhất cá.
"Meo."
Lý Lao Tam nghe được Tuế Tuế kêu gọi đi tới, "Tuế Tuế là muốn ra gian đến từ sao?"
"Meo." Tuế Tuế gật đầu.
Lý Lao Tam cầm lấy tiểu ngư làm nhai kỹ nuốt chậm, hương vị thật là thơm, cái đầu đều là cá chiên bẽ bên trong thực phẩm, dùng để nấu canh nấu cháo cũng không tệ, xem ra nhà chúng ta Tuế Tuế là thật đã cứu Phạm Tam Lang.
"Meo."
Tuế Tuế kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
Tiểu Thiến cầm bán tiền y tiền về nhà, mẫu thân Tử Lâm đang ở trong sân chỉnh lý cũ cây gậy trúc, đây là cho đậu rác leo dây dùng, sang năm còn có thể tiếp tục dùng.
"Nương, số tiền này cho ngươi, đi cho gia gia cùng lão gia gia mua chút ăn ngon."
"Thế mà có thể bán nhiều tiền như vậy?"
"Bởi vì ta nhặt nhiều."
Tử Lâm ôn nhu nói, "Ngươi không lưu một chút sao?"
Tiểu Tiến lấy ra 3 cái tiền đồng, "Đây là ta, các loại bán đường tới, ta đi mua ngay đường."
Tử Lâm luốt luốt Tiểu Tiến đầu, một mặt ôn nhu nói, "Nhà ta Tiểu Tiến thật hiểu chuyện, ngươi muốn ăn đường, nương cho ngươi tiền, không có việc gì đừng hướng trên núi chạy, trên núi rất nguy hiểm, ở nhà nhiều bồi bồi lao ra ra."
"Biết."
Tiểu Tiến cười khanh khách gật đầu.
Mặt trời lên cao,
trên cây ve têu một trận cao hơn một trận.
Thôn Đại Thạch tương đối quận cũ bé, Đại Hoàng đứng dậy, "Lão nhị, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi Sơn Quân Miếu phụ cận nhìn xem có quỷ hay không quỷ quái túy ra hỏa."
Nhị Hoàng ngẩng đầu đỡ ngực, "Đại ca, có ta thủ nơi này, ngươi cứ yên tâm đi."
Đại Hoàng nện bước nhẹ nhõm bộ pháp, hướng phía Sơn Quân Miếu chạy tới, thỉnh thoảng tại ven đường đi tiểu.
"Sơn Quân Miếu."
Lai Phúc trong sân luyện quyền.
Tiểu Tiểu nằm tại cây ngân hạnh hạ ngủ nướng.
Đại Hoàng đứng tại Sơn Quân ngoài miếu, không dám tiến vào, ngoắc ngoắc cái đuôi, "Ưm ưm ưm."
Lai Phúc nghe được thanh âm, biết Đại Hoàng là đến muốn ăn, cười ngây ngô nói, "Ngươi chờ."
Đại Hoàng híp mắt gật đầu.
Lai Phúc đi vào trong điện, nhìn thấy đặt ở bàn bên trên rau dại đoàn tử, đây là 2 ngày trước trong thôn bách tính cúng phụng, còn lại 2 cái rau dại đoàn tử.
Nguyên bản Lai Phúc định đem rau dại đoàn tử lưu đến giữa trưa cùng ban đêm ăn, nhìn thấy Đại Hoàng đến đòi ăn, hắn cầm lấy 1 cái rau dại đoàn tử đi vào ngoài miếu.
Lai Phúc đem rau dại đoàn tử ném tới ngoài miếu, Đại Hoàng gặm rau dại đoàn tử, vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi.
"Vương vương vương."
Đại Hoàng ăn xong rau dại đoàn tử sau tiếp tục vẫy đuôi.
Lai Phúc không do dự, trở lại trong điện cầm lấy cái cuối cùng rau dại đoàn tử, đem rau dại đoàn tử vứt cho Đại Hoàng, thiếu dung chất phát nói, "Không có."
Đại Hoàng nhảy lên đón lấy rau dại đoàn tử, vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi ngỏ ý cảm ơn.
Một thất đỏ thấm sắc tuấn mã xuất hiện tại thôn Đại Thạch phụ cận bờ ruộng bên trên, cưỡi ngựa thanh niên mang theo mũ rơm, lưng đeo trường kiếm, miệng bên trong ngậm cỏ đuôi chó, một tay nắm dây cương, một tay tận lực đè thấp mình nón.
Nhị Hoàng thấy có người cưỡi ngựa đi vào thôn Đại Thạch, trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu, "Ưm ưm ưm."
Bờ ruộng vốn là chật hẹp, đỏ thấm ngựa chấn kinh về sau, một cước đạp hụt, người ngã ngựa đổ, bọn hắn ngã vào thấp một tầng ruộng lúa bên trong.
Mũ rơm thanh niên chật vật đứng dậy, quát to, "Ngốc chó, ngươi chờ đó cho ta."
Nhị Hoàng nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, biết hắn không dễ chọc, lập tức cụp đuôi chạy trốn.
Triệu Thụ Thượng vốn định cưỡi ngựa về thôn Buồng Địch, chưa từng nghĩ nhanh đến nhà thời điểm lăn tiến trong ruộng, cũng may chung quanh không có người, không phải mất mặt ném đi được rồi.
"Không tốt, ép hỏng nhiều như vậy cây lúa mầm, chắc là phải bị mắng chết."
Triệu Thụ Thượng đem đỏ thấm ngựa dắt đến cửa thôn sau trở về ruộng lúa, đem áp đảo cây lúa mầm phụ chính,
hy vọng sẽ không bị phát hiện.
Triệu Thụ Thượng chột dạ nói.
Trúc tiêu bên trên, Đại Hoàng ngậm rau dại đoàn tử chuẩn bị đi trở về, nhìn thấy Nhị Hoàng băng băng mà tới.
Đại Hoàng đem thả xuống miệng bên trong rau dại đoàn tử, khép mắt cười ngây ngô, "Huynh đệ, giúp ngươi muốn tới cơm."
Nhị Hoàng cùng Đại Hoàng gặp thoáng qua,
đại ca, không cần về thôn, ta vừa gặp rắc rối.
Đại hoàng không có do dự chốc lát, ngậm rau dại đoàn tử đi theo nhị hoàng trốn đi đến.
Triệu thụ thượng đem cây lúa mầm phủ chính về sau, mang theo đỏ thâm ngựa đi vào bờ sông thanh tẩy nước bùn, nhị nó nói, hồi lâu không có trở về, trong thôn đều có tiền tu chúc cầu, chẳng lẽ trong thôn thật phát tiền.
Thanh tẩy xong nước bùn, Triệu thụ thượng nắm đỏ thâm ngựa trở về thôn đại thạch, mới vừa đi tới cửa thôn, liền thấy một đám hài đồng chạy đến, bọn hắn vừa tan học.
Thu ca trở về.
Như hoa bọn hắn trong nháy mắt vây tới.
Nhị trụ tử một mặt sùng bái nói, Thu ca, ngươi bây giờ chân uy phong, cùng tướng quân một dạng.
Triệu thụ thượng kéo thấp vũ rơm, ta gần nhất kinh lịch nhưng so sánh tướng quân đặc sắc, nghỉ đêm bãi tham ma, nghe trong quan tài lão nhân giảng cổ, nhìn hồ tiên bãi nguyệt.
Châu a.
Như hoa hoảng sợ nói.
Đám trẻ con trong mắt tràn đầy sùng bái.
Triệu thụ thượng tiếp tục nói, còn có cái kia thành Thanh Dương, có nội thành cùng ngoại thành hai tòa thành, nội thành phồn hoa giống như gấm, không nhiễm trần thế, các ngươi đời này nếu là không có đi qua thành Thanh Dương nội thành, xem như sống vô dụng rồi.
Nhị trụ tử ánh mắt kiên định nói, ta sau khi lớn lên nhất định phải đi thành Thanh Dương.
Ta cũng là.
Đám trẻ con nhao nhao gật đầu.
Tiểu Thiến nhìn chằm chằm đỏ thâm ngựa, Thu ca, ta còn không có cưới qua ngựa, có thể hay không để cho ta cưới một lát?
Con ngựa này gọi nhỏ táo, tính tình có chút táo bạo, không phải là các ngươi có thể khống chế.
Không có việc gì, ta cũng rất táo bạo.
Triệu thụ thượng vẫn như cũ lắc đầu, trầm giọng nói, các ngươi nếu là quẳng té ngã, ta có thể không đường nổi.
Nhị trụ tử nhìn thấy Triệu thụ thượng trường kiếm bên hông, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, Thu ca, kiếm của ngươi có thể hay không cho ta xem một chút?
Triệu thụ thượng thoáng rút ra trường kiếm, lộ ra phong mang, thần tình nghiêm túc nói, đây là đồ thật, quá nguy hiểm, không thể cho các ngươi chơi.
Như Ba nghi ngờ nói, Thu ca, ta nghe đại bá nói ngươi bể bộn nhiều việc, gần nhất vì cái gì có rảnh trở về?
Triệu thụ thượng khẽ cười nói, ta gần nhất mới từ thành Thanh Dương trở về, có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nghe nói trong thôn phát tiền, thuận tiện trở về lĩnh tiền.
Đúng a, trong thôn phát tiền.
Trung quanh hài đồng nhao nhao gật đầu, bọn hắn xuất ra mình sơn quân tiền. Triệu thụ thượng sau khi thấy, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng là tiền thật.
Hồ Nữu Thanh Thúy nói, đây là sơn quân tiền, là Ngụy Sơn quân cho chúng ta, là bảo vật vô giá.
Ngụy Sơn quân.
Triệu thụ thượng hơi nghi hoặc một chút,
khi ống trong mắt có ánh sáng, thần sắc cung kính nói, Ngụy Sơn quân đã cứu ta cùng Hồ Nữu, hắn giết chết Sơn Tinh, khu trừ ôn địch, tiêu diệt hoàng gia, trả cho chúng ta có thể trừ tà sơn quân tiền, Ngụy Sơn quân tốt nhất rồi.
Tiểu Tiến đồng dạng trong mắt có ánh sáng, đi theo gật đầu, không sai, Ngụy Sơn quân tốt nhất rồi.
Hoàng Hữu Tài một nhà.
Đúng vậy.
Tị Thế Hoa nhắc nhở, Thu ca, tại sơn quân miếu dâng hương cầu phúc, liền có thể đạt được một viên sơn quân tiền.
Sơn quân miếu.
Tại sông đối diện Linh Tú chân núi.
Khó trách nơi đó có một tòa trúc tiểu.
Thu ca, ta dẫn ngươi đi sơn quân miếu.
Triệu thụ thượng mỉm cười nói, ta về nhà trước thay quần áo khác, đợi lát nữa lại đi sơn quân miếu.
Đây là ta tại thành Thanh Dương mua mức lê đường, đây chính là đồ tốt, các ngươi một người một viên.
Tạ ơn Thu ca.
Đám trẻ con nhảy cẫng hoan hô.
Mức lê đường dùng giấy da trâu bao vây lấy, không có bị làm bẩn.
Triệu thụ thượng đem mức lê đường phân cho mọi người, ta về nhà trước thay quần áo, các ngươi chơi.
Triệu thụ thượng nắm đỏ thấm ngựa về nhà.
Chương 66, luận bàn chương 66, luận bàn nương, ta trở về.
Triệu thụ thượng đem đỏ thấm ngựa dắt tiến sân.
Mẫu thân Ngô Chi trong phòng theo thừa, nghe được Triệu thụ thượng thanh âm, một mặt mừng rỡ đi vào trong sân, trong mắt vui sướng lộ rõ trên mặt, "Ê, ngươi vẫn là cưỡi ngựa trở về à, thật có tiền đồ."
Triệu thụ thượng khiêu mi, vừa cười vừa nói, "Con ngựa này là sư phụ đưa cho ta, gọi nhỏ táo."
Tang Tang đi vào trong sân, cười duyên nói, "Ca, quần áo ngươi như thế nào là ở mức?
Mới vừa ở trong sông cho nhỏ táo tắm rửa, ta về trước phòng thay quần áo khác."
Triệu thụ thượng đem nhỏ táo bọc tại đá mài bên cạnh, trở lại trong phòng đổi thân một mạc thanh sam.
Triệu thụ thượng hỏi, "Cha làm sao không ở nhà?"
Tang Tang khiêu mi nói, "Trong thôn tại tu mương nước, chuẩn bị từ thượng du dẫn nước đến thôn đằng sau, đến lúc đó thôn chúng ta liền có sung túc nguồn nước tưới tiêu vườn trái cây cùng ruộng lúa, cha đang giúp đỡ, ca, ngươi cũng đi hỗ trợ à?"
Mẫu thân Ngô Chi ôn nhu nói, "Tang Tang, ca của ngươi vừa trở về, để hắn nghỉ một lát."
Triệu thụ thượng chạy vào phòng bếp lục tung, Ngô Chi theo tới, ngựa khi ôn nhu nói, "Tây, ngươi nếu là đói bụng, nương làm cho ngươi ăn."
Tang Tang hừ nhẹ nói, "Nương, đừng luôn chiều hắn, tiểu mã ca trở về đều biết cho chúng ta mang lễ vật, hắn đều là tay không trở về."
Triệu thụ thượng cầm lấy một khối hun khói đậu rang, vừa cười vừa nói, lúc đầu mua một chút mức lê đường, nhưng ở cửa thôn liền bị nhị trụ tử bọn hắn chia xong, vẫn là trong nhà hun khói đậu rang thơm nhất.
Triệu thụ thượng ngụm lớn ăn đậu rang, "Nương, ta đi suốt đêm trở về, cho nên có chút đói, ta ăn cái này là được, ngươi không cần cho ta đơn độc làm ăn."
Nô Chi gật đầu, cười nói, "Ngươi không bận rộn, ngay tại trong thôn chơi nhiều hai ngày, thôn bên cạnh trương thẩm định cho ngươi làm mối, đến lúc đó ngươi đi xem một chút."
Khụ khụ.
Triệu thụ thượng kém chút bị đậu rang ngã ở, "Nương, ngươi cùng trương thẩm nói, ta có yêu mến cô nương, ta ơn hảo ý của nàng, còn có ta ngày mai liền phải về tiêu cục."
Tang Tang Kiêu Mi, "Ca, ngươi có yêu mến cô nương, làm sao không đem nàng mang về cho chúng ta nhìn xem?"
Liên là.
Nô Chi đi theo gật đầu.
Triệu thụ thượng trêu ghẹo nói, "Ta nghĩ tới, nhưng sợ nàng nhìn thấy thôn chúng ta điều kiện, trong đêm chạy trốn."
"Nhìn lời này của ngươi nói, thôn chúng ta điều kiện chỗ nào kém, có núi có nước, còn có Ngụy Sơn quân phù hộ, tốt bao nhiêu à, thậm chí có trên trấn bách tính muốn đem đến chúng ta thôn đại thạch kiếp sau sống, nhưng thôn trưởng không có đồng ý."
Nô Chi một mặt nghiêm túc nói.
Triệu thụ thượng nhìn về phía Linh Tú núi, "Ta vừa mới tiến thôn thời điểm, nghe được hổ nữ bọn hắn nói lên Ngụy Sơn quân, Ngụy Sơn quân thật có lợi hại như vậy."
Tang Tang trong mắt mang theo kính ý, "Ngụy Sơn quân phi thường lợi hại, từ khi hắn lại tới đây, không ngừng chúng ta thôn đại thạch, toàn bộ Hoàng Nghê trấn đều trở nên càng ngày càng tốt. Nô Chi thần sắc chân thành nói, "Ây, ngươi cùng Tang Tang đi Sơn Quân Miếu dâng hương cầu phúc, thuận tiện mang hai khối đậu rang cho Lai Phúc."
Đại ngốc tại Sơn Quân Miếu.
"Đúng vậy a, hắn hiện tại là người coi miếu."
"Có thể a."
Tang Tang cùng Triệu Thụ Thượng bưng hai bát hun khói đậu rang đi ra ngoài, vừa ra cửa liền đụng phải Tiểu Mã. Triệu Thụ Thượng nghiêng miệng cười, "Tiểu tử ngươi lén lén lút lút tại nhà ta phụ cận làm cái gì, có phải hay không muốn làm chuyện xấu?"
Tiểu Mã buồn cười, "Ta nghe Khỉ Ốm nói ngươi cưỡi ngựa trở về, tới nhìn ngươi một chút."
Triệu Thụ Thượng ôm Tiểu Mã bả vai, "Ngươi không phải tại Quý gia làm thư đồng, muốn kiếm tiền khảo thủ công danh, làm sao trong thôn đợi?"
"Thành thật khai báo."
Tiểu Mã lắc đầu than nhẹ, cười khổ nói, "Ta phạm sai lầm, chỉ có thể về nhà trồng trọt."
Triệu Thụ Thượng sau khi nghe được, thu liễm tiểu dung, không có hỏi nhiều, vỗ vỗ Tiểu Mã bả vai, "Phạm sai lầm không đáng sợ, sợ chính là biết sai không thay đổi.
Không nghĩ tới ngươi còn hiểu những này.
Đọc bạn quyển sách không bằng đi bạn dặm đường, ngươi không bằng đi theo ta lưu lạc giang hồ.
Ta phải lưu tại trong thôn tỉnh lại."
Tang Tang thanh âm thanh thủy nói, "Tôn gia gia hiện tại là trấn quan, mỗi ngày đều muốn đi Hoàng Nghê trấn, không có thời gian giáo trong thôn tiểu bối đọc sách, Tiểu Mã ca hiện tại đến lưu tại trong thôn hỗ trợ."
"Tôn gia gia thành trấn quan?"
Triệu Thụ Thượng trừng to mắt, "Không nghĩ tới ta đi trong khoảng thời gian này, trong thôn phát sinh nhiều chuyện như vậy."
Tiểu Mã mỉm cười, "Ta vừa trở về thời điểm, cùng ngươi cảm thụ một dạng."
Tang Tang che miệng cười, "Ca, nói ra ngươi khả năng không tin, Tam thúc đều tại trên trấn làm nha dịch.
Cái kia rất không hợp thói thường."
Triệu Thụ Thượng một mặt chấn kinh.
Tiểu Mã do hỏi, "Ta nghe nói tiêu cục sinh hoạt rất khổ, đặc biệt là học đồ.
Làm mình thích sự tình, lại mệt mỏi đều không cảm thấy khổ, chẳng lẽ ngươi làm thư đồng đã cảm thấy khổ?"
Triệu Thụ Thượng hỏi ngược lại.
Tiểu Mã gật đầu, khẽ thở dài, "Đều nói học hành gian khổ, tự nhiên là khổ, đặc biệt là mang theo mọi người kỳ vọng, muốn khảo thủ công danh thời điểm."
Triệu Thụ Thượng trêu ghẹo nói, "Đời thứ ba bên trong tất có Hưng gia chi tử, Tôn gia gia còn tại phân đấu, hắn hiện tại là trấn quan, nói không chừng về sau thành châu mục."
"Ca, ngươi im miệng."
Tang Tang cầm bước lên nắm đấm đánh Triệu Thụ Thượng.
Tiểu Mã không có sinh khí, cười hỏi, "Ngươi chừng nào thì về tiêu cục?"
"Ta ngày mai về tiêu cục, hai ngày nữa còn muốn hộ tống một nhóm trọng yếu hàng hóa tiến về thành Thanh Dương."
"Vậy ngươi đi qua Ngọc Tuyển trấn thời điểm, có thể hay không giúp ta cho Quý gia đưa một phong thư?"
"Tốt, chúng ta vừa vặn muốn tại Ngọc Tuyển trấn nghỉ ngơi."
"Vậy liền nhờ ngươi."
"Đều anh em."
Sơn Quân Miếu.
Nam ở ngoài miếu đại hoàng cùng nhị hoàng nhìn thấy Triệu Thụ Thượng đi tới, hai minh đệ dọa đến chạy trối chết, Triệu Thụ Thượng nhặt lên một hòn đá ném ra, vừa vặn đập trúng nhị hoàng cái mông.
Nhị hoàng đau ngao ngao gọi.
Tang Tang cau mày nói, "Ca, ngươi thật nhàm chán."
Triệu Thụ Thượng phủi tay, lớn tiếng nói, "Về sau chừng lớn mắt chó nhìn xem ta là ai."
Lai Phúc nghe được động tĩnh đi vào cửa miếu chỗ, cười chào hỏi, "Triệu ca."
Triệu Thụ Thượng ôm Lai Phúc, "Đại ngốc, nghe nói ngươi một mình thủ sơn quân miếu, có sợ hay không?"
"Không sợ."
Lai Phúc lắc đầu.
Tang Tang bưng cho Lai Phúc hai bát đậu rang, nói khẽ, "Đại ngốc, chén này đậu rang là mẹ ta đưa cho ngươi, chén này đậu rang là cung phụng cho Ngụy Sơn Quân."
"Tạ ơn."
Lai Phúc đem hai bát đậu rang đều đặt ở bàn bên trên, Triệu Thụ Thượng đi theo hắn đi vào trong điện. Nhìn thấy Ngụy Vô Ưu tượng đất, Triệu Thụ Thượng tâm thần đều chấn, vội vàng cúi đầu xuống, thần thánh uy nghiêm, không dung nhìn thẳng.
Triệu Thụ Thượng nhóm lửa ba nén hương, quỳ trên mặt đất dập đầu, "Ngụy Sơn Quân, ta là Triệu Thụ Thượng, hy vọng ngài có thể phù hộ cha mẹ ta còn có muội muội ta."
Tang Tang nhóm lửa ba nén hương, quỳ theo bái, "Ngụy Sơn Quân, anh ta vào Nam gia Bắc, hy vọng ngài có thể phù hộ hắn bình an, tạ ơn ngài."
Tiểu Mã dâng hương cầu phúc, cảm kích nói, "Ngụy Sơn Quân, vất vả ngài một mực phù hộ mọi người."
Lai Phúc đưa cho Triệu Thụ Thượng một viên sơn quân tiền.
Triệu Thụ Thượng cầm lấy sơn quân tiền, đặt ở bên miệng thổi thổi, sau đó đặt ở bên tai nghe ngóng, làm bộ gật đầu, thanh âm này nghe xong liền rất dễ chịu, vẫn là mới tinh, có thể lại cho ta một viên sao?
Lai Phúc lúng túng bò đầu.
Tang Tang nhíu môi, "Ca, ngươi đủ rồi, sơn quân số tiền lượng có hạn, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì?"
Triệu Thụ Thượng nhíu mày, cười nói, "Ta dự định đưa ngươi tương lai tẩu tử một viên."
Tang Tang nghe xong, cởi xuống trên tay dây đỏ, phía trên cột một viên sơn quân tiền, "Ca, vậy ngươi đem ta sơn quân tiền đưa cho nàng, ta trong thôn rất an toàn."
Triệu Thụ Thượng cười ha ha, "Ta vừa nói chơi, ngươi còn coi là thật, sơn quân tiền không nhất định có thể trừ tà, coi như đưa cho sư tỷ, nàng cũng không nhất định sẽ muốn."
Tang Tang ngạo kiều hất cằm lên, "Sơn quân tiền nhất định có thể trừ tà, sư tỷ của ngươi nếu như không cần lời nói, khẳng định là không thích ngươi."
Triệu Thụ Thượng lập tức á khẩu không trả lời được.
Lai Phúc dùng Tang Tang trong nhà chứa đậu rang bát, bưng tới một bát nước giếng, đưa cho Triệu Thụ Thượng, tiếu dung chất phát nói, "Uống qua đều nói tốt."
Triệu Thụ Thượng hơi kinh ngạc, "Có thể a, đại ngốc, nói chuyện như thế trôi chảy."
Lai Phúc vẻ mặt tươi cười gật đầu.
Tang Tang khiêu mi nói, "Đại ngốc hiện tại rất lợi hại, một quyền có thể đem người đánh ngốc."
"Ta không tin."
Triệu Thụ Thượng bưng lên bát uống nước.
"Ta đến Sơn Quân Miếu cầu phúc thời điểm, thường xuyên nhìn thấy đại ngốc đang luyện quyền, nhìn xem liền rất lợi hại."
Triệu Thụ Thượng uống xong nước giếng, hắn cầm chén đưa cho Tang Tang, khẽ cười nói, "Đại ngốc, cùng ta đi ra bên ngoài qua hai chiều, ta đến xem Tang Tang nói thật hay giả."
Lai Phúc quát tay, "Không đánh nhau."
Triệu Thụ Thượng cười giải thích, "Chúng ta là luật bản, điểm đến là dừng, ta sẽ để cho ngươi, hiểu không?"
"Ừ."
Lai Phúc gật đầu đồng ý. Chương 67, bế quan. Chương 67, bế quan Sơn Quân Miếu. Triệu Thụ Thượng bọn hắn đi vào trong sân.
Tiêu Dương như lửa, Hạ Thiên Phong là nhiệt tình, cây ngân hạnh phiến lá trong gió vang xào xạc, mèo phễ lì tiểu tiểu tại dưới bóng cây lười biếng nằm.
Triệu Thụ Thượng hoạt động gân cốt, một mặt tự tin, "Đại ngốc, ta tại tiêu cục mỗi ngày đều đi theo sư phụ luyện công, sư phụ ta Lôi Chấn Nhạc là lừng lẫy nổi danh võ đạo cường giả, cửa nam tiêu cục tiêu đầu, nội tình võ sư, một tay liền có thể lật tung một con trâu." ha ha. Lai Phúc không hiểu, chỉ có thể cười ngây ngô hai tiếng. Tang Tang che miệng cười nói, ca, ngươi đừng khoác lác, đều đem đại ngốc cho cười. Tiểu Mã cười nhắc nhở, đại ngốc, ngươi vẫn là cho Triệu ca chừa chút mặt mũi, hạ thủ nhẹ một chút. Ân. Lai Phúc gật đầu. Triệu Thủ Thượng không tiêu không gấp, hai tay nắm tay, bày ra quyền đánh giá, trung bình tấn đâm rất ổn. Đến. Lai Phúc lắc đầu, ngươi đánh ta a. Đi. Coi quyền. Triệu Thủ Thượng đệm bước lên trước, ra đấm thẳng, trong chớp mắt, nắm đấm rơi vào Lai Phúc mặt trước. Lai Phúc đứng tại chỗ không hề động, hắn có thể nhìn thấy Triệu Thủ Thượng trên nắm tay vết chai, tráng kiện đốt ngón tay, đây là tích lũy tháng ngày đóng cọc luyện quyền hình thành. Triệu Thủ Thượng nắm đấm cách Lai Phúc chỉ có một trường rộng khoảng cách, Tang Tang cùng Tiểu Mã đều trừng to mắt, không nghĩ tới Triệu Thủ Thượng ra quyền nhanh như vậy. Triệu Thủ Thượng thu hồi nắm đấm, đắc ý nói, quả đấm của ta lớn ngốc đều phản ứng không kịp. Tang Tang trước kia xem ra Phúc luyện quyền, ra quyền nước chảy mây trôi, nhất định có thể kịp phản ứng. Đại ngốc, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi vì cái gì không tránh? Quá chậm. Lai Phúc thành thật trả lời. Triệu Thủ Thượng bọn hắn đều trừng to mắt. Ngươi nói ta ra quyền chậm. Rất chậm. Vậy chúng ta tiếp tục. Tốt. Triệu Thủ Thượng biết Lai Phúc sẽ không nói láo, thần sắc chân thành nói, ta lần này cũng sẽ không dừng tay. Lai Phúc cười ha hả gật đầu. Triệu Thủ Thượng bày ra quyền giá, lần nữa ra quyền, lần này là hướng Lai Phúc đầu vai huy quyền, làm nắm đấm sắp đánh trúng Lai Phúc thời điểm, còn tận lực thu lực đạo. Lai Phúc tại bị đánh trúng trước nghiêng người né tránh. Triệu Thủ Thượng một quyền thất bại, có chút hưng phấn, có thể à, ngươi trước kia tay chân vụ bè, đi đường đều đi bất ổn, hiện tại phản ứng nhanh như vậy. Lai Phúc cười cười. Triệu Thủ Thượng thuận thế hoành quyền bày ra. Lai Phúc không nhanh không chậm lui lại một bước, nhẹ nhõm tránh đi Triệu Thủ Thượng hoành quyền. Tang Tang cùng Tiểu Mã nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn có thể nhìn ra Phúc đi bộ nhàn nhã. Triệu Thủ Thượng bọn mạnh hướng về phía trước, tới gần Lai Phúc nháy mắt huy quyền, khóe miệng vi vi dương lên. Lai Phúc hai chân đạp địa, nhảy lên thật cao, trên không trung lật ra ngã nhào một cái, vững vàng rơi vào Triệu Thủ Thượng sau lưng, Tang Tang nhịn không được kinh hô, "Oa!" Tiểu Mã trong mắt mang theo chấn kinh, với hắn mà nói, đây không phải người bình thường có thể làm được. Triệu Thủ Thượng quay người nhìn về phía Lai Phúc, có chút xấu hổ, ra ngoài lịch luyện một năm nửa năm, thế mà bị Lai Phúc lưu xoay quanh, đại ngốc, ngươi liền cùng ta qua một chiều, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là thực lực gì. Lai Phúc duỗi ra một cái tay. Triệu Thủ Thượng ánh mắt cực nóng, hắn cầm bút lên nắm đấm, lần này không giữ lại chút nào, đấm ra một quyền. Nhìn xem chạm mặt tới nắm đấm, Lai Phúc dùng bàn tay khinh khinh đẩy ra Triệu Thủ Thượng nắm đấm. Triệu Thủ Thượng thân thể tới gần Lai Phúc. Lai Phúc nghiêng người dùng đầu vai khinh khinh một đỉnh. Triệu Thủ Thượng tiểu liên tiếp rút lui mấy chục bước. Triệu Thủ Thượng che ngực, trong mắt của hắn chấn kinh lộ rõ trên mặt, Lai Phúc hoàn toàn không có nghiêm túc, nếu tới Phúc dùng thêm chút sức, hắn đều có thể bay ra sơn quần miếu, loại cảm giác này tựa như là đang cùng sư phụ lôi chấn nhạc luật bản. Phúc hay không? Tang Tang hừ nhẹ nói, về sau khiêm tốn một chút. Triệu Thủ Thượng sờ lên cái mũi, gật đầu nói, đại ngốc, là ai dạy võ công của ngươi? Lai Phúc nhìn về phía trong điện. Triệu Thủ Thượng rất thông minh, trong nháy mắt minh bạch, hắn trở về trong điện, quỳ gối Ngụy Vô Ưu tượng đất trước, dập đầu nói, Ngụy Sơn Quân, van cầu ngài cũng dạy một chút ta. Dạy ta một chiêu nửa thức cũng tốt. Triệu Thủ Thượng càng không ngừng dập đầu, cái chán đều đập đỏ lên, nhưng không có đạt được đáp lại. Tang Tang bụng mặt có chút im lặng, ca, đại ngốc làm người coi miếu thời điểm, thế nhưng là Ngụy Sơn Quân liều quá mệnh, ngươi lấy cái gì cùng đại ngu bê? Ngươi không nói sớm. Triệu Thủ Thượng đứng dậy. Tang Tang mắt trợn trắng, ngươi cũng không có hỏi a. Tiểu Mã mỉm cười nói, Ngụy Sơn Quân nhìn thấy thành ý của ngươi sẽ phù hộ ngươi. Triệu Thủ Thượng xuất ra vừa lấy được Sơn Quân tiền, nắm thật chặt trong tay, trong mắt mang theo kính ý, thần sắc chân thành nói, cảm tạ Ngụy Sơn Quân chúc phúc. Đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Triệu Thủ Thượng. Triệu Thủ Thượng trên người có rất nhiều khuyết điểm, cũng có rất nhiều ưu điểm, Ngụy Vô Ưu thích hắn thiếu niên khí phách, cũng không phải là mỗi cái thiếu niên đều có được. Ngụy Vô Ưu không có giáo Triệu Thủ Thượng suy nghĩ, chủ yếu là hắn có sư phụ. Xích Vũ đi vào đỉnh núi, quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói, "Ngụy Sơn Quân, ta cảm giác được thời cơ đột phá, muốn bế quan trùng kích nguyên anh cảnh. Đi theo ta." Ngụy Vô Ưu chậm rãi đứng dậy. Xích Vũ đi theo Ngụy Vô Ưu đi vào giữa sườn núi, bọn hắn đứng tại bóng loáng vách đá trước. Ngụy Vô Ưu tay cầm rơi vào trên vách đá, nương theo lấy kim sắc quang mang sáng lên. Phức tạp kim sắc đường vân trải rộng vết đá, sau đó xuất hiện vết nứt không gian. Đây là ta tạo dựng tiểu đầu tiên, về sau ngươi liền ở lại đây, tại ngươi bế quan đột phá thời điểm, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Xích Vũ thụ sủng nhược kinh, hai đầu gối quỳ xuống đất, đống nhiên dập đầu nói, là tạ Ngụy Sơn Quân. Muốn đột phá nguyên anh, trọng yếu nhất chính là kiên định đạo tâm, chớ sốt ruột. Ngụy Vô Ưu quay người rời đi. Đa tạ Ngụy Sơn Quân nhắc nhở. Xích Vũ một mực cung kính dập đầu. Các loại Ngụy Vô Ưu sau khi rời đi, Xích Vũ đi vào tiểu đầu tiên. Không gian bên trong có thể chứa đựng toàn bộ thôn đại thạch, bốn phía có kim sắc vũ lạc hạ. Thật là nồng nặc linh tính vật chất. Tiểu động tiên cùng linh tú núi tương liên, có thể hấp thu linh tú núi linh tính vật chất, cái này tương đương với một tòa siêu cấp tụ linh trận, trong này tu luyện sở trường gấp dưới. Xích Vũ rủi rủi con mắt, luôn luôn hiếu thắng hắn kìm lòng không đặng rơi lệ, nhỉ nó nói, Ngụy Sơn Quân ấn tình, đời này cũng còn không hết. Triệu Thụ Thượng cùng Tang Tang về đến nhà. Triệu Đại So với bọn hắn tới trước nhà, mặt đen lên nói ra, ngươi còn biết trở về, ra ngoài thời gian dài như vậy, cũng không biết cho nhà viết thư báo bình an. Triệu Thụ Thượng niết miệng, cha, ban đầu là ngươi nói, ra ngoài cũng đừng trở về, nếu không phải ngươi nói trong thôn phát tiền, ta cũng sẽ không trở về. Người ly hương tiện, đại gia ngươi già có tiền như vậy đều không rời đi quê quán. Nhị thuốc không phải là ở bên ngoài làm ăn. Tang Tang lông mày nhíu lại dậm chân, các ngươi có thể hay không đừng vừa thấy mặt liền dùm em. Nô Chi bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, cây, ngươi khẳng định đói bụng lắm, đây là ngươi thích ăn nhất xương sườn hầm đậu rác, tranh thủ thời gian đến nếm thử.
Tới.
Triệu Thụ Thượng thừa cơ chạy đi. Trên bàn cơm, Triệu Đại Sủ mặt, ra ngoài thời gian dài như vậy, có hay không học được bản lĩnh thật sự? Triệu Thụ Thượng ngẩng đầu đỡ ngực, Tiêu Cục Lao bản nói, ta sang năm liền có thể trở thành chính thức tiêu sư, đến lúc đó một tháng tiền kiếm được liền có thể chống đỡ các ngươi một năm lửa. Nô Chi Ôn Nu nói, ê, ngươi đứa thích cô nương kêu cái gì? Ở nơi đó, ngày sinh tháng đẻ là nhiều thiếu, muốn hay không nương tìm người giúp ngươi cầu hôn? Triệu Thụ Thượng lắc đầu, thần sắc chân thành nói, nương, những sự tình này ngươi cũng đừng nghe ngóng, chờ ta dương danh lập vạn, tự nhiên có thể đem nàng dâu mang cho ngươi trở về. Ê, nương tin tưởng ngươi, ngươi nếu là thật có tiền đồ, cho chúng ta mang cái nàng dâu trở về, xính lễ chúng ta ra. Ta đổ cưới ai ra? Triệu Đại mặt đen lên nói ra, ngươi đổ cưới tiền bị ca của ngươi cầm lấy đi bái sư, ngươi tìm hắn. Triệu Thụ Thượng cười ha hả nói ra, tiểu muội, chờ ca kiếm được tiền, chuẩn bị cho ngươi tốt nhất đồ cưới. Vậy ngươi cần phải cố gắng kiếm tiền. Khẳng định. Nghỉ trưa về sau, Triệu Đại vào nhà đánh thức Triệu Thụ Thượng, bắt đầu cùng ta đến trên núi đảo mương nước. Cha, ta thật vất vả trở về một chuyến, liền không thể để cho ta nghỉ ngơi nửa ngày. Triệu Thụ Thượng không muốn động. Triệu Đại thần tình nghiêm túc nói, đây là đối ngươi tổn hại ruộng lúa trừng phạt, đừng tưởng rằng không ai trông thấy ngươi ngã vào trong ruộng, mọi người cũng không biết. Ai nhìn thấy? Chó nhìn thấy. Triệu Thụ Thượng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nghỉ trưa thời điểm nghe phía bên ngoài có chó sủa, chó thật à? Tranh thủ thời gian rời giường. Triệu Đại thúc giục nói. Triệu Thụ Thượng nâng lên cái cuốc đi theo Triệu Đại đi ra ngoài, tu mương nước là việc tốn thể lực, Triệu Thụ Thượng tinh lực tràn đầy, một cái đỉnh hai, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, mương nước rất nhanh đào được thôn phụ cận. Trạng vào tối, một đám thôn dân hướng trong thôn đi đến. Tiền Pháp cười khích lệ nói, tiểu Triệu thật hiểu chuyện, còn biết tu mương nước thời điểm về nhà hỗ trợ. Ha ha ha. Triệu Thụ Thượng lúng túng vò đầu Tiền Pháp cảm khái nói, Triệu Đại, có dạng này thật lớn, ngươi thật có phúc khí. Triệu Đại mặt mày hớn hở, khoát tay nói, Tiền thúc nói đùa, ta liền muốn tiểu tử này sớm một chút lấy vợ sinh con, hắn không có chút nào để cho người ta bất lo. Tiền Pháp khẽ cười nói, tiểu Triệu ở bên ngoài kiếm nhiều tiền, ngươi ngay tại nhà hảo hảo hưởng phúc, cùng lao Triệu mở dạng, ngươi nhìn hắn thời gian trôi qua nhiều dễ chịu. Hy vọng đi. Triệu Đại đi theo huyễn tưởng bắt đầu. Chương 68, rời thôn. Chương 68, rời thôn. Tả Dương Văn Chiếu. Ruộng lúa bị nhuộm thành kim sắc. Thôn đại thạch khói bếp lượn lờ, cách nhau rất xa đều có thể ngửi được tuổi lửa hương. Trong thôn hải đồng tại chơi đùa đùa giỡn, đuổi gà đuổi chó, dáng chiều đều vì bọn hắn thả chậm bước chân. Triệu Thụ Thượng kéo lấy mệt mỏi thân thể, khiêng cái cuốc về nhà, so tại Tiêu Cục làm việc đều mệt mỏi, nhìn thấy Tang Tang bưng một bàn bánh đậu xanh từ phòng bếp đi ra, trước mắt hắn sáng lên, cho ta đến một khối nếm thử. Tang Tang kêu mi, khẽ cười nói, ca, đây là chuẩn bị cho Ngụy Sơn Quân. Ta đi đưa. Triệu Thụ Thượng đem thả xuống cái cuốc. Tang Tang nhìn xem Triệu Thụ Thượng đầu đầy mồ hôi. Ca, ngươi không mệt mỏi sao?
Không mệt.
Triệu Thụ Thượng giữ vững tinh thần. Tang Tang đem bánh đậu xanh bưng cho Triệu Thụ Thượng, nhắc nhở, ngươi cũng không thể ăn vụng.
Ta biết.
Triệu Thụ Thượng bưng bánh đậu xanh tiến về Sơn Quân miếu, hy vọng Ngụy Sơn Quân có thể dạy hắn một chiêu nửa thức. Sau một nén nhang, Triệu Thụ Thượng mang theo tiếc nuối về nhà, hắn không có đạt được Ngụy Sơn Quân đáp lại, Tang Tang cho hắn bưng tới một bát canh đậu xanh. Triệu Thụ Thượng bưng lên canh đậu xanh, uống một hơi cạn sạch, tâm tình phiền nào trong nháy mắt biến mất. Dễ chịu. Lô Chi bưng xảo kỹ đồ ăn đi ra, thức ăn rất phong phú, đập dưa leo, dầu chiên tiểu hà tôm, thịt khô rang đậu làm, nấm hương hầm gà, sườn kho. Triệu Thụ Thượng sau khi thấy chảy nước miếng, ta vừa hô đại ngốc tới dùng cơm, hắn muốn nhìn thủ sơn quân miếu không chịu đến, nương, ta trang trí đồ ăn cho đại ngốc đưa đi.
Tốt.
Nô Chi từ trong phòng bếp mang sang đựng đầy cơm chén lớn, ngươi đến cho đại ngốc gấp thức ăn. Triệu Đại ôm ra chân tàng thật lâu rượu, thanh âm ôn hòa nói, Tang Tang, đi gọi ngươi đại gia gia, tiểu cô, còn có ngươi tam thúc cùng Lưu Hoa tới dùng cơm.
Cha, ta cái này đi.
Tang Tang chạy ra sân. Triệu Thụ Thượng đến sơn quân miếu cho Lai Phúc đưa cơm, thuận tiện đến trong điện cầu nguyện. Hy vọng Ngụy Vô Ưu có thể dạy hắn một chiêu nửa thức, làm hành tẩu giang hồ át chủ bài. Triệu Thụ Thượng tam cố sơn quân miếu, Ngụy Vô Ưu như cũ không để ý tới hắn. Triệu Thụ Thượng võ đạo cơ sở rất tốt, chứng minh sư phụ giáo không tệ, có bản lĩnh thật sự. Tham thì thâm, Ngụy Vô Ưu hy vọng Triệu Thụ Thượng cước đạp thực địa, dạng này mới có thể đi càng xa. Triệu Thụ Thượng về nhà lúc, trong viện rất náo nhiệt, mọi người ngồi vây chung một chỗ cười cười nói nói. Triệu Phu Thuận mặc vui mừng hồng y lìa, tiểu Triệu, ngươi về sau nếu là nghị thoáng tiêu cục, đại gia gia ủng hộ ngươi, ta để ngươi nhị thúc cho ngươi chủ tiền. Triệu Thụ Thượng bưng lên một chén rượu, cười nói, đại gia gia, vậy ta cảm ơn trước ngài. Triệu Ma Tử vô Triệu Thụ Thượng bà bay, lưu lạc giang hồ không dễ dàng, ngươi nếu là ở bên ngoài bị khi phụ, liền đến tìm tam thúc cho ngươi chỗ dựa. Triệu Thụ Thượng gật đầu, mỉm cười nói, tam thúc, nghe nói ngươi bây giờ là nha dịch. Triệu Ma Tử khiêu mi, không sai, ta hai ngày trước vừa chế phục ba cái gây chuyện, dẫn đầu vẫn là cái gì tuần kiểm làm, hiện tại còn nằm tại trong lao. Triệu Thụ Thượng trừng to mắt, ta nghe sư phụ nói, tuần kiểm làm đều là võ sư, từng cái thân thủ bất phàm, tam thúc ngươi thật cầm xuống tuần kiểm làm. Triệu Phu Thuận gật đầu nói, chuyện này là thật, ta nghe bọn hắn đề cập tới, Triệu Ma Tử, ngươi làm như thế nào? Mọi người đều nhìn về Triệu Ma Tử, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Triệu Ma Tử không dám nhiều lời. Mọi người nghĩ đến Ngụy Sơn Quân, trong con mắt của bọn họ mang theo kính sợ, không tiếp tục hỏi cái gì. Đại hoàng cùng nhị hoàng nghe mùi thơm đi vào bên ngoài viện, cũng không dám đi vào sân. Như Hoa đem ăn sạch thịt xương cốt cầm ở trong tay, toát toát toát. Đại hoàng cùng nhị hoàng nhìn thấy xương cốt, rón rén đi vào sân, sợ bị Triệu Thụ Thượng phát hiện. Triệu Thụ Thượng đội vàng ngồi thân thích uống rượu nói chuyện phiếm, không có thời gian tìm bọn họ để gây sự. Nhà trưởng thôn, Lý Trường Hà cơm nước xong xuôi, mang theo chó đen nhỏ ra ngoài đi dạo, khi ống trong sân luyện quyền. Triệu Đại nhìn thấy Lý Trường Hà đi qua, đứng dậy, nhiệt tình nói, thôn trưởng, đến uống hai miệng. Các ngươi uống, ta còn có việc. Lý Trường Hà nói khéo từ chối, hắn mang theo chó đen nhỏ đi vào bờ ruộng bên trên, xem xét lúa nước tình huống. Màn đêm buông xuống, trong thôn sáng lên lẻ tẻ đèn đuốc, đỉnh đầu tinh thần phảng phất có thể đụng tay đến, ôn nhu gió đêm phất qua đồng ruộng, trung quanh có lóe lên đom đóm. Lý Trường Hà đi đến ruộng lúa chỗ cao nhất, ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên, nhìn xem thôn đại thạch. Lý Trường Hà nhìn xem hắn thủ hộ hơn nửa đời người thôn, thôn vẫn là trước kia thôn, người không có trước kia nhiều, nhưng luôn cảm giác so trước kia náo nhiệt. Linh Tú núi, đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu nhìn chăm chú lên thôn, nhìn xem khỉ ôm trong sân luyện quyền, tiểu thiến trong sân leo cây, Triệu Đại bọn hắn trong sân liên hoan, hổ lũ trong sân truy tuế tuế, Lý Trường Hà tại bờ ruộng bên trên dắt chó. Hai đời kinh lịch đã ma diệt Ngụy Vô Ưu tâm khí, hắn đôi rất nhiều chuyện đều không làm sao có hứng nổi, nhìn thấy chút ít này không đáng nói đến sự tình lại cảm động. Đêm khuya, ánh trăng trong sáng hạ, Ngụy Vô Ưu cùng Tuế Tuế tại đỉnh núi tu luyện, trên người bọn họ bao phủ ánh sáng nhu hòa. Tiểu Hồ Yêu bưng hun khói đậu rang cùng bánh đậu xanh đi vào đỉnh núi, nói nhỏ, "Ngụy Sơn Quân, ta cho các ngươi mang ăn ngon tới." Tuế Tuế quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồ Yêu, "Cái này bánh đậu xanh là Tang Tang làm, ta đến qua, những này hẳn là Tang Tang cung phụng cho Ngụy Sơn Quân. Ngươi thật thông minh, ban thưởng ngươi một khối đậu rang." Tiểu Hồ Yêu đem đậu rang đưa cho Tuế Tuế. Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Sơn Quân. Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu. Tuế Tuế gặm đậu rang, gật đầu nói, "Đậu rang thơm quá. Ngụy Sơn Quân, ngươi có muốn hay không nếm thử?" Ngụy Vô Ưu hóa thành hình người, xếp bằng ở đỉnh núi, mái tóc dài vàng nóng theo gió phất phới, hắn cầm lấy hun khói đậu rang nhai kỹ nuốt chậm, đậu rang càng nhai càng thơm. Tiểu Hồ Yêu nghi ngờ nói, "Ngụy Sơn Quân, ngươi rõ ràng có thể hóa hình, vì cái gì rất thiếu hóa hình?" Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, "Ta trong núi không có tan hình tất yếu, ngươi là ưa thích cùng người liên hệ. Ta cảm giác hóa hình làm cái gì đều thuận tiện." "Ta không cảm thấy." "Tuế Tuế muốn hóa hình." Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, nói khẽ, "Chúc cơ kỳ muốn hóa hình có chút khó khăn, chờ ngươi tu luyện tới kết đan kỳ, ta có thể giúp ngươi hóa hình." "Cái kia Tuế Tuế phải cố gắng tu luyện." Tuế Tuế ăn xong đậu rang về sau, nhắm mắt lại tu luyện, Tiểu Hồ Yêu cầm lấy một khối đậu xanh làm, cười ngọt ngào nói, "Tuế Tuế, ngươi ăn trước khối bánh đậu xanh." "Ta muốn tu luyện." Tuế Tuế cau mày. Ngụy Vô Ưu cầm lấy đậu xanh làm, nói khẽ, "Đây là Triệu đại nhà bọn hắn cung phụng cho ta, ngươi thường xuyên ăn Tang Tang làm bánh ngọt, về sau đến chiếu cố bọn hắn. Ai tốt với ta, ta đều nhớ kỹ." Tiểu Hồ Yêu trùng điệp gật đầu. Một trận âm phong rơi vào đỉnh núi, Tôn Hoài Dân thần sắc cung kính nói, "Ngụy Sơn Quân, ta mới vừa ở Hoàng Nê trấn xung quanh tuần tra, cũng không có phát hiện tà ma." Ngụy Vô Ưu nói khẽ, "Hoài Dân, chờ ngươi tu luyện tới hồn đăng cảnh, ta sẽ vì ngươi luyện chế nhục thân, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng Tiểu Phương gặp lại." Tôn Hoài Dân âm hồn run rẩy, kích động nói, "Đa tạ Ngụy Sơn Quân, ta sẽ cố gắng tu luyện." Hôm sau, sáng sớm, Nô Chi sớm rời giường cho Triệu Thụ Thượng thu dọn đồ đạc, có nàng tự tay may quần áo, trong quần áo còn cất dấu tiền, còn cho hắn chuẩn bị có một túi đậu rang. Triệu Thụ Thượng không có trước kia liền rời đi, hắn khiêng cái cuốc đi theo Triệu Đại tiếp tục hỗ trợ đào mương nước, bận rộn nửa ngày mới đem mương nước đào xong. Lý Trường Hà cười nói, "Nhờ có Tiểu Triệu trở về hỗ trợ, không phải chúng ta vẫn phải bận bịu nửa ngày." Triệu Thụ Thượng có chút xấu hổ, "Thôn trưởng, trong thôn về sau có cần ta địa phương, viết thư cho ta, ta nhín chút thời gian trở về hỗ trợ." "Tốt." Lý Trường Hà cười gật đầu. Triệu Thụ Thượng về nhà lúc ăn cơm, Tiểu Mã đem thật dày phong thư giao cho hắn, "Phong thư này rất trọng yếu, còn muốn làm phiền ngươi có thể tự tay đem thư giao cho quý gia lão gia." "Yên tâm đi." Triệu Thụ Thượng đem thư ôm vào trong lòng, "Ta không lúc ở trong thôn, ngươi cần phải chiếu cố tốt muội muội ta." "Không cần ngươi nhắc nhở." "Ha ha ha." Cơm nước xong xuôi, Triệu Thụ Thượng không có nghỉ ngơi, hắn nắm đỏ thấm ngựa rời đi thôn. Tang Tang cùng Nô Chi đi vào cửa thôn, "Ca, trên đường cẩn thận một chút, đến cho chúng ta viết thư." "Biết." Triệu Thụ Thượng sau lưng bọn hắn vất tay. Nô Chi nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, không biết bọn hắn lần sau gặp mặt là lúc nào. "Thu ca, khá bảo trọng." "Thu ca, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Khi ốm bọn hắn đều tại cửa thôn vẫy tay từ biệt. Triệu Thụ Thượng mang theo mũ rơm, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, hắn quay đầu, lấy tay đè thấp bình nón, hướng phía thôn Đại Thạch Phương hướng nhẹ gật đầu. Triệu Đại không có đi đưa Triệu Thụ Thượng, hắn đi vào Sơn Quân miếu dâng hương cầu phúc, ủy gối tượng đất trước, thần sắc cung kính nói, "Còn xin Ngụy Sơn Quân phù hộ nhi tử ta." Ngụy Vô Ưu nghe được Triệu Đại cầu nguyện, Triệu gia rất có thành ý, người một nhà cũng tốt, Tang Tang thường xuyên cho Ngụy Vô Ưu đưa bánh ngọt, mặc dù hắn không chút ăn, nhưng là đem Tiểu Hồ Yêu nuôi trắng trắng mập mập. Ngụy Vô Ưu rút ra một cây kim sắc lông tơ, khinh khinh thổi, cây kia lông tơ bay tới Triệu Thụ Thượng trên thân, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Cái này một cây kim sắc lông tơ có lẽ có thể tại Triệu Thụ Thượng gặp được thời điểm nguy hiểm cứu hắn một mạng. Chương 69, Linh Cẩu chương 69, Linh Cẩu sáng sớm. Trong núi mây mù lở lở, Tuế Tuế ở trước khi trời sáng trở lại thôn Đại Thạch. Ngụy Vô Ưu xếp bằng ở đỉnh núi, vẫn như cũng là nhân loại bộ dáng, hắn nhấc lên còn đang ngủ Tiểu Hồ Yêu, đưa nàng đặt ở cành lá rậm rạp cây đào dưới, để tránh đợi lát nữa bị mặt trời phơi cái mông. "Sớm a." "Ngụy Sơn Quân sớm." Ngụy Vô Ưu cùng chim én vợ chồng chào hỏi. Tiến Thất mỗi ngày đều muốn ra ngoài kiếm ăn, Tiến Vũ tại tổ bên trong ấp trứng. Trứng bên trong tiểu gia hỏa có động tĩnh, thường xuyên lăn qua lăn lại, liền là không chịu đi ra. Linh Tú núi giữa sườn núi phía dưới là rừng trúc, Ngụy Vô Ưu đi vào rừng trúc. Trung quanh là mậu lâm tu trúc, mặt hướng thôn Đại Thạch, thanh tịnh tiểu khê xuyên qua rừng trúc, dòng suối bên trong trải rộng mượt mà thạch đầu, trong khe đá còn có tôm ghép. Có gió nhẹ thuận dòng suối thổi qua rừng trúc. Ngụy Vô Ưu đứng tại chỗ thế nhẹ nhàng dòng suối bên cạnh, một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay chậm rãi nâng lên, bên cạnh lục trúc bị chém đứt. Tráng kiện lục trúc bị cắt thành trúc phiến. Đông đảo trúc phiến rơi vào dòng suối bên cạnh, trong chớp mắt, một gian phòng trúc xuất hiện tại trong rừng trúc. Ngụy Vô Ưu dùng phế liệu làm ghế trúc cùng trúc bàn, hắn ngồi tại trên ghế trúc, cầm trong tay ống trúc, trong núi hạ xương ngưng tụ thành kim sắc tia nước nhỏ, cuối cùng toàn bộ lọt vào trong ống trúc. Trong ống trúc đổ đầy sương mai, Ngụy Vô Ưu uống một ngụm, mắt lạnh hơi ngọt, thấm vào ruột gan, gió nhẹ lướt qua rừng trúc, có lá trúc theo dòng suối đi xa. Chiều hà từ lá trúc ở giữa trong khe hở tung xuống, như là mảnh vàng vụn, ôn nhu lại không chớp mắt, Ngụy Vô Ưu lưng tựa ghế trúc, nhìn xem lá trúc bay xuống, cái gì đều không muốn. Mặt trời lên cao. Tiểu Hồ Yêu tỉnh ngủ về sau, tại trong rừng trúc tìm tới Ngụy Vô Ưu, "Ngụy Sơn Quân, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, nơi này lúc nào có phòng trúc?" "Vừa mới." Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Tiểu Hồ Yêu nháy mắt, "Ngụy Sơn Quân, ngươi có phải hay không dự định ở chỗ này ăn ra?" Ngụy Vô Ưu bưng lên ống trúc uống một ngụm hạt sương, vị vừa nói, "Nơi này tương đối thanh tịnh, lúc không có chuyện gì làm tới đây ngồi một lát cũng rất tốt." "Ngụy Sơn Quân, ngươi tại uống gì?" "Sương mai, có thể hay không cho ta nếm thử?" "Liên là phổ thông hạt sương, ta có thể hay không từng một ngụm?" Ngụy Vô Ưu lắc đầu, khẽ cười nói, "Ngươi muốn từng lời nói, sáng sớm ngày mai điểm tới." Tiểu Hồ Yêu nháy mắt, dịu dàng nói, "Ngày mai là đi chợ ngày, ta cùng Đậu Đậu hẹn xong, muốn tới Hoàng Nê trấn bên trên kiếm tiền." Ngụy Vô Ưu đem ống trúc để ở một bên, nói khẽ, "Ta sẽ cho ngươi giữ lại." "Tốt a." Tiểu Hồ Yêu gật đầu. Ngụy Vô Ưu ném cho Tiểu Hồ Yêu một khối bạc vụn, "Ngươi ngày mai đi Hoàng Nê trấn, thuận tiện giúp ta mua một bộ đồ uống trà, một bộ bút mực giấy nghiên, tiền tiêu không hết liền là của ngươi thủ lao." "Tốt." Tiểu Hồ Yêu niết miệng lên. Cửa Nam trấn. Cửa Nam tiêu cục, diễn võ trường. Người mặc bó sát người hồng y dị cô nương tại diễn võ trường luyện thường, đơn đuôi ngựa, mặt trái xoan, cầm trong tay hồng anh thương, thương ra như lòng, tư thế hiên ngang. Đường Tuyết Nhu là tiêu cục lão bản nữ nhi, Lôi Chấn Nhạc đồ đệ, Triệu Thụ Thượng sư tỷ, là tiêu cục đông đảo tiểu bối bên trong đại tỷ lớn, thối thể hậu kỳ võ giả, có thể nâng ngàn cân đỉnh, võ nghệ cao cường. Sư tỷ, Triệu Thụ Thượng đi vào diễn võ trường. Đường Tuyết Nhu đem hồng anh thương ném cho Triệu Thụ Thượng, hàng hóa đều sắp xếp gọn. Sư tỷ, hàng hóa đều sắp xếp gọn. Triệu Thụ Thượng một cái tay cầm hồng anh thương, một cái tay xuất ra sơn quân tiền, chiều dương chiếu rọi, sơn quân tiền hiện ra kim quang nhàn nhạt. Sư tỷ, cái này tặng cho ngươi. Đường Tuyết Nhu đôi lông mày gảy nhẹ, đây là cái gì? Triệu Thụ Thượng trong mắt mang theo ý cười, sư tỷ, đây là sơn quân tiền, có thể trừ tà. Một chút mới. Đường Tuyết Nhu đi ra phía ngoài. Triệu Thụ Thượng khiêng hồng anh thương đuổi theo ra đi, sư tỷ, ngươi cầm đi, có lẽ thật có thể trừ tà. Đường Tuyết Nhu hơi không kiên nhẫn quát tay, ngươi giữ đi, ta không cần những này. Tiêu cục bên ngoài, bảy chiếc xe ngựa đều đổ đầy hàng hóa, tóc hoa dâm khôi ngô lão giả đang kiểm tra hàng hóa có hay không buộc chặt, Lôi Chấn Nhạc phương chính mặt, diện mục cương nghị, hắn là tiêu cục lợi hại nhất tiêu đầu. Đường Tuyết Nhu đi vào Lôi Chấn Nhạc bên cạnh, sư phụ, chúng ta có thể xuất phát sao? Lôi Chấn Nhạc gật đầu, thần tình nghiêm túc nói, nhóm này hàng hóa rất trọng yếu, nhất định phải đúng hạn đưa đến thành Thanh Dương, các ngươi đều cho ta thả thông minh cơ linh một chút. Vâng. Triệu Thụ Thượng trùng điệp gật đầu. Còn lại tiêu sư cùng tạp dịch chăm miệng một lời. Lần này áp tiêu, có một vị tiêu đầu, bốn vị tiêu sư, bảy cái tạp dịch, tăng thêm Lôi Chấn Nhạc ba cái đồ đệ, tổng cộng là 15 người. Đường Tuyết Nhu là đại sư tỷ, nhị sư minh là Lưu Thập Tam, tướng mạo thường thường, mặc áo đen, có cung tiễn, tối thể trung kỳ võ giả, có thể lái được năm thạch cung, trăm bước bên trong có thể phá giáp. Lôi Chấn Nhạc trở mình lên ngựa, hắn đem ngón cái cùng ngón trỏ bỏ vào trong miệng thổi lên chỉ chạm cánh gác, một cái hải đông thanh từ đỉnh đầu của mọi người bay qua, càng bay càng cao, ở phía trước cho bọn hắn dò đường. Xuất phát. Lôi Chấn Nhạc ra lệnh một tiếng. Đổ đầy hàng hóa đội xe rời đi cửa Nam trấn. Hừ hừ hừ. Tiểu Hồ Yêu ngâm nga bài hát, nàng dẫn theo giỏ trúc đi hướng khỉ con núi, chuẩn bị đi trên núi hái điểm cây mận, ngày mai cùng Đậu Đậu cùng một chỗ đến trên trấn kiếm tiền. Khỉ con núi cây mận vừa to vừa ngọt, Tiểu Hồ Yêu bán còn tiện nghi, mỗi lần vừa tới trên trấn, cây mận liền bị tranh mua không còn. Vừa tới khỉ con núi phụ cận, Tiểu Hồ Yêu liền nghe đến bầy khỉ la lên thanh âm, theo tiếng tiến đến. Một đám lông xám linh cẩu vây quanh khỉ con núi, dẫn đầu linh cẩu hình thể to lớn, trượng dài thân thể, cao cỡ một người, màu nâu xám lông tóc giống như là lít nha lít nhít cương trâm. Còn có miệng đầy răng nanh. Khỉ con núi hầu tử đều trốn ở trên cây, Tiểu Hồ Yêu sau khi thấy, quát lớn, từ đâu tới chó hoang, lại dám đến nơi đây dương ai. Nhìn thấy Tiểu Hồ Yêu đứng ra vì bọn họ ra mặt, trên cây hầu tử nhóm nhảy cẫng hoan hô. Linh Cẩu thống lĩnh nhìn xem Tiểu Hồ Yêu, khi mắt, cười nhạo nói, vật nhỏ, vẫn rất cuồng, không biết ngươi chờ chút mà còn cười nổi hay không. Các minh đệ, cho ta xé nát nàng. Một đám linh cẩu phóng tới Tiểu Hồ Yêu. Tiểu Hồ Yêu dây biến hồ ly hình thái, phấn lông hồ ly hình thể to dài, ba cây đuôi cáo xóa tung dài nhỏ, phần đuôi ngưng tụ ra màu tím yêu hỏa. Làm linh cẩu tiếp cận, ba đạo yêu hỏa đồng thời phóng thích. Bành! Trong nháy mắt trọng thương ba đầu linh cẩu. Nhưng càng nhiều linh cẩu hướng Tiểu Hồ Yêu đánh tới, nàng đằng không mà lên, kéo ra cùng bảy chó khoảng cách, ba đầu đuôi cáo tiếp tục ngưng tụ yêu hỏa. Bọn này linh cẩu nhảy lên thật cao, vẫn như cũ đủ không đến Tiểu Hồ Yêu, Tiểu Hồ Yêu không ngừng dùng yêu hỏa công kích mặt đất linh cẩu, rất nhanh tiêu diệt phần lớn linh cẩu. Đến cắn ta nha. Tiểu Hồ Yêu cười nhạo nói. Đi qua cùng thanh diện quỷ chiến đấu, Tiểu Hồ Yêu ứng phó những này linh cẩu lộ ra rất nhẹ nhàng. Linh cẩu thống lĩnh nghe răng trợn mắt, giận dữ hét, ngươi có bản lĩnh cho ta xuống tới. Ngốc chó. Tiểu Hồ Yêu cười ha ha. Cáo náo. Linh cẩu thống lĩnh trong mắt tràn đầy lửa giận, đột nhiên hướng Tiểu Hồ Yêu phương hướng phóng đi, sau đó nhảy lên thật cao, nhảy so cái khác linh cầu cũng cao hơn. Tiểu hồ yêu gặp nguy không loạn, nàng nhìn chăm chú lên linh cầu thống lĩnh, sau lưng ngưng tụ ra ba đạo yêu hỏa. Làm linh cầu thống lĩnh tiếp cận, tiểu hồ yêu ba đầu đuôi cáo trước người khép lại, ba đạo yêu hỏa dung hợp thành màu tím cáo ảnh. Cáo ảnh lao thẳng tới linh cầu thống lĩnh mà đi. Linh cầu thống lĩnh trên không trung không kịp tránh né. Ầm ầm. Linh cầu thống lĩnh bị cáo ảnh đánh trúng, trung điệp ngã tại trong núi rừng, chung quanh linh cầu chạy tứ tán. Tiểu hồ yêu đạp không mà đi, cười đùa nói, cô mãi mãi không phát huy, làm ta là con mèo bệnh. Linh cầu thống lĩnh mặt bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, toàn thân lông tóc cháy đen, nhìn lên đến dữ tợn kinh khủng, nó hung tợn nhìn chằm chằm tiểu hồ yêu, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu hồ yêu hừ lạnh nói, ngươi còn dám mang thủ, về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Linh cầu thống lĩnh chật vật chạy đến dãy núi chỗ sâu. Ồ ồ ồ. Khỉ con núi bảy khỉ đang hoan hô. Tiểu hồ yêu biến trở về tiểu cô nương bộ dáng, trên núi hầu tử cho nàng đưa tới hoa quả. Tiểu hồ yêu mang rổ căn bản chứa không nổi, nàng mở ra mang theo người túi trữ vật. Tạ ơn, còn gì nữa không? Cái này bồ đào ta đến qua, còn không có chín mọng, ta không cần, qua một thời gian ngắn ta lại đến hái. Bầy khỉ bỗng nhiên yên tĩnh, lông tóc tuyết trắng lao khỉ vương đi vào tiểu hồ yêu trước mặt, vi vi không lời, cảm tạ hồ tiên nương nương giúp chúng ta đuổi đi linh cầu. Thuận tay sự tình. Tiểu hồ yêu giả bộ như rất nhẹ nhàng dáng vẻ, kỳ thật vừa mới chiến đấu nàng mệt không nhẹ, còn tốt có không trung ưu thế, không phải muốn bị đám kia linh cầu xé nát. Lao khỉ vương thần sắc ngưng trọng nói, còn xin hồ tiên nương nương giúp chúng ta một tay. Tiểu hồ yêu nhếch miệng cười nói, những này linh cầu nếu là dám lại đến, các ngươi liền đến Lãng Nguyệt Phong tìm ta cho bọn hắn quả ngon để ăn. Lão Khỉ Vương nhắc nhở, bọn này linh cầu lão đại là kỳ báo, đây chính là kết đan đại yêu. Tiểu hồ yêu ngẩng đầu lên, một mặt tự tin, ta cũng là kết đan đại yêu, ta tránh hắn phong mang. Còn có căn bản muốn không dùng ta xuất thủ, tiểu đệ của ta tùy tiện thu thập hắn. Vậy làm phiền hồ tiên nương nương. Lão Khỉ Vương không người nói cảm tạ. Chương 70, kim báo chương 70, kim báo trong rừng trúc. Thanh truyền lưu vang. Tiểu hồ yêu dẫn theo dõi trúc đi tới, Ngụy Sơn Quân, đây là ta vừa hái mới mẹ hoa quả. Ngụy Vô Ưu dò hỏi, ngươi có việc? Tiểu hồ yêu lắc đầu, nhếch miệng cười nói, không có, ta chính là có đồ tốt, muốn theo ngươi chia sẻ. Vô cùng tốt. Ngụy Vô Ưu mỉm cười. Ngụy Sơn Quân, ngươi lấy chút hoa quả nếm thử. Ngươi lấy trước quá khứ tắm một cái. Không có vấn đề. Tiểu hồ yêu dẫn theo dõi trúc đi vào phụ cận sơn tuyển một bên, dùng thanh tịnh nước suối thanh tẩy hoa quả, cái này hoàng đảo món ngon nhất, vừa giòn vừa ngọt, cái này dương mai chua chua ngọt ngọt, ta không phải rất thích ăn, là Lao Khỉ Vương kín đáo đưa cho ta thích ăn kẹo hồ lô. Ngụy Vô Ưu an tính nghe. Ngụy Sơn Quân thích ăn cái gì hoa quả? Quả dâu. Trên núi hiện tại không có quả dâu, các loại sang năm ta cho Ngụy Sơn Quân hái quả dâu. Vậy ta cảm ơn ngươi. Đều anh em. Tiểu hồ yêu đem thanh tẩy sau hoa quả bỏ lên trên bàn, cầm lấy hoàng đảo đưa cho Ngụy Vô Ưu, khiêu mi nói, Ngụy Sơn Quân, cái này đảo tử thật ăn ngon. Ngụy Vô Ưu cầm lấy hoàng đảo, cắn một cái xuống dưới, có trong vắt thanh âm, rất ngọt, quả thật không tệ. Tiểu hồ yêu ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngụm lớn gặm hoàng đảo, giơ lên khuôn mặt tươi cười, đáp ý nói, đây đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ, khẳng định ăn ngon. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía một bên tiểu trúc ghế dựa, nơi này có ghế trúc, ngươi không cần ngồi xổm trên mặt đất. Những này tiểu trúc ghế dựa là Ngụy Vô Ưu cố ý cho tiểu hồ yêu bọn hắn chuẩn bị. Ta hiếu động, ngồi không yên. Tiểu hồ yêu đem trong tay một đảo ném vào trên núi, nàng ngẩng đầu hỏi, Ngụy Sơn Quân, Xích Vũ vì cái gì không tại Linh Tú núi, hắn đi đâu? Ngụy Vô Ưu hồi đáp, hắn đang bế quan. Tiểu hồ yêu nhíu mày, có chút nóng nảy, vậy hắn lúc nào có thể xuất quan? Nhanh lời nói 3 năm ngày, chậm lời nói 1 năm nửa năm, thậm chí càng lâu. Nguy rồi. Tiểu hồ yêu chau mày. Ngụy Vô Ưu nhìn chằm chằm tiểu hồ yêu hỏi, ngươi tìm Xích Vũ làm cái gì? Tiểu hồ yêu đứng dậy khoa tay nói, ta mới vừa ở khỉ con núi giúp lão khỉ vương đuổi đi một đám linh cầu, đám kia linh cầu lão đại là kỳ báo, là kết đan đại yêu, ta sợ đánh không lại, cho nên muốn hô Xích Vũ hỗ trợ, dù sao hầu nhi tiểu hắn uống nhiều nhất. Ngụy Vô Ưu nhìn xem trong tay hoàng đảo, mỉm cười, lão khỉ vương chân thông minh. Tiểu hồ yêu nghi ngờ nói, vì sao? Ngụy Vô Ưu nhìn xem tiểu hồ yêu thanh tịnh mắt to, ngươi cảm thấy lão khỉ vương hầu tử khỉ tôn rất yếu, sẽ sợ một đám ngươi đều có thể đối phó linh cầu. Tiểu hồ yêu nháy nháy mắt, Ngụy Sơn Quân, ngươi có phải hay không đang giễu cợt ta? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngụy Vô Ưu lắc đầu than nhẹ. Tiểu hồ yêu sờ lên cằm, làm bộ suy nghĩ, Lao Khỉ Vương khẳng định là e ngại kỳ báo, cho nên không dám cùng những cái kia linh cầu phát sinh xung đột. Ngụy Vô Ưu cầm bước lên hột đảo đạn hướng tiểu hồ yêu, Lao Khỉ Vương không có ngươi nghĩ yếu như vậy, cho dù không bằng đỉnh phong thời kỳ, còn không đến mức e ngại kết đan đại yêu. Tiểu hồ yêu bưng bít lấy cái trán, đau nhè răng trợn mắt, Ngụy Sơn Quân, ngươi đánh ta làm cái gì? Để ngươi giải trí nhớ. Ngụy Vô Ưu thần tình nghiêm túc nói, kỳ báo đằng sau khẳng định còn có càng lớn thế lực, Lão Khỉ Vương rất thông minh, muốn đem ta đưa vào đi giúp bọn hắn. Tiểu hồ yêu bừng tỉnh đại ngộ, thử, nguyên lai bọn hắn là muốn lợi dụng ta nguyên bản còn muốn giúp bọn hắn. Ngụy Sơn Quân, ngươi nói hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngụy Vô Ưu thản nhiên nói, nhìn ngươi. Tiểu hồ yêu một tay nâng cầm lên, nghiêm trang phân tích, ta nếu là cùng Lão Khỉ Vương phủi sạch quan hệ, về sau khẳng định không có quả ngon để ăn, với lại ta hành hung kim báo tiểu đệ, kim báo chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ta giống như không được chọn. Thật đau đầu. Tiểu hồ yêu trực tiếp nằm trên mặt đất. Ngụy Vô Ưu nhìn xem trong giỏ trúc hoa quả, khẽ cười nói, một vò hầu nhi tiểu, còn có nhiều như vậy hoa quả, một điểm bận bịu không giúp cũng là không thể nào nói nổi. Tiểu hồ yêu ngồi dậy, hương phấn nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi muốn đi hỗ trợ sao? Ngươi đi khỉ con núi hỏi rõ ràng tình huống, nếu là bọn họ chiếm lý, ta sẽ giúp một thanh. Tốt. Tiểu hồ yêu trong chớp mắt rời đi. Ngụy Vô Ưu cầm lấy hoàng đảo, cái này đảo tử còn rất khá. Khỉ con núi, Tiểu Hồ Yêu tìm tới Lao Khỉ Vương. Lao Khỉ Vương, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta, ngươi đừng cho là ta không biết. Tiểu Hồ Yêu chống nạnh chất vấn. Lao Khỉ Vương cười làm lành nói, Hồ Tiên Nương Nương, ta cũng không dám giấu giếm ngươi, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi ta, ta biết gì trả lời đó. Tiểu Hồ Yêu cẩn thận do hỏi, những cái kia linh cẩu vì sao tới tìm các ngươi phiền phức? Những cái kia linh cẩu là Kim Báo phái tới, Kim Báo muốn chúng ta xuất ra 100 đàn hầu nhi tiểu, không phải liền muốn san bằng khỉ con núi. Lao Khỉ Vương mặt lộ vẻ khó xử. Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, chất vấn, ngươi nhiều như vậy hầu tử khỉ tôn, sẽ sợ Kim Báo? Lao Khỉ Vương biết không đạt được, chỉ có thể thành thật trả lời, Kim Báo là Hùng Vương thủ hạ, Hùng Vương là chính vào đỉnh phong yêu vương, hắn muốn tổ chức thiên tuyến, muốn chúng ta bày đổ cúng 100 đàn hầu nhi tiểu, chúng ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Huyền Nguyệt dãy núi trời đông giá rét đặc biệt lạnh, chúng ta còn cần chứa đựng hầu nhi tiểu giúp chúng ta qua mùa đông. Tiểu Hồ Yêu chống nạnh, bĩu môi nói, cái này Hùng Vương thật sự là lòng tham không đáy, ta thích uống rượu, đều không có tìm các ngươi muốn uống rượu. Lao Khỉ Vương chắp tay nói, Hồ Tiên Nương Nương, ta biết ngươi cùng Ngụy Sơn Quân quan hệ tốt, chỉ là sợ Ngụy Sơn Quân không chịu giúp chúng ta, cho nên không có nói cho ngươi biết chân tướng. Tiểu Hồ Yêu hai tay vào ngực, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy tiểu thông minh, ta có thể nhìn không ra. Lao Khỉ Vương một ánh mắt, hai cái hắc hầu giơ lên một vò hầu nhi tiểu đi vào Tiểu Hồ Yêu trước mặt, Hồ Tiên Nương Nương, chuyện này là ta không đúng, cái này đàn hầu nhi tiểu coi như ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Tiểu Hồ Yêu có thể ngửi được nồng đậm mùi rượu, lập tức mặt mày hớn hở, cái này còn tạm được. Đúng lúc này, có hầu tử đến báo, thần sắc hoảng sợ nói, Lao Khỉ Vương, không xong, Kim Báo mang theo một đoàn linh cẩu tới. Tiểu Hồ Yêu thu hồi hầu nhi tiểu, khiêu mi nói, các ngươi có lý, ta giúp các ngươi. Kim Báo cao lớn uy mãnh, báo tử thủ linh thân, thân cao một trượng, tứ chi phát triển, một thân tóc vàng cùng màu đen điểm lấm tấm, Lao Khỉ Vương, lăn tới gặp ta. Chung quanh bầy khỉ bị chọc giận, đều nhe răng trợn mắt, nhưng không có ai dám tới gần. Linh cẩu thống lĩnh hướng phía sơn lâm gầm thét, chung quanh bầy khỉ trong nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Ngốc chó, còn gọi. Tiểu Hồ Yêu đi vào chân núi, đi theo phía sau Lão Khỉ Vương, còn có đông đảo thân thể cường tráng đại hắc khỉ, trong tay bọn họ còn cầm tráng kiện xương đồng. Linh cẩu thống lĩnh hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Hồ Yêu, trong mắt mang theo sát ý, đại ca, ta chính là bị nàng hủy dung, ngươi phải cho ta báo thù à? Kim Báo nhìn xem Tiểu Hồ Yêu, rêu rêu nói, ngươi chính là hầu tử mời tới cứu binh. Không sai. Tiểu Hồ Yêu ngóc đầu lên, dùng lỗ mũi nhìn Kim Báo, một mặt cường thế nói, khỉ con núi là ta che đậy, các ngươi muốn hầu nhi tiểu, trước hỏi qua ta. Kim Báo trong nháy mắt xuất hiện tại Tiểu Hồ Yêu trước mặt. Tiểu Hồ Yêu trừng to mắt, chỉ gặp đống cát lớn nắm đấm đánh tới, không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng hai tay ôm đầu, Ngụy Sơn Quân cứu ta. Trong lúc nguy cấp, Lão Khỉ Vương đột nhiên xuất thủ, một quyền đính trụ Kim Báo nắm đấm, hai nắm đấm đụng vào nhau, Lão Khỉ Vương cùng Kim Báo đồng thời lui lại. Tiểu Hồ Yêu lấy lại tinh thần, mặt mày hớn hở, Lão Khỉ Vương, ta liền biết ngươi rất lợi hại. Lão Khỉ Vương thần sắc nghiêm trọng. Kim Báo miệng méo cười nói, Lão Khỉ Vương, xem ra ngươi không muốn cùng chúng ta hợp tác, muốn cùng Hùng Vương đối nghịch, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lão Khỉ Vương nắm chặt nắm đấm, là Hùng Vương không cho chúng ta lưu đường sống, chúng ta chỉ có thể phản kháng. Chương 71, Hùng Vương chương 71, Hùng Vương khỉ con núi. Bầy khỉ cùng bầy chó dương cùng bạc kiếm. Không gian bặm mẹo, một đạo nguy nga thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, Tiểu Hồ Yêu mừng rỡ, Ngụy Sơn Quân tới, các ngươi không may đã đến giờ. Kim Báo phát giác được kinh khủng uy áp, như có gai ở sau lưng, hắn chậm rãi quay người, nhìn thấy cái kia tựa như núi cao vĩ ngạn thân ảnh, hai chân như nhũn ra, không tự giác địa quỷ trên mặt đất, linh cẩu thống lĩnh dọa đến tê liệt trên mặt đất, thậm chí có linh cẩu tại chỗ đã hôn mê. Lão Khỉ Vương nhìn thấy Ngụy Vô Ưu đột nhiên xuất hiện, quỳ trên mặt đất giật đầu, mang theo run giọng nói, "Còn xin Ngụy Sơn Quân cho chúng ta chủ trì công đạo." Trung quanh hầu tử khỉ tôn nhao nhao quỳ trên mặt đất, "Còn xin Ngụy Sơn Quân cho chúng ta chủ trì công đạo." Tiểu Hồ Yêu chạy đến Ngụy Vô Ưu trước người, chống nạnh nói ra, "Ngụy Sơn Quân, bọn hắn là Hùng Vương phái tới, muốn bức bách Lão Khỉ Vương giao ra hầu nhi tiểu. Mạnh được yếu thua, lấy mạnh hiếp yếu, loại sự tình này Ngụy Vô Ưu gặp quá nhiều, trước kia không muốn quản, nhưng khi hắn độ kiếp thất bại, bị cường giả yêu tộc vây giết lúc, suy nghĩ nhiều có bằng hữu xuất thủ tương trợ, giúp hắn vượt qua nan quan." Ngụy Vô Ưu thản nhiên nói, "Hùng Vương ở nơi nào?" Kim Báo toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu, thần sắc sợ hãi nói, "Ngụy Sơn Quân, Hùng Vương ở tại Huyền Nguyệt dãy núi chỗ sâu, phương hướng tây bắc Hắc Hùng Lĩnh. Trở về nói cho Hùng Vương, để hắn đến Linh Tú núi gặp ta." Ngụy Vô Ưu thần sắc đạm mạc. Kim Báo tự nhiên có thể nghe hiểu hàm nghĩa trong đó, Hùng Vương không đến, Ngụy Sơn Quân liền sẽ đi tìm hắn. "Tuân mệnh." Kim Báo cuống quýt dập đầu. Ngụy Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói, "Lan." Kim Báo hóa thành báo hình thái, chật vật đào tẩu, chung quanh linh cẩu đi theo chạy tứ tán. Tiểu Hồ Yêu đắc ý nói, "Đem Hùng Vương gọi tới." Lão Khỉ Vương dập đầu nói, "Ngụy Sơn Quân, cảm tạ ngài cho chúng ta chủ trì công đạo, ngài về sau có cần chỗ của chúng ta xông pha khói lửa không chối từ. Các ngươi không cần nhìn tại trên mặt của ta, để nàng ăn uống chùa." Ngụy Vô Ưu nói khẽ. "A." Tiểu Hồ Yêu ngẩng đầu, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Lão Khỉ Vương tiếu nói ra, "Hồ Tiên Nương Nương giúp chúng ta đuổi đi linh cẩu, đối với chúng ta có ân, về sau khỉ con núi hoa quả tùy tiện ăn." "Vẫn phải là Lão Khỉ Vương." Tiểu Hồ Yêu mặt mày hớn hở. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, quay người rời đi, Tiểu Hồ Yêu đuổi theo Ngụy Vô Ưu, một mặt chờ mong. "Ngụy Sơn Quân, nếu là Hùng Vương không dám tới làm sao bây giờ? Vậy hắn còn có thể chạy trốn không thành? Thật là có khả năng. Ngươi đi Hắc Hùng Lĩnh chặn hắn." "Ta..." "Ngụy Sơn Quân, ta đi trên trấn mua cho ngươi bút mực giấy nghiên." Tiểu Hồ Yêu trong chớp mắt chạy xa. Trạng vào tối, Hắc Hùng Lĩnh, Kim Báo mang theo Linh Cẩu thống lĩnh đi vào u ám trước sân động, bên trong có tiếng lẩm bẩm, âm thanh chấn như sấm, chung quanh yêu tộc cũng không dám tới gần nơi đây.
Hùng Vương, Hùng Vương, việc lớn không tốt.
Kim Báo cùng Linh Cẩu thống lĩnh tại bên ngoài sơn động la lên. Trong sơn động tiếng lẩm bẩm biến mất, một đạo cao lớn hắc ảnh từ trong sơn động đi tới, lưng hùm vai gấu, đại quan đầu, người mặc màu đen cà sa, hắn vặn eo bẻ cổ, ngáp nói, đội vàng hấp tấp làm cái gì, chẳng lẽ là tu tiên giả đánh tới? Kim Báo quỳ trên mặt đất, ta vừa tới khỉ con núi thay ngài muốn hầu nhi tiểu, được phải Linh Tú núi Ngụy Sơn Quân, hắn để cho ta cho ngài tiện thể nhắn, để ngài đi Linh Tú núi, nghe hắn ý tứ, ngài nếu là không đi khỉ con núi, hắn liền muốn đến Hắc Hùng Linh tìm đại vương.
Này,
Hùng Vương trừng to mắt, một mặt không vui, hắn cho là hắn là lao sơn thần, còn dám sai sử bản vương. Linh Cẩu thống lĩnh khóc kể lể, đại vương, Ngụy Sơn Quân thủ hạ tiểu hồ yêu đáng hận nhất, cáo mượn oan hùng, để cho ta hủy dung, cầu ngài là tiểu đệ báo thù.
Ta đi chiếu cố hắn.
Hùng Vương chuẩn bị rời đi Hắc Hùng Linh. Kim Báo đứng dậy, trầm giọng nói, đại vương, ta hiện tại liền đi triệu tập phủ cận yêu tộc thống lĩnh, để bọn hắn mang tiểu đệ đến cho ngài trợ trận.
Ngươi là xem thường bản vương.
Đại vương, ta không phải ý tứ này, ta ngược lại muốn xem Ngụy Sơn Quân là thần thánh phương nào, dám đối ta hô đến gọi đi.
Hùng Vương hóa thành một cơn gió đen tiến về Linh Tú núi.
Màn đêm buông xuống,
Linh Tú núi trong rừng trúc,
Ngụy Vô Ưu ngồi tại trước bàn, tay cầm bút lông, tại thô ráp trên tờ giấy trắng viết chữ. Tiểu Hồ Yêu đem một tảng đá xanh đem đến dòng suối bên trong, nàng ngồi tại tiêu diệt trên tảng đá, hai chân ngâm tại dòng suối bên trong, cầm trong tay hoàng đạo.
Dễ chịu.
Tiểu Hồ Yêu mặt mày mỉm cười. Tuế Tuế đi qua rừng trúc thời điểm, nhìn thấy sâu trong rừng trúc phòng trúc, nàng đi vào rừng trúc, nhìn thấy Ngụy Vô Ưu đang luyện chữ, trong mắt mang theo kinh ngạc. Ngụy Sơn Quân, đây là ngươi tu phòng trúc sao?
Ngụy Vô Ưu ngồi tại trên ghế trúc, đúng vậy.
Ngươi về sau muốn ở chỗ này sao?
Lại ở chỗ này nghỉ ngơi.
Ngụy Sơn Quân biết cái gì?
Nội trước đây chi không dán, biết người đến chi có thể truy.
Thực lạc đường hắn chưa xa, cảm giác nay là mà hôm qua không phải. Tiểu Hồ Yêu chân trần chạy tới, nàng đem trong tay hoàng đảo đưa tới Tuế Tuế trước mặt. Tuế Tuế, cái này hoàng đảo ăn cực kỳ ngon, ngươi nếm thử.
Tuế Tuế cắn một cái, gật đầu nói, hồ nữ liền thích ăn loại này đảo tử.
Tiểu Hồ Yêu khiêu mi nói, nơi này còn có rất nhiều, vậy ngươi mang chút trở về cho hồ nữ.
Tốt. Giao giao, cảm ơn ngươi.
Không khách khí, đều tỉ muội mà.
Một cơn gió đen thổi vào Linh Tú núi, trong núi rừng nhấc lên cuồng phong, lá cây thổi đến vang xào xạc.
Ngụy Vô Ưu nhíu mày, ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại dòng suối bên cạnh, trên mặt đất ném ra một cái hồ đến.
Hùng Vương chật vật nằm trên mặt đất, muốn đứng dậy, trên thân phảng phất có thái cổ sơn nhạc, nhập bằng hắn sử xuất toàn lực đều không thể dao động mảy may.
Hỏng.
Hùng Vương thầm nghĩ không ổn.
Tuế Tuế nghi ngờ nói, hắn là ai?
Tiểu Hồ Yêu trốn đến Ngụy Vô Ưu bên cạnh, thần sắc chân thành nói, hắn hẳn là Hùng Vương, Huyền Nguyệt dãy núi cường đại nhất tám cái yêu vương thứ nhất.
Hùng Vương tê cả da đầu, cười văn nói, Ngụy Sơn Quân, ta lão Hùng là đến cho ngài nói xin lỗi.
Ngụy Vô Ưu thản nhiên nói, đứng lên đi.
Cổ uy áp vô hình kia biến mất về sau, Hùng Vương từ trong hố bò lên đến, mày rậm mắt to, nguyên bản hung lệ khuôn mặt lộ ra có chút chất phát, ôn quyền nói, Ngụy Sơn Quân, thủ hạ của ta không hiểu chuyện, trêu chọc đến ngài, ta trở về liền hảo hảo thu thập bọn họ.
Ngụy Vô Ưu đôi mắt nhắm lại, chẳng lẽ không phải ngươi để bọn hắn cướp hầu nhi tiểu?
Hùng Vương quỳ gối Ngụy Vô Ưu trước mặt, chắp tay trước ngực, một mặt cung kính nói, Ngụy Sơn Quân, đều là lão Hùng nhất thời hồ đồ, ta sẽ hảo hảo tỉnh lại.
Ngụy Vô Ưu nhìn xem Hùng Vương trên người cà sa, trêu ghẹo nói, cà sa là nơi nào trộm?
Hùng Vương lắc đầu liên tục, vội vàng giải thích nói, cái này cà sa không phải trộm, là sư phụ cho ta.
Ngụy Vô Ưu đôi mắt ngưng lại, sư phụ?
Hùng Vương trong mắt mang theo cảm kích, ta lúc còn rất nhỏ mất đi phụ mẫu, vô tướng chùa Lao Hòa Thượng đem ta thu lưu, cà sa là sư phụ cho ta.
Sư phụ ngươi không dạy qua ngươi hướng thiện?
Dạy qua.
Hùng Vương gật đầu, thần sắc chân thành nói, Ngụy Sơn Quân, ta chưa hề hại người, càng không có sát sinh, ta bình thường liền thích uống chút ít rượu.
Tiểu Hồ Yêu gừ lạnh nói, hầu nhi tiểu là bầy khỉ qua mùa đông trọng yếu dự trữ, ngươi muốn 100 đàn hầu nhi tiểu, không thể nghi ngờ là muốn mạng của bọn hắn.
Hùng Vương túi đầu nói ra, ta không nghĩ tới nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ ngủ đông.
Ngụy Vô Ưu ánh mắt yên tĩnh nói, chuyện trước kia ta không truy cứu, về sau tự giải quyết cho tốt.
Đa tạ Ngụy Sơn Quân cho ta sửa đổi cơ hội.
Hùng Vương cuống quýt gật đầu,
để ngươi thủ hạ đều quy củ điểm,
ta sẽ cảnh cáo bọn hắn.
Trở về đi.
Tuân mệnh.
Hùng Vương lộn nhào rời đi rừng trúc.
Tiểu Hồ Yêu nhìn xem hắn thân ảnh chật vật, cười ngửa tới ngửa lui, ha ha ha, ta còn tưởng rằng yêu vương bao nhiêu lợi hại, nguyên lai liền cái này.
Ngụy Vô Ưu nhắc nhở, ngươi nếu là ỷ thế hiếp người, ta sẽ không cứu ngươi.
Tiểu Hồ Yêu biết vâng lời, yếu ớt nói, Ngụy Sơn Quân, ta có thể nghe lời, ta xưa nay không khi dễ người, đều là người khác khi dễ ta.
Ngụy Vô Ưu đứng dậy lên núi đỉnh đi đến, Tiểu Hồ Yêu cùng Tuế Tuế đi theo bên cạnh hắn, Thanh Phong Minh Nguyệt đi theo, đỉnh núi có hoa đào đón lấy.
Ngụy Vô Ưu hóa thành bản thể ghé vào đỉnh núi, tắm rửa ánh trăng, Tuế Tuế đi theo bên cạnh hắn tu luyện.
Tiểu Hồ Yêu nằm tại Ngụy Vô Ưu bên cạnh, Ngụy Sơn Quân, ngươi sáng sớm ngày mai điểm gọi ta, ta muốn tới trên trấn bảy quầy bán hàng, đi trễ, không có vị trí tốt.
Tốt.
Ngụy Vô Ưu khinh khinh gật đầu.